Chương 779, liều mạng chương 779, liều mạng ánh đao không ngừng tàn biến, nhất đao nghiến răng chịu đựng, liên tục chém ra hết đao này đến đao khác. Mỗi lần ra chiêu, gã lại hồi tưởng về mỗi lần ra tay trước đây, trong khát vọng của gã, mỗi một nhát chém đều là đệ nhị đao duy nhất, chứ không phải là vô số đao liên tiếp. Cuối cùng, không biết đã qua bao lâu, hư không tối say dừng lại. Nhất đao ho ra máu. Phía trước, bên trong thế giới tinh hạch, ánh đao lấp lánh như đàn cá nhảy vọt dưới nước, sóng sáng lan tan. Trên những ánh đao lộng lẫy đó, vàng bạc thần lực từ vô số tinh thần trong ngân hà xa xôi hội tụ lại, dần dần ngưng tụ thành một chôi đao khổng lồ, chỉ thẳng xuống dưới. Đây chính là hạo kiếp. Văn quan quát khẽ. Chôi đao cực đại kia đột nhiên chém xuống, mục tiêu tự nhiên là nhất đao. Nhất đao chằm chằm nhìn vào chôi đao ấy, giơ cánh tay lên, chạm. Trong chớp mắt, đồng tử gã chấn động, đao chưa đến nhưng đao khí đã rơi xuống. Thân thể gã bị đao khí khủng bố xuyên đấu, dư uy quét về phía sát trận. Vương Giới đưa tay tung một chưởng đánh tan đao khí, lực đạo của đao khí này quả thực không yếu. Nhất đao giữ nguyên tư thế chém đao, đứng lặng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Tim của bọn Vương Giới thắt lại, chẳng lẽ chết rồi sao? Đám sinh linh tộc đấu họa gieo họ vang trời. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập vẫn còn. Vương Giới nhìn Nhất Đao, thấy khí trong cơ thể gã đang tràn ra ngoài. Đây là biểu hiện của trọng thương, nhưng khí chưa tán đi nhanh đến mức tử vong. Gã còn sống, nhưng dường như đang đắm chìm trong trạng thái nào đó, không thể tự tỉnh lại. Lúc này không ai nói lời nào, tất cả đều nín thở nhìn gã. Phía trước, thế giới vẫn tồn tại, ánh đao nhảy nhót chiếu rọi lên khuôn mặt tái nhợt của Nhất Đao. Nhân loại kia chết chắc rồi, ha ha. Nhưng có thể dẫn ra hạo kiếp cũng coi như là thiên tài. Tên nhân loại này nếu thỏa mãn với giả thế giới cảnh thì đã không phải chết, các ngươi đúng là lũ tham lam. Lưỡi câu rơi xuống. Sinh linh tộc đấu họa đang nói chuyện đội vàng né tránh. Chúng bây giờ đã khôn ngoan hơn, trước tiên phải đề phòng trên đỉnh đầu. Chu Giá thất vọng, còn nói nhảm nữa ta sẽ xé nát miệng ngươi. Một tên tộc đấu họa âm hiểm đáp, nhân loại, lát nữa ta sẽ chăm sóc ngươi kỹ lưỡng. Ồ, ánh đao của tên nhân loại kia sao vẫn chưa tắt? Ngay sau đó, Nhất Đao cử động, phun ra một ngụm máu lớn, quỳ một chân xuống đất thở hổn hển. Sau lưng gã máu chảy ròng ròng, nhuộm đỏ toàn thân. Gã nhìn chằm chằm vào thế giới phía trước, gian nan đứng dậy, từng bước một bước tới. Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, gã bước vào thế giới của chính mình. Thế giới ánh đao đông nhiên biến mất, hư không tối say cũng dần dần tan đi. Gã đã đột phá thành công. Vương Giới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vui mừng. Tốc đấu họa khó chịu như vừa nuốt phải rồi chết, lập tức khởi động sát trận. Nhất Đao vội vàng lùi về bên cạnh Vương Giới, hiện tại gã không còn cậy mạnh nữa. Khó khăn lắm mới đột phá thế giới cảnh, gã chưa muốn chết như vậy. Chẳng hiểu nổi lũ nhân loại các ngươi, rõ ràng còn bị nhốt trong sát trận, đột phá thì đã sao? Sớm muộn gì cũng chết thôi. Sinh linh tộc đấu họa trào phúng. Nhất Đao nắm chặt chôi đao, giơ đao lên chém. Đệ nhị đao giới hiện hiện, vô số ánh đao đồng loạt chém xuống, chẻ đứt một đoạn sát trận. Nhưng vô dụng. Trận pháp lớn nhất trên đỉnh đầu vẫn còn đó, dù Nhất Đao có khôi phục đỉnh phong phối hợp với thế giới cũng không cách nào đánh phá được. Vương Giới vẫn luôn chờ đợi tin tức từ bên ngoài. Đáng tiếc, ngay cả Bạch Thanh Việt cũng không giúp gì được cho hắn. Đấu họa sát trận không ngừng thu nhỏ, hắn phải chịu đựng sự thiêu đốt cực độ, thần lực và khóa lực không ngừng tiêu hao. Cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ không trụ nổi. Quan Đường, đại nhân, có nắm chắc không? Quan Đường chần chừ một chút, không có. Những người khác không hiểu Vương Giới đang nói gì. Vương Giới bất đắc dĩ, không nắm chắc cũng phải liều thôi. Ánh mắt hắn lạnh lùng, muốn ta chết không dễ vậy đâu. Nói xong, hắn nhìn về phía đám sinh linh tộc đấu họa đằng xa, bảo Lệ Hoàng đến đây, ta sẽ nói hết tất cả. Đấu họa sát trận dừng lại. Bên ngoài Huyền Nguyên vực, Lệ Hoàng nhận được tin, nén cơn kích động báo lại cho Khải Nguyên. Khải Nguyên nghiêm nghị dặn, hy vọng hắn không dở trò gì với ngươi. Lệ Hoàng cười lạnh, tên nhân loại này không còn ai để dựa dẫm nữa rồi. Cứ yên tâm. Rất nhanh, lao đi tới ngoài sát trận, nhìn xoáy vào Vương Giới. Vương Giới nhìn Lệ Hoàng, chậm rãi mở miệng, ngươi muốn ta nói gì cũng được, nhưng có một điều kiện. Nhân loại, ngươi không có tư cách ra điều kiện với ta. Lệ Hoàng kinh khỉnh. Vương Giới nói, mạng của ta trong mắt các ngươi không đáng tiền, nhưng những lời ta nói ra lại vô cùng giá trị. Ngươi chắc chắn không muốn nghe điều kiện sao? Ánh mắt Lệ Hoàng lóe lên, nói nghe xem. Thả bọn họ đi, đồng thời đảm bảo ta được sống. Vương Giới đề nghị. Điều kiện này không quá đáng. Lệ Hoàng âm trầm đáp, bọn họ thì không vấn đề, nhưng ngươi cấu kết với Liên Cầu Kiếm Trang, muốn sống thì rất khó. Khó không có nghĩa là không thể. Được, ngươi có thể sống, nhưng Vương Giới phải chết. Vương Giới đã hiểu, không chỉ thân phận mà cả tu vi của hắn cũng sẽ bị phế bỏ. Những người này lo lắng không chỉ về tình cung hay tình khung thị giới, mà còn lo ngại chính bản thân hắn. Được. Lệ Hoàng mỉm cười, vậy thì nói đi, có phải ngươi đã cấu kết với Liên Cầu Kiếm Trang để bán đứng tứ đại trụ cầu không? Văn Quan và những người khác nhìn về phía Vương Giới, ánh mắt bia láo chiếu nặng. Vương Giới im lặng một lúc rồi lên tiếng, đúng vậy, ta, Vương Giới, đã cấu kết với Liên Cầu Kiếm Trang. Lệ Hoàng thở phào, ý cười trong mắt càng đậm, nói tiếp đi. Vương Giới nhìn thẳng vào lão, không còn gì để nói. Kẻ cấu kết với Liên Cầu Kiếm Trang là ta, không liên quan đến người khác. Tinh khung thị giới hoàn toàn không biết tình hình, họ không biết liên hệ giữa ta và nguyên thị của kiếm đỉnh, từ đầu đến cuối chỉ có một mình ta làm việc này. Lệ Hoàng chằm chằm nhìn Vương Giới, ngươi nói cái gì? Vương Giới lớn giọng, như vậy vẫn chưa đủ sao? Lệ Hoàng trầm ngâm một lát rồi quay người rời đi. Trong sát trận, mọi người lặng thinh. Không ai ngờ Vương Giới vốn mang huyện binh về cứu tứ đại trụ cầu, địa vị hiển hách, thậm chí một mình áp chế tinh cung, mà nay lại rơi vào kết cục này. Chỉ có Quan Đường vẫn dán mắt nghiên cứu sát trận. Bên ngoài Huyền Nguyên vực, Khải Nguyên sau khi nghe được đáp án liền rời đi ngay. Hắn tới đông đầu trụ cầu, đứng trước mặt Thính Tàn. Vương Giới đã thừa nhận cấu kết với Liên Cầu Kiếm Trang, nhưng hắn đã đẩy Tinh Khung Thị Giới ra khỏi vòng hệ lụy. Thính Tàn tiên bối, ông không cần cân nhắc quá nhiều, cứ thuận thế mà đồng ý, những gì ta hứa trước đây đều giữ lời. Đây không phải ông từ bỏ hắn, mà là hắn tự lựa chọn. Ánh mắt Thính Tàn phức tạp, ông nhìn về phía Lỗ Hồng Tử Giới, hắn còn ra điều kiện gì không? Khải Nguyên không định giấu giếm, có. Những người liên quan đến hắn lập tức được thả, còn chính hắn, không nhắc tới. Thính Tàn nhìn Khải Nguyên nhìn thẳng lại, ánh mắt không hề chùn bước. Đây là biện pháp tốt nhất các ngươi nghĩ ra. Khải Nguyên đáp, hoặc giữ Tinh Cung, hoặc giữ Tinh Khung Thị Giới, đây chính là cách tốt nhất. Dù giữ ai thì cũng sẽ tổn thất lực lượng của tứ đấu liên cầu. Hắc băng thời đại có thể giáng lâm bất cứ lúc nào, vậy cũng không còn cách nào khác. Thà rằng mất đi một phần lực lượng còn hơn để hiểm họa nội bộ cấu kết kẻ thù bên ngoài. Một tứ đấu liên cầu mạnh mẽ nhưng phân rã không bằng một lực lượng suy yếu nhưng hoàn toàn đoàn kết để ứng phó cường địch. Tiền bối sống lâu như vậy, lẽ ra nên hiểu đạo lý này. Thính Tàn nhìn xoáy vào Khải Nguyên, ta có cách tốt hơn, vừa giữ được tất cả lực lượng, vừa khiến các ngươi hoàn toàn yên tâm. Từ nay về sau tứ đấu nghị hội sẽ bao trùm tất cả. Khải Nguyên kinh ngạc, cái gì? Hãy để Lao Thái bà kia thành tiểu tinh vị. Thính Tàn mở lời. Tại Nguyên Vực, bên ngoài đấu hỏa sát trận, Lệ Hoàng xuất hiện. Vương Giới, ta rất tò mò, ngươi và Lao Quỷ Thính Tàn kia rốt cuộc có quan hệ gì? Ông ta rõ ràng nguyện ý vì ngươi mà làm đến mức này. Vương Giới khó hiểu, ý ngươi là sao? Lệ Hoàng đầy vẻ hâm mộ, Thính Tàn vì ngươi mà từ bỏ cơ hội thành tiểu tinh vị, thật là tàn nhẫn với chính mình. Nói thật, nếu không phải tận mắt chứng kiến, ta đánh chết cũng không tin có người lại vì kẻ khác mà từ bỏ sức mạnh tinh vị. Tất nhiên, vốn dĩ ông ta cũng chưa chắc đã thành công. Từ bỏ chỉ là từ bỏ một khả năng, nhưng dù chỉ là khả năng thì cũng quá không tưởng rồi. Vương Giới nhíu mày, rốt cuộc là chuyện gì? Nói rõ ra. Lệ Hoàng cười lạnh, ngươi thừa nhận cấu kết với Liên Cầu Kiếm Trang, hội nghị có thể thuận thế đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ngươi, rồi liên hợp với Tinh Khung Thị Giới diệt Tinh Cung. Hành động này có lợi cho cả hội nghị lẫn Tinh Khung Thị Giới. Nhưng Thính Tàn đã nghĩ ra một cách khác, để Vi Lão Thái thành tựu tinh vị, điều kiện duy nhất là để ngươi, Vương Giới, được sống. Đồng tử Vương Giới co rụt lại. Làm sao có thể? Khê Lưu ngẩng đầu quát, ngươi nuốt lời. Ngươi căn bản không hề nói điều kiện sư đệ ta đã đồng ý với tiền bối Thính Tàn. Sư đệ ta đáng lẽ có thể sống đàng hoàng. Lệ Hoàng cười lớn, chuyện đã đến nước này, ta cũng chẳng ngại nói cho các ngươi biết. Đúng vậy. Ánh mắt Lao Âm Hiểm chằm chằm nhìn Vương Giới, ta chưa bao giờ định để ngươi sống sót. Cả lũ các ngươi đều phải chết. Có một số chuyện không nên để các ngươi nghe thấy. Đáng tiếc Lao Quỷ Thính Tàn vì giữ mạng cho ngươi mà làm đến bước này. Thôi thì sống thì cứ sống đi, chẳng sao cả. Đợi khi Vi Lão Thái thành tiểu tinh vị, tứ đấu nghị hội sẽ triệt để áp đảo Tinh Cung và Tinh Khung Thị Giới, không ai có thể lật ngược thế cờ được nữa. Nói xong, lão quay người rời đi, trước khi đi còn để lại giọng nói lạnh thấu xương, nhân loại, tộc đấu họa ta chuyển thừa đến nay, điều tin tưởng nhất chính là bốn chữ, nhổ cỏ tận gốc. Ngươi được bảo hộ nên không chết được, nhưng sống thế nào là do ta quyết định. Đừng hy vọng có ai cứu, hiện giờ ai nấy đều đi hộ pháp cho Vi Lão Thái rồi, không ai biết chuyện xảy ra ở đây đâu. Nói đoạn, lão cười lạnh một tiếng rồi biến mất. Ngay sau đó, ba sinh linh tộc đấu họa bập luyện tinh cảnh bước ra, đồng loạt ra tay, phóng lông mao về phía đấu họa sát trận. Sắc mặt Vương Giới châm xuống. Liệp Tiểu Niên mắng chửi, lũ xuất sinh này muốn phế bỏ chúng ta. Bia lão thở dài bất lực. Chuyện đã quá rõ ràng, đối phương không đợi nào để họ lành lặn mà sống sót, nhất là Vương Giới. Tộc đấu họa cũng sợ bị trả thù. Chỉ cần phế được Vương Giới, ai còn thèm quan tâm đến hắn nữa. Vương Giới hít sâu một hơi, nén lại cơn giận ngút trời, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ, "Quan Đường, chuẩn bị." Những người khác nhìn Quan Đường, vẫn không hiểu hai người họ đang nói về chuyện gì. Quan Đường gật đầu, nghiến răng, liều mạng với lũ xuất sinh này. Vương Giới nhìn về phía Nhất Đao, có lẽ cần anh giúp một tay. Hắn cảm thấy may mắn vì Nhất Đao đã đột phá thế giới cảnh, có thêm một quân bài dự phòng. Nếu không chỉ dựa hoàn toàn vào hiểu biết của Quan Đường về sát trận thì quá mạo hiểm. Nhất Đao không hỏi gì thêm, chỉ lặng lặng gật đầu. Cùng lúc đó, nhiều bóng người tiến vào Nam Đầu. Khải Nguyên, Độc Mục Lão Nhân, Thanh Lan, Hậu Linh, Thanh Nghiễn hầu như tất cả nghị viên của tứ đấu nghị hội đều có mặt. Họ giáng lâm tại một góc hẻo lánh nhất nơi biên giới thành Nhất Đạo của Nam Đầu trụ cầu. Tại đó, Tiểu Linh đang lặng lẽ chờ đợi. Các ngươi chắc chắn là ở đây chứ? Khải Nguyên đáp, chờ xem, thông tin chỉ về chỗ này. Sắc mặt Tiểu Linh rất khó coi, ông không ngờ vị trí để thành tựu tinh vị lại nằm ngay cạnh thành Nhất Đạo. Suốt vô số năm qua không một ai phát hiện ra điều này. Chương 780, tinh vị chi nhân chương 780, tinh vị chi nhân sau đó không lâu, Vi Lão Thái đã đến. Tất cả mọi người hành lễ, tham kiến tiền bối. Vi Lão Thái đưa mắt nhìn qua mọi người, bật cười lắc đầu. Cái thân già nửa người xuống mồ này của ta mà cũng có ngày hôm nay. Khải Nguyên cười nói, tiền bối một lòng vì tứ đấu liên cầu, tinh vị vốn nên thuộc về tiền bối. Vi Lão Thái nhìn sâu hắn một cái, không nói gì. Rất nhanh, Thính Tàn cũng đến nơi. Vi Lão Thái nhìn lại, ngươi thật sự cam lòng. Thính Tàn cười cười, có gì mà không nỡ. Ta vốn chỉ biết được một nửa, kẻ duy nhất biết toàn bộ bí mật là Lão Quỷ Huyền Niên kia. Của ngươi phúc ta, thay mình nưu lợi. Thính Tàn lão quỷ, thiệt cho ngươi nghĩ ra được cái chiêu độc như vậy. Huyền Niên cũng đã đến, lão đã cử người thay mình tọa trấn cửa vào tuế đạo. Nghe Huyền Niên nói thế, Thính Tàn lại càng đắc ý, lão già kia, cảm giác nửa đời tính toán cuối cùng lại công dã chẳng không dễ chịu chút nào phải không? Ha ha ha. Ngươi nên cảm ơn tứ đấu nghị hội, nếu họ không cho cơ hội, tinh cung của ngươi xong đời rồi. Việc này giờ không tới phiên ngươi đồng ý hay không đâu. Bà lão, ngươi đúng là ngư ông đắc lợi. Ánh mắt Vi Lão Thái phức tạp, nếu ta nói mình không muốn thành tựu tinh vị thì sao? Thính Tàn đảo mắt, cho nên mới đến với ngươi. Huyền Yên nhìn về phía Vi Lão Thái, chúc mừng, lão hữu. Vi Lão Thái bất đắc dĩ thở dài. Huyền Yên lại quay sang Thính Tàn, vì một tên vương giới, có đáng ra không? Thính Tàn rất chân thành đáp, là vì tứ đấu liên cầu. Những người xung quanh đều tản đi, tại chỗ chỉ còn lại ba người bọn họ. Nói thì nghe hay lắm, nhưng tinh vị chỉ có một, ngươi nhường cho hắn, bản thân ngươi quả thực không cách nào thành tựu được. Huyền Yên nói. Vi Lão Thái hỏi, phương pháp thành tựu tinh vị này thực sự là các ngươi tìm thấy ở tử giới năm đó sao? Thính Tàn chắp tay sau lưng, đúng vậy, hầu như là tìm thấy cùng lúc. Ta nhanh hơn một bước. Huyền Yên trên lời. Thính Tàn cười nhạo, ta cũng nhìn thấy rồi, nếu có thể giấu đi thì ngươi đợi nào để ta thấy được? Vi Lão Thái cắt ngang, làm thế nào đây? Mau chóng bắt đầu đi. Huyền Yên nhìn bà, dùng đại giới làm mồi nhử, câu ra sức mạnh tinh vị. Ta và lão quỷ kia đứng bên cạnh hỗ trợ. Vi Lão Thái chầm chầm nhìn Huyền Yên, tự ta làm không được sao? Thính Tàn và Huyền Yên nhìn nhau, ngươi không tin chúng ta?
Không tin.
Vi Lão Thái nói thẳng. Thính Tàn giải thích, việc đã đến nước này, còn gì mà không tin? Ta và lão quỷ này đều không thể thành tựu tinh vị, chỉ có thể tặng cho ngươi. Hay là ngươi nghĩ ở đây giấu được hai phần sức mạnh tinh vị? Bàn về sự hiểu biết đối với thời đại tinh vị, tinh cung và tinh khung thị giới chắc chắn nắm rõ nhất, nhưng Hoa Nhi quốc cũng không kém cạnh. Vi Lão Thái biết rõ không thể tồn tại hai phần sức mạnh tinh vị, bởi vì mỗi trụ cầu chỉ có một phần. Thời đại tinh vị vốn là như thế. Huyền Yên bình tĩnh nói, từ khắc lão quỷ này đẩy trường dạ ra ngoài, ta đã biết mình không cách nào thành tựu tinh vị rồi. Tinh cung của ta có kẻ cấu kết với Hắc Băng thời đại, đó là tai họa, thà để ngươi bước lên vị trí đó còn hơn bị nô dịch. Yên tâm đi, cường giả tinh vị duy nhất của tứ đấu liên cầu thời nay chỉ có thể là ngươi. Vi Lão Thái nhìn sâu vào hai người họ, bắt đầu đi. Phía xa, Lệ Hoàng tìm đến Khải Nguyên, lòng đầy không cam, Vi Lão Thái thành tựu tinh vị cũng chưa chắc sẽ giúp chúng ta. Bà ta vốn chỉ nghĩ đến tứ đấu liên cầu. Chẳng lẽ chúng ta làm nhiều việc như vậy, cuối cùng chỉ để bà ta hưởng lợi sao? Khải Nguyên bất đắc dĩ, nếu ta không đáp ứng, Thính Tàn có thể trực tiếp tìm Vi Lão Thái, hai người họ liên thủ thì ta làm gì được? Suy cho cùng, ai thành tựu tinh vị chỉ phụ thuộc vào ba người họ, chúng ta không can thiệp được. Chi bằng giúp Vi tiền bối, ít nhất bà ấy cũng tán thành tứ đấu nghị hội. Đúng rồi, vương giới sao rồi? Lệ Hoàng cười lạnh, yên tâm, khi ra ngoài hắn cũng chỉ là phế vật. Khải Nguyên gật đầu, cường giả tinh vị chỉ có một, Vi tiền bối đã bước lên thì vĩnh viễn không tới lượt hắn. Nhưng sức ảnh hưởng của kẻ này quá lớn, vạn nhất hắn trả thù sẽ rất phiền phức. Phế đi cũng tốt. Lệ Hoàng nhìn về phía xa, ta vừa thấy lão già độc mục kia rời đi rồi, lão không ở lại sao? Khải Nguyên nhìn theo, có một số kẻ ngoại lai vẫn cần phải phòng bị. Độc mục lão nhân lúc này đã tới Thuế Lâm, đối mặt với Hắc Đế. Hắc Đế hỏi, nhân loại, ngươi muốn làm gì? Độc mục lão nhân đáp, lão phu luôn tò mò về Hắc Đế thành, muốn cùng ngươi trò chuyện chút. Hắc Đế bất mãn, ngươi muốn giám thị ta? Đừng nói khó nghe vậy, chỉ là tâm sự thôi. Với tư cách là kẻ ngoại lai mới gia nhập tứ đấu liên cầu, ta muốn nghe xem ngươi nhìn nhận tình thế hiện tại thế nào, và cả lý do tại sao đột nhiên ngươi lại hại vô giới. Độc mục lão nhân nói. Hắc Đế cao mày, ngươi của tứ đấu liên cầu quả nhiên không tin tưởng lão. Vì lão thái thành tựu tinh vị là lập tức có người tới canh chừng lão ngay. Thuế Lâm đã thế, phía bắc đầu trụ cầu cũng chẳng khác gì. Tại đệ tứ tinh vân, vô số thải quang giả kinh ngạc nhìn vật khổng lồ đang tiếp cận từ xa, đó là một con huyền quy ba chân. Huyền quy ba chân không chỉ di chuyển được trên thiên giang vô nhai, mà còn có thể rời khỏi đông đầu trụ cầu. Quy Linh đứng trên lưng huyền quy, giám thị các thải quang giả. Sự ra đời của một cường giả tinh vị có ý nghĩa trọng đại, không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Giờ phút này, toàn bộ cao thủ tuyệt đỉnh của tứ đấu liên cầu đều bắt đầu hành động vì sự kiện này. Tại Nguyên Nguyên vực, vương giới lặng lẽ chịu đựng sự thiêu đốt của đấu hỏa sát trận, lần này hung mãnh hơn bất cứ lúc nào, cường độ vượt xa trước đây. Đám sinh linh tộc đấu hỏa này thực sự muốn phế bỏ hắn. Cánh tay phải đã cháy đen, cơn đau thấu xương khiến hắn vô cùng tỉnh táo. Thời gian đã chín muồi. Quan Đường, bắt đầu đi. Quan Đường phóng thích khí về phía đấu hỏa sát trận, không ai biết anh đang làm gì. Luồng khí này không phải để tấn công, cũng chẳng phải phòng ngự, mà nó luồn lách như linh xà vào bên trong sát trận, hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến nó. Đám sinh linh tộc đấu hỏa thấy vậy nhưng cũng chẳng thèm để ý, tuy nhiên rất nhanh sau đó chúng cảm thấy không ổn, uy lực của sát trận đang yếu đi. Chuyện gì thế này? Các ngươi không dốc sức à? Ta đã xuất toàn lực rồi mà. Không thể nào, uy lực đang giảm sút. Sao lại như vậy được? Quan Đường dán mắt vào sát trận, mồ hôi rơi xuống lá chã, vừa chạm đất đã bị bốc hơi ngay lập tức. Nhất đao nắm chặt chôi đao, lặng lẽ chờ đợi. Uy lực của sát trận càng lúc càng nhỏ, có thể nhận thấy rõ ràng. Vương Giới nhìn về phía ba tên tộc đấu hỏa đằng xa, chúng đang bàn tán gì đó, rồi một tên bỗng thu tay định rời đi. Nhất đao, giết! Phía trên đầu tên tộc đấu hỏa định rời đi bỗng xuất hiện một lưỡi câu rơi xuống, khiến nó sợ hãi vội vàng né tránh. Lại là chiêu của tên nhân loại kia. Vừa tránh được lưỡi câu, sát trận đông lóe lên một cái, một đạo ánh đao lướt qua hư không chém mạnh vào lưng tên sinh linh đó, chẻ nó làm đôi. Hai tên tộc đấu hỏa còn lại kinh hãi, không thể tin nổi. Làm sao tên nhân loại này có thể xuyên qua sát trận để ra tay với chúng? Chu Giã cũng vô cùng chấn kinh. Nhất đao không có năng lực này, nếu không Lệ Hoàng đã chẳng yên tâm rời đi. Vậy thì anh nhìn về phía Quan Đường. Những người khác cũng nhìn Quan Đường chân chối. Quan Đường đã khống chế được đấu hỏa sát trận. Hai tên tộc đấu hỏa kia hoảng sợ, tản ra bỏ chạy. Nhân loại, giết chúng ta các ngươi cũng chẳng thoát được đâu, sát trận lớn nhất đã vây khốn quanh đây rồi, các ngươi vô phương chạy thoát. Nhất đao lại rút đao, hai đạo ánh đao xẹt qua, trên mặt đất để lại thêm hai sát chết. Ba tên tộc đấu hỏa đã chết, đấu hỏa sát trận không dừng lại nhưng cũng không tiếp tục thiêu đốt vương giới nữa, mà nó bắt đầu hòa tan, kết nối về phía giải ngân hà vô tận đằng xa. Nhất đao, bảo vệ mọi người lùi xa ra một chút. Vương Giới dặn dò. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Tên tộc đấu họa kia nói không sai, sát trận lớn nhất vẫn còn đó, dù họ phá được cái sát trận nhỏ này thì cũng không thoát ra ngoài được. Đại sát trận đó vây hãm cả vùng Huyền Nguyên vực. Đã thế thì ta chơi với các ngươi tới cùng. Nhất Đao lập tức đưa mọi người rời xa Vương Giới. Ở đây không còn kẻ thù nào nữa. Đấu họa sát trận dưới sự điều khiển của Quan Đường không ngừng lan tỏa về phía Ngân Hà, khi cả hai kết nối với nhau, những mảng lớn Ngân Hà bị lôi kéo đổ dồn về phía Vương Giới. Đại nhân, ta không tản nó ra được. Quan Đường gian nan lên tiếng. Phải làm thế nào? Chúng ta giúp một tay. Văn Quan hét lớn. Quan Đường nói, hãy đẩy tất cả các tinh thần vào những vị trí cố định theo yêu cầu của ta. Khê Lưu và những người khác đồng loạt xông vào giúp sức. Vương Giới bước tới một vị trí, khoanh chân ngồi xuống, tung ra những đồng cốt tệ đại viên mãn chu thiên. Không cần nhiều, chỉ cần đủ để bày trận là được. Mục đích của hắn là mượn trận pháp đó để cầm cự một thời gian, dùng cho việc đột phá. Hắn muốn đột phá đại chu thiên cảnh. Hiện tại Vương Giới có hai hướng đột phá, một là đại chu thiên cảnh, hai là luyện tinh cảnh. Bởi vì tu luyện quá lực, đến nay hắn vẫn không biết sự khác biệt giữa đột phá luyện tinh cảnh bằng khóa lực và thần lực, hơn nữa hắn không có phệ tinh của khóa lực, nên lúc này chỉ có thể đột phá đại chu thiên cảnh. Sau khi bất diệt thể đệ nhất trọng đạt đến viên mãn, khí của hắn đã tăng lên tới 9 vạn chu thiên. Đó là một con số cực kỳ khoa trương, vừa xa tiêu chuẩn đột phá thông thường của đại chu thiên cảnh. Vốn dĩ hắn còn muốn tiếp tục tu luyện khí lực, vì thực cốt chân kinh có thể khiến xương cốt mạnh hơn, chứa đựng được nhiều khí hơn. Nhưng giờ đây buộc phải dừng lại, chỉ có đột phá mới có thể khiến bản thân mạnh mẽ hơn. Từ ngôi sao bị đẩy vào những vị trí cố định, Quan Đường bày trận. Vốn định dùng đấu họa sát trận để rút thần lực của tinh thần, nhưng giờ Nhất Đao đã đột phá thế giới cảnh, giao việc đó cho anh là được. Bản thân Vương Giới cũng nuốt vào một viên ngộ đạo đan. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ trận pháp mở ra. Cùng lúc đó tại Nam Đầu trụ cầu, Vi lão thái phóng thích thần lực, trong tích tắc đã bao phủ nửa cái trụ cầu. Phạm vi rộng lớn đến mức khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải kinh hãi. Khải Nguyên và những người khác hoàn toàn chấn động. Họ biết ba người này mạnh đến mức đáng sợ, thuộc loại nhân vật đứng trên đỉnh cao. Nhưng không ngờ lại mạnh đến mức độ này. Chẳng cần nói gì cao siêu, chỉ riêng luồng thần lực này thôi cũng đủ để quét sạch bọn họ, thậm chí chẳng cần vận dụng đến chiến kỹ hay công pháp nào. Lệ Hoàng run rẩy, đây chính là tuyệt đỉnh của tứ đấu liên cầu thời nay sao? Ba người này dù đặt vào thời đại tinh vị đỉnh phong cũng là những tồn tại chỉ đứng sau cường giả tinh vị mà thôi. Tại sao thời đại này lại sinh ra những loại quái thai như vậy? Tại Thúy Lâm, Độc Mục lão nhân và Hắc Đế đồng thời ngẩng đầu. Nhìn luồng thần lực đầy áp lực kia, ánh mắt Hắc Đế chấn động, rồi dần dần bình tĩnh trở lại, ngươi muốn trò chuyện gì? Chúng ta có rất nhiều thời gian. Độc Mục lão nhân thu hồi ánh mắt, ba vị tiền bối này quả thực đáng sợ. Thái tử Mãnh, Lệnh Thiếu Thành đều bị chấn trụ hoàn toàn. Luồng thần lực này cho họ cảm giác bất lực giống như một người phàm đối diện với đại dương mênh mông. Đó là sức mạnh đủ để làm lung lay cả trụ cầu. Vi lão thái vẫn tiếp tục phóng thích thần lực, sau khi đạt đến một mức độ nhất định, bên trong cơ thể bà, một luồng hào quang dần rực sáng, cuốn lượn dọc theo thân thể. Thinh Tản và Huyền Yên lặng lẽ quan sát. Luồng hào quang đó chính là đại diện cho đại giới. Cả ba vị tuyệt đỉnh của tứ đấu liên cầu hiện nay đều là cường giả đại giới. Hai vị lão hữu, bất kể các ngươi có ý định gì, ta đã ra tay nghĩa là tuyệt đối tin tưởng các ngươi, xin hãy vì vô số sinh linh của tứ đấu liên cầu mà đừng để ta thất vọng. Nói đoạn, bà tung một chưởng ra, những cánh hoa ba màu quấn quýt bay múa, cùng với luồng hào quang đại giới kia chui tọt vào hư không. Thinh Tản và Huyền Yên nhìn nhau, rồi nhìn về phía Vi lão thái, đã bao nhiêu năm rồi mà định kiến của ngươi với chúng ta vẫn lớn như vậy. Lần này ngươi cứ yên tâm, hãy tập trung mà thành tựu tinh vị của mình đi. Chương 781, đột phá chương 781, đột phá cổ kiếm chủ cầu, Huyền Nguyên vực. Chương 2. Cảm giác quen thuộc bao trùm hư không. Vương Giới không ngờ mình lại tu luyện ngay tại tộc địa của đấu họa nhất tộc. Cốt tệ đại viên mãn chu thiên cảnh chỉ có vài chục miếng, không chống đỡ được bao lâu. Nhưng nếu chỉ dùng để đột phá, có lẽ đã đủ rồi. Đột phá khí trước mắt không phức tạp như đột phá thần lực, có lẽ vì bản thân việc tu luyện khí đã khó, dưỡng khí càng khó hơn, nên quá trình đột phá tất nhiên không thể quá cầu kỳ. Vương Giới từ bước đầu tiên nắm giữ khí cho tới khi đạt trăm chu thiên, vốn chẳng hề trải qua đợt đột phá nào. Khí đạt tới mức độ nhất định thì tự nhiên nước chảy thành sông. Và đại chu thiên cảnh chính là lần đầu tiên hắn tiến hành đột phá trên con đường tu khí này. Đại chu thiên cảnh khác biệt rất lớn so với trăm chu thiên. Trăm chu thiên chỉ cần khí trong người tự chủ vận chuyển đủ trăm vòng là đạt. Còn đại chu thiên cảnh yêu cầu khí phải vận hành hoàn chỉnh một vòng trong toàn bộ hệ thống kinh mạch. Rất nhiều sinh linh đột phá đại chu thiên cảnh thất bại vì khí không đủ để chạy hết một vòng. Chạy được hơn nửa vòng thì khí đã cạn kiệt. Thực tế, đa số sinh linh đều có một tiêu chuẩn cố định. Nhân loại là trăm chu thiên cảnh, con số trăm này là cảnh giới bản thân của nhân loại, chỉ cần khí đạt mức đó là đủ để vận chuyển một vòng kinh mạch. Nếu đổi lại là Hắc Đế nhất mạch, có lẽ con số đó phải là 10 vạn chu thiên. Bởi Thái tử Mãnh từng nói, 10 vạn chu thiên mới chỉ là bước khởi đầu. Sao Thiếu Thành khi ở đại chu thiên cảnh đã sở hữu lượng khí tương đương 10 vạn chu thiên của nhân loại. Nếu Hắc Đế nhất mạch có lượng khí thấp hơn 10 vạn chu thiên thì không thể đột phá thành công. Khi Vương Giới đạt tới trăm chu thiên, hắn đã có thể thử đột phá đại chu thiên cảnh, nhưng hắn vẫn luôn kìm lại để tích lũy. Trước đây hắn chỉ suy đoán rằng tích lũy khí càng nhiều thì lợi ích sau đột phá càng lớn, đến nay điều đó đã được xác nhận. Ở Hắc Đế thành lâu như vậy, hắn đã hiểu ra nhiều điều. Độ khó của đột phá đại chu thiên cảnh nằm ở chỗ lượng khí vận chuyển một vòng kinh mạch thực tế là bao nhiêu. Bình thường nhất là vừa đủ khí để chạy hết một vòng, khá hơn một chút là sau khi chạy xong vẫn còn dư lại một ít khí, tất nhiên khác biệt không quá lớn. những cường giả có nội hàm thực sự sẽ tìm cách lấp đầy kinh mạch bằng lượng khí tối đa có thể, sau đó mới bắt đầu vận chuyển. Khí càng nhiều, lợi ích sau đột phá càng lớn. Nhưng phương thức này yêu cầu cực cao về dung lượng chứa. Dù một người đạt tới hơn ngàn chu thiên cũng chưa chắc đã tạo được khoảng cách với những khí tu giả bình thường. Chỉ khi đạt tới vạn chu thiên mới thấy rõ sự khác biệt. Mà vương giới đang có 9 vạn chu thiên, nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Đã biết khí càng nhiều càng tốt, tại sao không thêm nữa? Càng nhiều càng tốt. Hắn có cách. Bước đầu tiên, tán đi vệ khí biên chức pháp. Vệ khí biên chức pháp tiêu tốn của hắn 2 vạn chu thiên khí, giờ hắn thu hồi tất cả để dùng cho đột phá. Bước thứ hai, đem toàn bộ khí trong cơ thể lấp đầy kinh mạch. Bước này nhanh hay chậm tùy thuộc vào lượng khí của mỗi sinh linh. Trình tự không khó. Vương giới bắt đầu quá trình lấp đầy và nửa tháng đã trôi qua. Quan đường ngơ ngác. Anh là người thứ hai ở trong trận đạo, cũng là người duy nhất nhìn rõ từng bước đột phá của vương giới. Đại chu thiên cảnh đối với anh chỉ là điểm khởi đầu, tuy anh chưa đạt tới nhưng lẽ ra đột phá cảnh giới này không hề khó mới đúng. Anh hiểu biết về tử giới cũng không ít. Sinh linh bình thường tối đa 1-2 ngày là lấp đầy kinh mạch, tại sao người này lại lâu thế? Đã nửa tháng rồi. Tuy thời gian trong trận được kiểm soát, không đáng bao nhiêu, nhưng cũng không thể lãng phí như vậy. Chắc không được hắn cố ý dùng trận đạo để đột phá. Nếu ở bên ngoài, chẳng biết tộc đấu họa sẽ ập đến lúc nào. Vương giới mở mắt, 9 vạn chu thiên khí đã được điền đầy hoàn toàn. Kinh mạch bắt đầu phát sáng. Đúng thế, chính là phát sáng. Điều này làm hắn nhớ đến luồng hào quang vốn lượn tỏa ra từ cơ thể hắc đế trong trận chiến với thần Ngực An, nó vốn khúc ý hệ thống kinh mạch. 9 vạn chu thiên, tốn nửa tháng. Hiếm ai lãng phí thời gian ở bước này lâu đến vậy, nhưng vẫn chưa đủ. Phân thân bước ra, tán đi vệ khí biên chức pháp, đem toàn bộ khí trong cơ thể dung nhập vào bản thể vương giới. Phân thân cũng có khí, tương đương với 9 vạn chu thiên của bản thể. Lúc này phân thân vẫn đang trọng thương, nhưng việc chuyển khí cho bản thể thì vẫn làm được. Quan đường há hốc mồm, lại thêm một người nữa. Phân thân của vương giới chẳng buồn để ý đến con đường, cũng không cần bận tâm đến anh ta. Hắn chỉ muốn đột phá với lượng khí lớn nhất, khiến tộc đấu họa phải tuyệt vọng. Dù cùng nguồn gốc, nhưng việc dung nhập khí vào bản thể cũng tốn thời gian. Vương giới lại mất thêm thời gian để lấp đầy đợt 9 vạn chu thiên thứ hai vào kinh mạch. Lại hơn một tháng nữa trôi qua. Quan đường chưa bao giờ nghĩ một người đột phá đại chu thiên cảnh lại phức tạp đến thế. Trong đầu anh giờ chỉ toàn hình ảnh về phân thân. 18 vạn chu thiên khí lấp đầy kinh mạch khiến lượng khí bên trong gần như ngưng tụ thành thực thể. Trước đây có ai làm được điều này hay không vương giới không rõ. Hắn đang đi trên một con đường mà người bình thường chẳng dám nghĩ tới. Hắc đế nhất mạch dùng 10 vạn chu thiên để đột phá là vì hệ thống tương đương kinh mạch trong cơ thể họ rất đồ sộ, 10 vạn chu thiên tương ứng với hình thể khổng lồ của họ. Nếu quy đổi lượng khí của vương giới lúc này sang hắc đế nhất mạch, nó tương đương với gần 200 triệu chu thiên khí. Một khái niệm khoa trương đến nhường nào. Nếu tên xảo thiếu thành kiêm mà có lượng khí như vậy, chẳng cần làm gì khác, chỉ riêng áp lực từ khí thôi cũng đủ thổi bay hắn rồi. Nhưng vẫn chưa đủ. Vương giới dùng khí luyện cửu trương gọi hắn kia ra, ép hắn cũng phải giao nộp khí. Lượng khí trong cơ thể hắn cũng không hề ít. Quan đường không nhìn thấy hắn chỉ thấy vương giới nói chuyện với khoảng không, chợt cảm thấy sợn gai úc. Đột phá đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Nhớ lại những hành động quái dị trước đây của vương giới, quan đường thầm nhủ sau này tốt nhất nên tránh xa người này một chút. Hắn kiều miễn cưỡng đưa khí cho vương giới, vẻ mặt vô cùng không cam lòng, động tác chậm chạp. Vương giới quát mắng, ta hiện đang chịu khổ, nếu ta phế thì ngươi cũng chẳng được cái gì. Nhìn xem đây là đâu, là hang ổ kẻ thù đó. Đừng có lề mề, nhanh lên. Khí quanh thân hắn sôi trào, tỏ vẻ bất mãn tột độ nhưng vẫn phải nghe theo. Vương giới không ngừng hối thúc, hắn không ngừng giao ra. Cuối cùng, khi cơ thể hắn bắt đầu mở đi, hắn kiên quyết không đưa thêm nữa. Vương giới không muốn kỳ kẹo thêm, thế này là hỏng hóc rồi. Cốt tệ đại viên mãn chu thiên cảnh cứ rơi xuống từng miếng một, không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Khí trong người tiếp tục lấp đầy kinh mạch. 22 vạn chu thiên. Chọn vẹn 22 vạn chu thiên khí nhồi nhét vào kinh mạch khiến bên trong như bị tắc nghẽn. Khí và tắc nghẽn hai từ này vốn khó liên quan đến nhau, nhưng lúc này lại hiện hữu chân thực. Toàn bộ quá trình tiêu tốn hơn 2 tháng. Đại nhân, trận pháp không kiên trì được lâu nữa đâu. Quan đường nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Vương giới hít sâu một hơi. Quá trình đột phá chính thức bắt đầu. Chỉ cần vận chuyển lượng khí trong kinh mạch chạy đủ một vòng là thành công. Chỉ cần một vòng duy nhất. Khí bắt đầu động. Nặng nề vô cùng. Vương giới mở trừng mắt. Khí trong kinh mạch nặng chưa từng thấy. Sức nặng này khiến hắn nảy sinh cảm giác bất lực từ tận đáy lòng. Nhưng bắt buộc phải thúc đẩy, phải vận chuyển đủ một vòng. Tiếp tục. Vẻ mặt Vương giới trang trọng, mồ hôi trên trán lấm tấm rơi. Quan đường chăm chú theo dõi, anh cảm giác mình đang được chứng kiến một kỳ tích. Cuối cùng, sau vài canh giờ, khí đã chuyển động. Một khi đã bắt đầu động thì nó không còn nặng như lúc đầu nữa, miễn là đừng để nó dừng lại nửa chừng. Vương giới vừa định thở phào, đột ngột xương cốt hắn run rẩy, cả người lạnh leo thấu xương. Hắn trợn mắt, thiên địa biến sắc. Vùng hư không màu đỏ sẫm bao phủ bởi sắt trận đống chốc mờ mịt, một luồng âm lãnh không thể lý giải từ bốn phương tám hướng tràn tới. Cảm giác này là sao? Quan đường dùng mình một cái, chuyện gì đang xảy ra? Anh nhìn xuống tay mình, da gà nổi lên hết cả. Cảm giác sợ hãi này từ đâu ra vậy? Trời sao lại tối sầm thế kia? Xoàng đoàng, tiếng kim loại va chạm phát ra âm thanh lanh lảnh trong hư không. Ngay trước mặt vương giới, một sợi xiềng xích đen như mực, lấp lánh hàn mang đột ngột xuất hiện, vung thẳng về phía hắn. Đầu xiềng xích là một chiếc móc ngược sắc lẹm, xé toạc hư không như xé một tờ giấy, để lại những vết rách khó lòng khép lại. Cái gì thế này? Vương giới theo bản năng phất tay muốn hất xiềng xích ra, nhưng chiếc móc ngược đã xé rách cánh tay hắn, đâm thẳng vào cơ thể, móc chính xác vào kinh mạch đang vận chuyển khí rồi lôi kéo dữ dội. Vương giới sắc mặt đại biến, cố nén cơn đau thấu xương chộp lấy sợi xích, dùng sức kéo ngược trở lại. Phía bên kia hư không của sợi xích cũng truyền đến một lực lượng khổng lồ, muốn móc phăng kinh mạch của hắn ra ngoài. Ai? Vương Giới quát lớn, nhìn xoáy vào hư không nhưng chẳng thấy gì cả. Xiên xích vung ra từ khoảng không, không có điểm tựa, cũng không thấy ai đang kéo, cứ như mọc ra từ hư vô. Quan Đường ngây người. Cái quái gì vậy? Chẳng lẽ là người tộc đấu họa? Không thể nào, tộc đấu họa mà có năng lực này thì đã dùng từ lâu rồi. Sợi xích này từ đâu ra? Đây rốt cuộc là sinh giả giới hay tử giới? Chẳng phải nói chỉ có tử giới mới quỷ dị sao? Không ai hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Vương Giới đoán rằng đây chắc chắn là dị tượng. Chính hắn dùng khóa lực đột phá đã sinh ra dị tượng, nay dùng khí đột phá lẽ nào cũng có. Nhưng chưa từng nghe ai đột phá đại chu thiên cảnh mà lại sinh ra dị tượng cả. Chẳng lẽ do lượng khí quá nhiều? Hắn gạt phát mọi suy nghĩ, tay giữ chặt lấy sợi xích. Chỉ cần lơi lỏng một chút, kinh mạch trong người sẽ bị lôi tuột ra ngoài, lúc đó không chết cũng thành phế nhân. Đừng đứng ngây ra đó, giúp một tay đi. Vương Giới hét lớn. Quan Đường định tiến tới, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể anh tê dại, hơi lạnh tràn ngập mọi ngóc ngách khiến anh không thể cử động. Vương Giới nghiến răng, kinh mạch bị đâm thủng khiến một cảm giác tê liệt lan rộng toàn thân. Cũng may, lực lượng phía bên kia sợi xích không lớn đến mức khiến hắn hoàn toàn bất lực. Nhưng cứ đà này thì sớm muộn gì cũng không trụ vững. Hắn chỉ còn cách tiếp tục vận chuyển khí, kết thúc quá trình đột phá càng sớm càng tốt. Lúc này, lại một sợi xiềng xích nữa từ bên trái đâm ra khỏi hư không, lao thẳng về phía Vương Giới. Tay phải Vương Giới giữ chặt sợi xích thứ nhất, cánh tay trái dùng hộ hoàn chặn đứng sợi xích thứ hai. Một tiếng động lớn vang lên, hắn hất văng sợi xích thứ hai ra. Hộ hoàn không hề chảy xước, ngăn được chiếc móc ngược sắc bén. Sợi xích bị đánh bật ra liền biến mất vào hư vô. Nhưng ngay sau đó, lại có thêm xiềng xích xuyên thấu không gian, vung về phía Vương Giới. Vương Giới chỉ còn cách liên tục đánh bật chúng đi. Nhưng số lượng xiềng xích ngày càng nhiều, có lúc vài sợi cùng đồng loạt tấn công hắn, càng bị ngăn cản đột phá, chứng tỏ lợi ích sau khi thành công càng lớn. Vương Giới cắn chặt răng, ngươi ra đây giúp ta mau, ta mà phế thì ngươi cũng xong đời. Đừng tưởng ta không biết, ngươi chắc chắn có cách. Hắn kia xuất hiện, vũ quan mờ ảo, nhìn Vương Giới chừng chừng với vẻ giận dữ. Khí trong người hắn hội tụ vào cánh tay, chém mạnh một nhát xuống. Sợi xiềng xích mà Vương Giới đang nắm giữ bị chém đứt đoạn. Những mảnh xích vỡ vụn như tro tàn sau khi cháy, tan biến dần. Vương Giới thở phào. Xiềng xích từ bốn phương tám hướng vẫn không ngừng vung tới, hắn vừa vận chuyển khí vừa liên tục đánh bật chúng ra. Hắn kia cũng đứng phía trước giúp hắn ngăn cản phần nào. Lúc này, khí mới chỉ vận chuyển được 1/3 quãng đường trong kinh mạch. Cơn lạnh thấu xương bỗng nhiên bùng phát, bề mặt xiềng xích lấp lánh hàn quang lạnh lẽo. Kinh mạch trong người Vương Giới chao đảo, một lực lượng vô hình đang hút lấy khí của hắn. Rõ ràng không có gió, nhưng ở cổ, mắt, cổ tay và khắp cơ thể hắn đều có cảm giác như bị hút hết không khí. Rõ rệt nhất là ở sau gáy, phản phất như có kẻ nào đó đang áp sát mình để an khí. Chương 782, Thái Hồng chương 782, Thái Hồng không dám quay đầu lại. Không biết vì cái gì, Vương Giới chỉ cảm thấy tuyệt đối không thể quay đầu lại. Giống như cánh cửa của đại vực kinh, không thể mở ra. Phúc. Một búng máu phun ra, xương cốt lệch vị trí, huyết nhục bị xé mở, từng sợi kinh mạch chấn động dữ dội. Vương Giới nghiến răng, muốn dựa vào phương pháp này để ngăn cản hắn đột phá sao? Không thể nào. Khí lực hắn rất mạnh, mà hắn còn có khóa lực. Nghĩ đoạn, hắn đem khóa lực bắt chước theo vệ khí biên chức pháp bao phủ toàn thân. Đột nhiên, thân thể hắn lảo đảo, trước mắt xuất hiện bóng chồng. Cả hắn kia cũng xuất hiện bóng chồng. Thân thể Vương Giới ngã quỵ xuống. Hắn không cách nào hình dung nổi cảm giác này, giống như một thứ gì đó nằm sâu nhất trong cơ thể đang bị bóc tách ra vậy. Trên đỉnh đầu, từng sợi xiềng xích đâm xuống. Chúng đâm thẳng vào cơ thể hắn, tổng cộng 5 sợi xích đồng thời móc chặt lấy kinh mạch. Tầm mắt Vương Giới không ngừng lại đi, hắn không biết mình bị làm sao, chỉ biết là vận hành khí không thể dừng lại. Với trạng thái cơ thể lúc này, hễ dừng lại là thất bại. Hắn nghĩ đến Bia lão và mọi người, nghĩ đến bộ mặt của Lệ Hoàng tộc đấu họa, nghĩ đến việc thính tản vì hắn mà từ bỏ khả năng thành tựu tinh vị, nghĩ đến đủ mọi chuyện. Tuyệt đối không thể thất bại. Một luồng khí khác gào thét tuôn ra, xương cốt long chi khí. Xương cốt long lao vút lên va chạm với xiềng xích, phát ra tiếng loảng xoảng lênh lảnh, sau đó chui tọt vào trong cơ thể, hóa thành từng đạo khóa chặt lấy kinh mạch. Không thể hình dung nổi tình trạng trong cơ thể lúc này ra sao. Vương Giới lấy chính mình làm chiến trường để đối kháng với sức mạnh hư vô này. Xiềng xích muốn câu đi kinh mạch, hắn liền dùng xương cốt long chi khí khóa chặt kinh mạch lại. Dẫn bia chấn địch, từng đạo bia ảnh nện xuống, giúp hắn kia đối kháng với những sợi xích khác. Thế nhưng bia ảnh bị xiềng xích trực tiếp xuyên thấu, chẳng có chút ý nghĩa nào. Đúng lúc này, phía trên hư không, một bóng hình khổng lồ hiện hiện. Dưới tinh không đen tối này, bóng người ấy tựa như ngồi trên cửu uyên, uy nghiêm mênh mông khiến ngân hà ảm đạm, hư không sụp đổ. Quan Đường nhìn thấy, ánh mắt đờ đẫn, rồi quỳ sụp xuống. Đó là một bóng người khổng lồ đang ngồi. Anh ta không biết tại sao mình phải quỳ, chỉ cảm thấy đối mặt với bóng hình này, quỳ xuống là lẽ đương nhiên. Anh ta nên quỳ dưới chân bóng hình ấy, không thể ngẩng đầu, không thể nhìn thẳng, chỉ có thể nhận mệnh. Vương Giới chằm chằm nhìn vào bóng hình đó. Đó là một người đang ngồi, chiếc ghế khổng lồ khiến cả hư không cũng không chịu nổi sức nặng. Và người nọ đang nhìn hắn. Vương Giới cũng đang nhìn lại người kia. Xiềng xích đều đến từ dưới chân người nọ, luồng gió âm lãnh và sức mạnh làm trao đảo linh hồn kia cũng đến từ người này. Hắn ta đang nhìn xuống từ trên cao. Hắn ta đang bắt Vương Giới phải quỳ. Sinh mệnh vốn có bản năng của Vương Giới lúc này đang điên cuồng thúc giục hắn quỳ xuống. Quỳ, 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 phải quỳ xuống. Đối mặt với người này mà không quỳ là đại bất kính, không quỳ là đáng chết, quỳ xuống đi. Ánh mắt Vương Giới đột nhiên trợn trừng, xương cốt long chi khí bùng phát, gào thét xuống thiên, cường khóa kinh mạch. Hai tay hắn chộp lấy 5 sợi xiềng xích, mặc kệ ngươi là cái quỷ gì, cút ngay cho ta. rắc, 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 xiềng xích vỡ vụn, kinh mạch suýt chút nữa thì không khóa giữ được. Dưới chiếc ghế hư không khổng lồ kia, càng nhiều xiềng xích thò ra lao về phía Vương Giới, tựa như quái vật khổng lồ trong bóng tối. Vương Giới kiệt sức, vận chuyển đại bực kinh. Dưới chân, chất lỏng màu vàng chảy xuôi, không ngừng lan rộng về phía trước. Tiếng gõ cửa vang lên, có thể thấy bằng mắt thường, bóng người khổng lồ phía trên hư không khẽ cử động. Chỉ một cái cử động này, uy thế ngập trời lập tức tan biến sạch sành sanh. Quan Đường tỉnh lại, Vương Giới tung một quyền về phía bóng người khổng lồ kia. Hắn đã kiệt lực, nhưng dù không còn chút sức lực nào hắn cũng muốn đánh ra một quyền này. Đây là lời đáp trả của hắn đối với kẻ cao cao tại thượng kia. Một quyền đánh vào khoảng không, bởi vì bóng người đã biến mất, nhưng xiềng xích vẫn xuyên thấu bụng hắn từ phía bên phải, một lần nữa móc trúng kinh mạch. Lần thứ ba, những sợi xích còn lại cũng đồng loạt đâm tới. Hắn kia đã bất lực, hình ảnh ngày càng mờ nhạt. Tay trái Vương Giới cầm giấy vay nợ, tay phải hạ xuống, bia thành. Phía trên bóng tối, tuế nguyệt lưu chuyển. Bia ảnh chậm rãi đáp xuống. Vương Giới nâng tay trái lên, chuẩn bị sử dụng giấy vay nợ. Xung quanh hắn, vô số xiềng xích vây bọc như đàn độc xà, mang đến hơi lạnh thấu xương. Hắn đã hết cách. Thiên địa đột nhiên ngưng trệ. Trong bóng tối chập chờn, Vương Giới thở dốc. Hắn kia cùng vô số sợi xích phảng phất như dừng lại, chỉ có đạo bia ảnh từ trên trời giáng xuống là dần dần rõ nét. Đạo bia ảnh này là thứ Vương Giới dùng toàn bộ ức niệm chi khí hiện có để dẫn ra. Bia thành chi pháp vốn không thể xác định kết quả, có khả năng dẫn ra bia ảnh bình thường, cũng có khả năng vượt ngoài dự tính. Trước đây, mỗi lần Vương Giới dùng bia thành chi pháp đều mang lại bất ngờ, và lần này, toàn bộ ức niệm chi khí tiêu hao sạch sạch trong nháy mắt, hắn cũng không biết sẽ dẫn tới loại bia ảnh nào. Nhìn hiện tại, dường như nó phi phàm thoát tục. Vương Giới ngẩng đầu, nhìn đạo bia ảnh rơi xuống, đánh dầm một cái vào đám xiềng xích, khiến chúng sụp đổ hoàn toàn, cuối cùng găm thẳng vào hư không. Im lặng nhưng lại vang vọng khắp thiên địa. Đầu góc Quan Đường chấn động mạnh, trực tiếp ngất lìm đi. Trận pháp bị bia thành chi ảnh nghiền nát, ngân hà sụp đổ, những tiếng nổ kéo dài. Sắt trận vặn vẹo rồi tứ tán. Trong cơ thể Vương Giới, sợi xích móc lấy kinh mạch cũng đứt đoạn ngay tức khắc. Tất cả xiềng xích hư không đều hóa thành mảnh vụn, chỉ còn lại đạo bia ảnh kia. Thứ bắt ngang hư không tuế nguyệt ấy đã đè bẹp bóng tối, mang lại hy vọng. Vương Giới chằm chằm nhìn vào bia ảnh, thấp thoáng thấy được hai chữ: Thái Hồng. Hù. Cuồng phong quét qua. Nhất Đao, Văn Quan và mọi người đều nhìn về phía trận pháp vừa tan vỡ, thấy được Vương Giới đang trọng thương thê thảm bên trong cùng Quan Đường đã ngất xỉu. Chuyện gì đã xảy ra? Cả Huyền Nguyên vực rung chuyển. Vương Giới không rảnh giải thích, lập tức vận hành khí. Một vòng, hoàn thành. Đột phá. Vâng. Trong cơ thể phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, kinh mạch tự chữa trị, thương thế ngoài ra toàn bộ khép lại trong nháy mắt. Một sức sống không thể hình dung nổi tuôn trào quần quần không dứt. Không ai giải thích nổi tại sao khí vận chuyển một vòng trong kinh mạch lại có thể đột phá đại chu thiên cảnh. Vương Giới có lẽ đã đoán được, giống như vận hành chi pháp của Lưu Minh vậy. Khí chạy hết một vòng kinh mạch tương đương với một loại vận hành chi pháp nào đó, khi hoàn thành là có thể đột phá, đồng thời mang lại sự lột xác cho bản thân. Hắn đã trải qua quá trình gian khổ nhất, nên giờ đây lợi ích hắn nhận được chắc chắn là thứ người ngoài không thể hiểu đấu. Dưới sức sống cuồn cuộn, lớp da cháy sạm bóng ra, sương mù màu xám bốc lên rồi tan biến ngay lập tức. Đó là chất bẩn trong cơ thể. Bất cứ ai đột phá cũng đều như vậy. Thanh trừ dơ bẩn, bản thân sẽ trở nên tinh khiết hơn. Sức sống dạt dào đó là thứ Vương Giới chưa từng cảm nhận được trước đây. Tim đập mạnh mẽ, máu lưu thông nhanh hơn, huyết nhục ngưng thực, xương cốt cũng đang tăng trưởng, cả người hắn đang biến đổi. Khí vận chuyển trong kinh mạch cũng ngày càng nhanh, ngày càng trôi chảy. Vương Giới hít sâu, chậm rãi ngồi xuống, hắn muốn cảm thụ triệt để sự lộ sắc này. Từ xa, một sinh linh tộc đấu họa tiến lại gần, hét lớn: "Nhân loại, sao các ngươi ra được?" Nhất Đao giơ tay chém tới, giết chết tên tộc đấu họa đó. Nhưng tộc đấu họa đã phát hiện nơi này có vấn đề, tộc nhân liên tục kéo đến. Nhất Đao bước ra ngoài. Văn Quan, Khê Lưu và những người khác đều đi theo. Lúc này không thể để bất cứ ai quấy rầy Vương Giới. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra trong trận pháp, nhưng Vương Giới hiển nhiên đã chịu không ít khổ cực. Cảnh báo vang lên khắp Huyền Nguyên vực. Vô số sinh linh tộc đấu họa tràn về phía này. Tại Nam Đầu trụ cầu, Vi lão thái sắc mặt trắng bệnh, hỗ trợ. Thính Tản và Huyền Yên đồng thời ra tay, trong cơ thể hai người đều có hào quang tỏa sáng, sức mạnh theo Vi lão thái đánh vào hư không. Bà lão, nhớ kỹ, chúng ta đang giúp người đấy. Đẩy sức mạnh tinh vị ra ngoài. Lòng bàn tay Vi lão thái hướng lên, cánh hoa ba màu lưu chuyển, cho ta ra. Tại Huyền Nguyên vực, vô số thần lực phô thiên cái địa vành tặc về phía bọn Nhất Đao. Nhất Đao vung đao chém xuống, tinh không giạn nứt. Trên đỉnh đầu, đấu hỏa sát trận khổng lồ tuôn chảy nham thạch quần quần quét xuống, bao vây xung quanh. Đệ nhị đao giới, vô số ánh đao chém về phía trước. Không ít sinh linh tộc đấu hỏa xông vào sát trận đã không thể lùi lại, bị ánh đao vùi lấp, chết không toàn thây. Những kẻ phía sau thấy vậy không dám tiến tới nữa. Ánh đao muốn chém tan sát trận, nhưng sát trận lại gây ảnh hưởng đến hư không. Khê Lưu nhắc nhở, đừng ra tay nữa, chúng không dám vào đâu, đã không còn ảnh hưởng đến sư đệ được rồi. Nhất Đao nắm chặt chuôi đao, nhìn chằm chằm vào vùng hư không đang rực cháy phía trước. Sát trận này khiến anh không thể làm gì được, ngay cả đao giới cũng không đánh ra ngoài được. Nhân loại, các ngươi rốt cuộc đã làm gì? Tiếng gầm giận dữ truyền đến từ một sinh linh tộc đấu họa giàn mua. Văn Quan nhìn về phía sinh linh đó, chính tộc đấu họa các ngươi bắt chúng ta tới đây, còn có mặt mũi mà hỏi à? Ta nhận ra ngươi. Con cự lang giàn mua nhìn chằm chằm Văn Quan, ngươi là một luyện tinh cảnh ở Bắc Đầu trụ cầu. Ngươi dám ra tay trong tộc địa của ta, không sợ tứ đấu nghị hội trừng phạt sao? Nghị hội đã nghiêm cấm mọi thế lực động võ vào lúc này. Liệp Tiểu Niên hét lớn, thật không biết xấu hổ. Cấm động võ mà các ngươi còn bắt chúng ta tới đây. Đó chắc chắn là do các ngươi đã phạm lỗi lầm gì đó. Súc sinh, ngươi cũng vô sỉ y hệt lệ hoàng vậy. Chu Dã mắng chửi. Bên ngoài sát trận, ngày càng nhiều sinh linh tộc đấu họa tụ tập, tên nào tên nấy hận không thể ăn tươi nuốt sống mọi người. Thái gia gia, tên nhân loại kia có phải đang tu luyện không? Một sinh linh tộc đấu họa nhắc nhở. Cự Lang giàn mua nhìn xuyên qua mọi người, hướng về phía vương giới. Những kẻ khác cũng nhìn theo, sắc mặt đồng loạt thay đổi. Là vương giới. Lệ Ngạo kêu lên sợ hãi, hắn chắc chắn đang tu luyện. Ngăn hắn lại mau. Cự Lang giàn mua nhìn chằm chằm văn quan, lập tức bảo tên nhân loại kia dừng tu luyện lại, nếu không đừng trách tộc đấu họa chúng ta không khách khí. Nhất đao giơ tay, mũi lao chỉ thẳng, không khách khí thế nào? Vào đây thử xem. Đồng tử Cự Lang giàn mua vặn mèo dữ tợn, lông mao dựng đứng lên, giống lớn, các con, tộc địa Lâm Uy, đã đến lúc cần các ngươi rồi. Hãy cống hiến sinh mạng cho ta, mượn sức mạnh tổ tiên để diệt địch. Từng con tộc đấu họa bước ra, lông mao trên người lao vút lên không trung, hướng về phía đấu họa sát trận khổng lồ trên đỉnh đầu. Tên Cự Lang giàn mua kia có nhiều lông mao nhất. Khi lông mao kết nối với đấu họa sát trận, khí tức trên người chúng đột ngột biến đổi. Nham thạch từ hư không chạy xuống người chúng, dần dần hình thành một lớp giáp màu đỏ thẫm như kim loại trên bề mặt cơ thể, móng đuôi sắc lẹm đạp lên sát trận. Lớp giáp đỏ thẫm đó nung chảy cả huyết đục, khiến lũ sinh linh tộc đấu họa gào thét đau đớn, nhưng lại làm chúng trở nên hung hãn không sợ chết, lao thẳng vào sát trận nhằm về phía vương giới. Nhất đao ra tay, phong mang chém qua, giết chết vài con tộc đấu họa, nhưng cuối cùng bị một chiếc cự trảo chặn lại, đó là từ con cự lang giả mồ kia. Cả người con cự lang ấy như tan chảy ra, khí tức luyện tinh cảnh vốn có dưới sự gia trì của đấu họa sát trận trở nên lạnh lẽo khủng bố. Nó nhảy vọt lên, sát trận dưới chân xoay tròn, lao thẳng về phía nhất đao. Ngày càng nhiều sinh linh tộc đấu họa hiến tế bản thân cho sát trận rồi lao vào bên trong. Khê Lưu ngẩng đầu, mọi người, dốc sức ngăn chúng lại. Giết! Lệ Ngân bảo vệ bia láo lùi về góc. Phía trước là Quân Hoa và Liệp Tiểu Niên. Ngăn cản ở lớp ngoài cùng chính là bọn Khê Lưu. Mặc dù họ rất lợi hại, đã đạt tới bách tinh cảnh, nhưng đối mặt với những sinh vật huyết nhục hung hãn không sợ chết nhờ mượn sức mạnh từ đấu họa sát trận, họ cũng sớm không chống đỡ nổi. Chương 783, diệt tộc chương 783, diệt tộc xương hoa thần lực thi triển phiêu linh kiếm pháp, giữa vùng trắng xóa bị một cái móng vuốt sắc bén đâm thủng bả vai. Nếu không có văn quan phản ứng kịp thời, một chảo này đủ để khiến đầu hắn vỡ nát. Ở một hướng khác, Khê Lưu đánh ra thì điều để trì hoãn thời gian. Nhưng kẻ địch kéo đến không phải chỉ một mà là hơn 10 sinh linh đấu họa, từ mọi phương hướng lao tới. Chu Dã và Hậu Khuynh Ca đồng loạt bị sinh linh đấu họa chân đạp sát trận đánh trọng thương. Nhất đao xoay người, đệ nhị đao giới lập loè vầng sáng, hạ gục hàng loạt sinh linh, nhưng chính anh cũng bị con cự lang chặn đứng lưỡi đao, thân thể bị đánh bật xuống. Bia Láo trốn sau lưng Lệ Ngân, nhìn móng vuốt sắc bén đâm vào người Lệ Ngân. Qua ánh mắt xéo, ông thấy thêm nhiều sinh linh đấu họa lao thẳng về phía vương giới, không cần lo cho ta đã nửa người xuống mồ rồi, mau đi giúp vương giới. Lệ Ngân nắm chặt tay, khí lưu trùng thiên, vắt ngang hư không áp chế những sinh linh kia, nhưng trước mặt đã bị thần lực ngăn trở. Miệng máu ha hốc, giờ khắc này, những sinh linh tộc đấu họa này đã mất đi lý trí. Thậm chí có thể nói chúng không còn là sinh linh, mà là những cỗ máy bị sát trận điều khiển. Một phát cắn phập vào cánh tay Lệ Ngân, rứt đứt một nửa cánh tay anh. Ngay sau đó, thêm nhiều sinh linh tộc đấu họa hai mắt đỏ ngầu lao vào cắn xé. Lệ Ngân có thể ngửi thấy mùi máu tanh hôn tạp với hơi nóng bỏng rát, tầm mắt bị răng nhọn che quất, anh không ngờ mình sẽ bỏ mạng tại đây. Phía xa, sinh linh tộc đấu họa có tốc độ nhanh nhất đã đến trước mặt vô giới, vung một móng vuốt ra. Hụt, người đã biến mất. Sinh linh tộc đấu họa ngơ ngác, người đâu rồi? Thiên địa yên tĩnh, sắc màu u ám như đầm lầy trôi giạt lướt qua mắt từng con sinh linh đấu họa, cũng lướt qua bọn Lệ Ngân, nhất đao. Thời gian chậm lại. Họ nghe thấy tiếng chim hót líu lo. Khê Lưu thở phào, mỉm cười, chúc mừng đệ, sư đệ. Rầm rầm rầm. Vô số tiếng nổ vang lên kèm theo máu tươi tung tóe trong hư không. Lệ Ngân ngơ ngác nhìn những sinh linh tộc đấu họa nát bấy trước mắt, anh hoàn toàn không thấy có ai ra tay. Xung quanh Khê Lưu, Chu Dã, toàn bộ sinh linh tộc đấu họa đều nát vụn, kể cả những kẻ vừa tiếp cận vương giới gần nhất. Sát máu tràn ngập, nhưng cũng bị nhiệt độ cao của sát trận thiêu đốt, hóa thành màn xương đỏ thẫm. Trong màn xương, vương giới từng bước đi ra. Tại đây, sinh linh tộc đấu họa chỉ còn duy nhất con cự lang kia sống sót, nó ngơ ngác nhìn vương giới lúc này. Hắn cao hơn một chút, tóc dài hơn một chút, và thay đổi lớn nhất đến từ đôi mắt. Cặp đồng tử dường như chứa đựng cả giải ngân hà luân chuyển, khiến cả người hắn trở nên hư ảo mờ mịt, mang lại một cảm giác không chân thực khó lý giải. Con người này đã thay đổi hoàn toàn. Tất cả lùi lại, giao cho ta. Vương giới lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhất đao lùi lại, bọn văn quan đều tập trung về phía bia lão. Không có kẻ địch nào ngăn cản. Kẻ sống sót duy nhất nhờ mượn sức sát trận là con cự lang giàn một kia. Phía xa hơn, vô số sinh linh tộc đấu họa đứng nhìn, không dám phát ra tiếng động. Cảnh tượng vừa rồi chúng đã thấy rõ nhất. Tên nhân loại kia chỉ vung tay một cái, tất cả đồng tộc đều nổ tung. Đây là loại sức mạnh gì? Những đồng tộc kia đều đã mượn sức mạnh sát trận. Bề ngoài trông như đang cử động, nhưng thực tế đã chết, huyết nhục cứng lại trong lớp giáp lửa đỏ, bị sát trận thúc đẩy. Vô luận là phòng ngự hay tấn công đều đã tăng gọn, nhưng lại bị tên nhân loại kia phất tay tiêu diệt. Điểm may mắn duy nhất là Thái gia gia cấp luyện tinh cảnh vẫn còn sống, chứng tỏ tên nhân loại kia chưa mạnh đến mức phất lở được sát trận. Cự Lang nhìn chằm chằm vương giới, nhờ tu vi luyện tinh cảnh và mượn sát trận nên nó chưa chết, vẫn giữ được lý trí. Nhân loại, cho dù ngươi đột phá thì đã sao? Tuyệt đối không có chuyện dễ dàng rời đi. Dưới sát trận của tộc ta, dù ngươi có đạt tới thế giới cảnh cũng vậy thôi. Vương giới nhấc chân đi về phía nó, trong tộc đấu họa có nhiều kẻ có thể mượn sát trận như ngươi không? Hay là mỗi sinh linh tộc đấu họa đều có thể làm vậy? Cự Lang cười lạnh, đây là sức mạnh tổ tiên tộc ta ban cho, đương nhiên mọi đồng tộc đều có thể mượn dùng. đồng tộc chúng ta không sợ cái chết, chỉ vì thủ hộ tộc địa. Khoe miệng Vương Giới cong lên, vậy thì tốt quá. Bảo đồng tộc của ngươi mau chóng mượn sức mạnh sát trận đi. Cự Lang nhìn Vương Giới, không hiểu hắn có ý gì. Dù sao, mượn càng nhiều thì uy lực sát trận sẽ càng yếu đi. Vương Giới chậm rãi nói một câu. Đồng tử Cự Lang co rụt lại, định nói gì đó thì trước mắt, một bàn tay đã hạ xuống, ấn lên gáy nó, xuất sinh thì nên có cách chết của xuất sinh. Đây là câu cuối cùng Cự Lang nghe được. Dứt lời, đầu nó nổ tung. Một chiêu, chỉ đúng một chiêu. Con Cự Lang mượn sát trận có thể chống lại nhất đao, nhưng dưới tay Vương Giới lại không chịu nổi một hiệp. Toàn bộ sinh linh tộc đấu hỏa ngây người, ánh mắt nhìn Vương Giới từ khiếp sợ chuyển thành kinh hoàng. Vương Giới ngẩng đầu nhìn về phía trước, hôm nay trời khô vật hành, nghi ăn mừng, nghi diệt tộc. Nói xong, hắn lao vào đi, thân ảnh biến mất, cả người xẹt qua một đường thẳng lướt qua vô số sinh linh đấu hỏa. Đám đấu hỏa ngẩn người trong chớp mắt rồi đồng loạt nổ tung. Vương Giới phất tay, lực lượng khủng khiếp bóp nghẹt hư không, những vết rách hiện rõ như vải bị xé lan rộng. Hắn hất tay ra, hư không nơi đi qua vỡ nát, toàn bộ sinh linh tộc đấu hỏa trong phạm vi đó đều chết thảm. Tinh thần nổ tung, huyết vụ quyết tán. Bọn Liệp Tiểu Niên ngơ ngác nhìn, hắn thực sự muốn diệt tộc. Tiếng cảnh báo dữ dội vang vọng khắp tộc đấu hỏa. Đấu hỏa sát trận khổng lồ chút nham thạch xuống định vây khốn Vương Giới. Vương Giới ngẩng đầu, sát trận này bảo vệ cả Huyền Nguyên vực, mà sinh linh tộc đấu hỏa hầu như đều ở trong đây. Năm ngón tay nắm thành quyền, hắn đấm một cú về phía xa. Năm đấm hóa thành một dấu vết đen ngòm nghiền nát vũ trụ lan tận phương xa. Dưới một quyền này, vô số tinh thần nổ tung, thắp sáng cả tinh không. Sinh linh tộc đấu hỏa kinh hoàng tháo chạy. Luyện tinh cảnh trong tộc không ít, ít nhất hơn 10 sinh linh đấu hỏa cấp luyện tinh cảnh liều chết mượn sát trận hóa thành những sinh vật giáp thịt vây công Vương Giới. Vương Giới giơ cánh tay lên, lực lượng lan tỏa từ lòng bàn tay. Đối mặt với thần lực đang gào thét lao tới, hắn chỉ cần chấn động cánh tay đã phá vỡ thần lực, sau đó nắm chặt năm ngón tay, thu lại rồi đấm ra. Thiên địa rung chuyển, vũ trụ tại thời khắc này như vặn mèo. Lực lượng như cuồng phong phá song quét sạch tứ phương, hơn 10 sinh linh tộc đấu hỏa kia toàn bộ nát bấy, cũng bị tiêu diệt chỉ trong một chiêu. Văn quan rung động. Đây là chiến lực của Vương Giới sau khi đột phá sao? Trước khi đột phá Vương Giới cũng có thể giết thế giới cảnh, nhưng không dứt khoát như thế này. Lực lượng của hắn rốt cuộc lớn đến mức nào? Tại tộc địa đấu hỏa ở Huyền Nguyên vực, vô số sinh linh đấu hỏa tháo chạy ra ngoài, cũng có rất nhiều sinh linh điên cuồng mượn sát trận lao vào Vương Giới như thiêu thân lao đầu vào lửa. Vương Giới không có chút thương hại nào, thề phải diệt tộc. Lệ kiếm rung rẩy, nó chưa bao giờ sợ hãi một người đến thế. Chưa từng có. Là sinh linh tộc đấu hỏa, ở cổ kiếm trụ cầu ngay cả kiếm đỉnh cũng không dám trêu chọc, địa vị của nó cực cao, luôn coi thường nhân loại, tự nhận thừa kế từ thời đại tinh vị, có huyết thống chí cao vô thượng, có thể nhìn xuống mọi sinh linh. Nhưng lúc này, nó sợ hãi. Tên nhân loại kia rõ ràng là sát thần. Làm sao hắn thoát được sát trận? Bất kỳ thế lực cầm lái nào ở tứ đại trụ cầu nhảy vào Huyền Nguyên vực đều không có kết cục tốt, luyện tinh cảnh mượn sát trận đủ để ngăn chặn thế giới cảnh. Vì vậy trong Huyền Nguyên vực, tộc đấu hỏa lẽ ra phải là vô địch. Tên nhân loại này rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới gì? Chạy, mau chạy thôi, không ai cản nổi hắn. Phía sau, dư chấn lực lượng quét qua, lệ kiếm nôn ra máu bị đánh bay, định rơi xuống một ngôi sao thì ngôi sao đó đã nổ tung từ trước. Bốn phương tám hướng, vô số tinh thần nổ bùng, hóa thành những luồng sáng rực rỡ nở rộ giữa tinh không tăm tối, như pháo hoa ăn mừng. Toàn bộ Huyền Nguyên vực trao đảo dưới sức mạnh khủng khiếp. Chuyện xảy ra tại đây nhanh chóng truyền khắp tứ đại trụ cầu. Vô số người sững sờ kinh ngạc. Họ vừa nghe thấy gì? Vương Giới muốn tiêu diệt tộc đấu hỏa, một người diệt một tộc. Đùa sao? Không ai tin chuyện như vậy. Nhưng tin tức truyền tới từ chính sinh linh tộc đấu hỏa, vị trí phát ra là Huyền Nguyên vực. Tiếng gào thét thê thảm của tộc đấu hỏa vang khắp vũ trụ. Tại nam đầu trụ cầu, Lệ Hoàng đang nhìn về phương xa. Xung quanh, bọn Khải Nguyên, Thanh Lan rúng động nhìn theo. Vừa rồi, vì lão thái tử hư không rút ra thứ gì đó nhập vào cơ thể, cả người lặng xuống, mọi khí tức đều biến mất, luồng thần lực bao phủ hơn nửa trụ cầu cũng tan biến trong nháy mắt. Chuyện này cũng gây rúng động ý như lúc bà phóng thích thần lực vậy. Lúc này vì lão thái trông như một người bình thường, nhưng chẳng ai dám thực sự coi bà là bình thường. Thính Tản và Huyền Yên sắc mặt tái nhợt, hao tốn không ít sức lực. Huyền Yên tiền bối, bây giờ là sao? Nhiên Mạc hỏi. Huyền Yên mệt mỏi nói, các ngươi có thể giải tán được rồi. Sức mạnh tinh vị đã nhập thể, bà ấy chỉ cần một chút thời gian. Mọi người chấn động. Thực sự lấy được sức mạnh tinh vị sao? Tuy mục tiêu là vậy, nhưng khi nó thực sự xuất hiện vẫn khiến người ta thấy như mơ. Khải Nguyên nhìn Lệ Hoàng, ngươi về trước đi, xác nhận xem tên Vương Giới kia có thực sự bị phế hay không. Lệ Hoàng không quan tâm, yên tâm, có sát trận ở đó, tên nhân loại kia không lật ngược thế cờ được đâu. Hơn nữa tộc ta có thể mượn hộ tộc đại trận, đừng nói hắn, dù ném cả giáp nhất tông vào Huyền Nguyên vực cũng chẳng làm gì được. Khải Nguyên nhíu mày, cẩn thận vẫn hơn, về canh chừng trước đi. Lệ Hoàng liếc nhìn Khải Nguyên, bất mãn với giọng điệu này nhưng không phản bác thêm. Hiện tại kẻ thành tựu tinh vị là nhân loại, tộc đấu hỏa của nó phải khiêm tốn một chút. Định rời đi, thiết bị liên lạc của Khải Nguyên rung lên, ông liếc nhìn, đồng tử co rút, hét lớn với Lệ Hoàng, mau trở lại Huyền Nguyên vực, Vương Giới muốn tiêu diệt toàn bộ tộc đấu hỏa của các ngươi. Trong Huyền Nguyên vực có một vùng đất tên là Đấu Lâm Tinh, nơi này mới thực sự là tổ địa của tộc đấu hỏa. Còn Huyền Nguyên vực và kiếm vực đoạt được từ kiếm đỉnh chỉ có thể coi là địa bàn của tộc. Vương Giới thảm sát tộc đấu hỏa, rất nhiều sinh linh đấu hỏa trốn ra ngoài, cũng có rất nhiều kẻ chạy đến đây. Hoặc có thể nói đại bộ phận sinh linh tộc đấu hỏa đều chạy đến đây. Nơi này là căn cơ của hộ tộc đại trận, chúng tin chắc nơi này có thể bảo vệ mình. Lúc này, Vương Giới cũng đã đến bên ngoài Đấu Lâm Tinh. Đây là một ngôi sao khổng lồ màu xanh đen, giống như lông của sinh linh tộc đấu hỏa, cực kỳ to lớn. Thần lực ẩn chứa trong ngôi sao này chắc chắn vượt xa thế giới cảnh thông thường. Vương Giới nhìn ngôi sao từ xa, nhấc chân định tiến lại gần. Một giọng nói lọt vào tai, vẫn chưa đủ sao? Vương Giới dừng lại, nhìn thẳng phía trước, đã nói diệt tộc là sẽ diệt tộc. Nhân loại, tội nghiệp của Lệ Hoàng không nên bắt toàn bộ tộc đấu hỏa gánh chịu. Ngươi có biết tộc này có bao nhiêu sinh linh không? Số lượng từ lâu đã không còn liên quan đến việc giết chóc. Trong vũ trụ, một ngôi sao vỡ tan cũng có hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ sinh linh thiệt mạng. Ngươi không có lòng từ bi, xuất sinh mà đòi bản chuyện từ bi với ta. Khi ta bị Lệ Hoàng nhốt trong sát trận dùng cực hình tra khảo, sao ngươi không ra giảng? Lão giả, ta biết ngươi là cường giả át chủ bài thực sự của tộc đấu hỏa, ra đây đi, ta diệt Lệ Hoàng, diệt tộc và diệt luôn cả ngươi. Chương 784, lột xác lực lượng. Chương 784, lột xác lực lượng. Từ đấu lâm tinh, một con cự lang giản mua chậm rãi bước ra, thân hình gầy trơ xương như củi, ánh mắt đục ngầu. Theo sự xuất hiện của nó, những sinh linh tộc đấu hỏa còn lại đều chấn động. Lao lao tổ, Lệ Thao lão tổ, làm sao có thể? Lệ Thao lão tổ còn sống, chúng ta được cứu rồi. Lão tổ, xin hãy nuốt chửng tên nhân loại kia, cầu lão tổ che chở chúng ta. Cầu lão tổ. Lệ Thao bước ra khỏi tinh cầu, chân đạp hư không từng bước đi về phía vũ trụ, tiếp cận vương giới. Vương Giới đánh ra con sói giả trông như đã bị bỏ đói lâu ngày trước mắt. Các người, những lao giả này kẻ nào cũng thích làm mẫu, thích giả chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lệ Thao ngẩng đầu, nhân loại là một chủng tộc văn minh, ai phạm lỗi thì tìm kẻ đó, vì sao phải liên lụy đến những người khác? Vương Giới nắm chặt tay, cứ coi như là mạnh được yếu thua đi. Nói xong, một quyền đánh ra, lực lượng khủng khiếp trực diện tấn công Lệ Thao. Ánh mắt Lệ Thao lấp liệt, trong chớp mắt, thần lực sôi trào hóa thành một tinh cầu giống hệt đấu lâm tinh, hoành hành đẩy tới va chạm. Một quyền nện thẳng lên tinh cầu này, lực lượng đối chọi xé toạc tinh không, khiến vũ trụ như bị phân liệt hai bên. Nhân loại, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, lui lại đi. Nói nhảm. Vâng. Một vụ nổ lớn hơn chấn động vũ trụ. Trong cơ thể vương giới, khí sông thẳng trời xanh tựa như khói báo động chiến hỏa, lực lượng bàng bạc quần quần không dứt lần nữa đánh ra một quyền. Đồng tử Lệ Thao co rụt lại, thật là một sức mạnh khủng khiếp. Rõ ràng chỉ tương đương cấp luyện tinh cảnh, vì sao lại có thực lực như vậy? Lệ Hoàng đã làm hại cả tộc rồi. Kẻ này đáng lẽ phải chết sớm mới đúng. Nó giơ chảo vỗ xuống. Cự chảo ẩn chứa uy năng khôn lường, lúc vỗ xuống lập tức luân chuyển tinh thần, toàn bộ thần lực dung hợp hóa thành một đạo ánh sáng bắn ra. Hào quang xẹt qua tinh không, bao trùm lấy vương giới. Vương giới nhíu mày, nắm đấm bị hào quang ngăn chặn, đây là cái gì? Lúc trước tại Du Tinh hội võ, hắn cùng Lệ Kiếm giao thủ đã cảm nhận được các loại chiến kỹ. Tộc đấu hỏa tựa hồ nắm giữ rất nhiều thủ đoạn chiến kỹ. Dẫn bia chấn địch, từng tòa bia ảnh rơi dụng, ngăn cản hào quang nhưng lại bị từng đạo hào quang nghiền nát. Lệ Thao kinh ngạc, đây là nhất mạch lưu hình cấu địa. Vương Giới vung ra khiên ti phược hướng về Lệ Thao, Lệ Thao vội vàng né tránh, trở tay vận dụng thần lực bàng bạc hơn không ngừng áp xúc. Mỗi lần áp xúc, hào quang lại sáng thêm một phần, tương phản rõ rệt với vũ trụ tam tối. Sự áp xúc liên tục mang lại cho Vương Giới cảm giác bất an. Vương Giới đánh ra một trường, bách điều chiêu thì thời gian ngưng trệ. Nhưng điều khiến Vương Giới khiếp sợ là thời gian ngưng trệ không thể ảnh hưởng đến luồng thần lực đang không ngừng áp xúc kia. Hắn nhớ có người từng nói, đây là nhị luân áp xúc pháp của Hứa gia. Lệ Thao đánh ra thần lực đi qua đâu, hư không nơi đó sụp đổ, ép không gian lại lao về phía Vương Giới. Vương Giới chân đạp bộ pháp điên cuồng, xuyên phá vào một hư không khác. Lệ Thao thấy vậy, dùng thần lực phát hỏa bản thân, một Lệ Thao thứ hai xuất hiện lao thẳng lên phía trước. Thần miêu chi pháp. Vương Giới nhìn Lệ Thao được phát hỏa đang lao tới, kiếm hóa thành người, vọt lên chém mạnh. Kiếm rơi, sụp đổ, nhưng Lệ Thao do thần miêu tạo ra cũng bị xé rách, khiến thần lực bất ổn. Vương Giới phất tay, kiếm khí hóa thành sông dài chém về phía Lệ Thao. Trên thân Lệ Thao, lông mao bay múa đan xen thành hình chữ thập, không ngừng mở rộng phạm vi lớn để ngăn cản phía trước. Kiếm khí bị chặn lại. Ánh mắt Vương Giới lẫm liệt, đây là thần pháp. Lệ Thao biết thần pháp là chuyện bình thường, những thiên tài tham gia Du Tinh hội võ kẻ nào chẳng có năng lực học. Nhưng thần pháp mà nó thi triển không hề tầm thường. Vương Giới điểm ra một ngón tay, phồn tinh chỉ pháp. Các bóng ngón tay dung hợp, điểm rơi tại một chỗ, nhưng cũng bị thần pháp này chặn lại. Nhân loại, giới hạn chiến lực của ngươi ta đã rõ, ngươi không phá được đại thủ lớn chi thuật đâu, lui đi. Ta cam đoan từ nay về sau tộc đấu họa sẽ không tìm người gây phiền phức nữa. Lệ Thao lên tiếng. Vương Giới dừng tay. Lệ Thao nhìn xuyên qua đại thủ lớn chi thuật theo dõi hắn, thế nào? Vương Giới không trả lời, im lặng. Lúc này, từ trong đấu lâm tinh truyền ra tiếng gào, lão tổ, tên nhân loại này đã giết vô số đồng tộc của ta, không thể buông tha hắn. Đúng vậy lão tổ, giết hắn đi, nuốt chửng hắn. Nuốt chửng hắn. Lệ Thao quát lớn, im miệng. Đấu lâm tinh im bặt. Vương Giới nhìn về phía Lệ Thao, xem ra lời nói của lão tổ ngươi cũng không có uy lực lắm nhỉ. Lệ Thao trầm giọng nói, ta cam đoan chỉ cần ngươi rời khỏi Huyền Nguyên vực, tộc đấu hỏa tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây rắc rối thêm một lần nào nữa. Đây là lời cam đoan của Lệ Thao ta. Lệ Hoàng thì sao? Nó cũng vậy. Ngươi mạnh hơn Lệ Hoàng rất nhiều, nó hẳn phải nghe lời ngươi. Đúng thế. Vương Giới thở hắt ra một hơi, chiến ý sôi trào ban nãy dần dần thu liễm, khí cũng chui ngược vào trong cơ thể. Ánh mắt Lệ Thao giãn ra, ngươi có thể lui được rồi. Trận chiến hôm nay ngươi không bại, ta không thắng, từ nay về sau tứ đại trụ cầu không ai dám đắc tội ngươi. Danh tiếng này còn lớn hơn cả trận chiến hóa với Tống Tử. Phía xa, Nhất Đao, Văn Quan và mọi người không nhìn được tới đó, nhưng họ cảm nhận được Huyền Nguyên vực đã ổn định lại. Chẳng lẽ tộc đấu hỏa thực sự bị diệt rồi sao? Liệp Tiểu Niên kinh hãi. Văn Quan trầm giọng nghi hoặc, nhanh vậy sao? Nhất Đao lắc đầu, không đơn giản vậy đâu, tộc đấu hỏa dù sao cũng là truyền thừa từ thời đại tinh vị. lúc trước ta muốn vào tử giới cũng từng có ý định nhắm vào tộc đấu hoạn nên đã đến đây một chuyến. Nói đến đây, ánh mắt anh trầm xuống, nơi này có một lao giả chết. Văn quan kinh ngạc, chẳng lẽ là Lệ Thao? Khê Lưu ngẩng đầu, thứ có thể truyền thừa từ thời đại tinh vị đến nay đều không đơn giản. Đấu họa sát trận không đủ để che chở chúng đến tận bây giờ. Nhưng chiến đấu đã dừng lại rồi. Chẳng lẽ bộ trưởng từ bỏ việc diệt tộc sao? Chu Giã suy đoán. Phương xa, bên ngoài đấu lâm tinh. Vương Giới nở nụ cười khiến Lệ Thao cảm thấy lạnh sống lưng. Nhân loại, vì sao vẫn chưa lui? Xem ra ngươi biết không ít chuyện về ta. Bây giờ chắc ngươi đang hối hận lắm, hối hận vì Lệ Hoàng đã không giết ta sớm hơn. Giọng Lệ Thao thấp xuống, ân oán giữa ngươi và tộc ta xóa bỏ từ đây, tộc ta không tìm ngươi gây sự, ngươi cũng đừng nhắc lại chuyện này nữa. Vương Giới thở ra một hơi, ta dừng tay, nguyên nhân rất đơn giản, sợ. Lệ Thao nghi hoặc. Vương Giới cười tủm tỉm nhìn nó, ngươi mạnh hơn Lệ Hoàng nhiều quá. Ta sợ nếu làm thì ngươi, nó sẽ không dám quay về nữa. Lệ Thao tức giận, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định. Vương Giới cử động cánh tay, muốn lợi dụng hoàn toàn đấu họa sát trận này cũng cần thời gian nhỉ. Ta là người thích chia sẻ nỗi lo với kẻ khác. Cho ngươi thời gian, ngươi cứ từ từ mà chuẩn bị. Đồng thời chờ cả Lệ Hoàng về nữa. Lệ Thao trầm giọng nói, ngươi không sợ sẽ chết ở đây sao? Vương Giới không trả lời. Việc đột phá đại chu thiên cảnh đã giúp hắn lột xác rất nhiều. Dù thực sự không thể tiêu diệt toàn bộ tộc đấu họa ở đây, hắn vẫn có nắm chắc rời đi. Đúng như hắn nói, nếu giết Lệ Thao, NG nhớ Lệ Hoàng không dám quay về thì sao? Một cường giả thế giới cảnh ở bên ngoài còn đáng sợ hơn cả độc xà. Hắn sẽ không để lại mầm ngống họa hại như vậy. Lệ Thao không nói thêm gì nữa, nhắm hai mắt lại, lông mao xông thẳng lên chui vào trong đấu họa sát trận. Trận chiến này không thể tránh khỏi. Vậy thì phải dùng mọi cách để giết chết tên nhân loại này. Tộc đấu họa có thể truyền thừa đến nay nhờ sự cẩn thận, nhổ cỏ tận gốc. Từ đáy lòng, nó cũng không muốn để tên nhân loại này sống sót. Nhất Đao đã dẫn mọi người rời đi. Vương Giới muốn quyết chiến tại Huyền Nguyên vực này, không thể phân tâm bảo vệ họ. Lệ Hoàng từ Nam Đầu trụ cầu quay về, băng qua hai trụ cầu, vẫn cần thêm một lúc nữa. Không đổi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đấu họa sát trận khổng lồ không ngừng hạ xuống, lớp lông màu xanh đen trên thân Lệ Thao dần dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Nó tự tin đã nhìn thấu giới hạn chiến lược của Vương Giới. Nhưng Vương Giới rõ ràng dám đợi ở đây, đợi Lệ Hoàng về, đợi đấu họa sát trận chuẩn bị hoàn tất. Điều này thật bất thường. Vì vậy để đề phòng vạn nhất, nó vẫn dốc toàn lực chuẩn bị. Khi Nhất Đao dẫn mọi người rời khỏi kiếm vực của tộc đấu họa, đúng lúc bắt gặp Lệ Hoàng đang điên cuồng lao về hướng Huyền Nguyên vực. Lệ Hoàng cũng thấy họ, nhưng chẳng thèm bận tâm. Hiện tại nó chỉ muốn giết Vương Giới. Kẻ này dám lớn tiếng đòi diệt tộc, vậy thì đừng hòng sống sót mà rời đi. Vương Giới mở mắt, đã đến rồi. Phía sau, Lệ Hoàng xuất hiện, lao tổ. Lệ Thao nhìn về phía Lệ Hoàng, mắng lớn, xem việc tốt ngươi làm đi, lại để cho tên nhân loại này có cơ hội thoát ra. Lệ Hoàng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt ngập tràn sát ý, lão tổ yên tâm, hắn tuyên bố muốn diệt tộc ta, lại còn đang ở Huyền Nguyên vực, dù là tinh khung thị giới cũng không có lý do can thiệp. Ta nhất định sẽ nuốt chừng hắn. Lệ Thao nhìn chằm chằm Vương Giới, nhân loại, ngươi không còn cơ hội đâu. Nói xong, nó xông lên. Phía sau, Lệ Hoàng cũng đồng thời ra tay, vẫn cẩn thận đưa lông mao vào trong đấu họa sát trận. Nó biết Vương Giới đã đánh hòa với Tống lão quỷ, chiến lực bản thân đã vượt xa nó, chỉ có thể mượn sức đấu họa sát trận mới có thể đánh một trận. Vương Giới ngẩng đầu, hai cường địch trước sau áp sát. Hắn mở năm ngón tay, cử động, cuốn cong rồi nắm chặt thành quyền, thi điều. Tiếng chim bay hót líu lo. Thời gian ngưng trệ. Ra quyền. Lệ Thao há miệng định nói gì đó, Lệ Hoàng nghiến răng, đại thủ ấn chi thuật hiện ra trước mặt, đồng thời áp xúc thần lực. Vương Giới đấm ra một quyền. Quyền thứ nhất, oanh kích Lệ Hoàng. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên, nắm đấm phá tan đại thủ ấn chi thuật, nện thẳng lên người Lệ Hoàng, đánh bay nó đi. Ngay sau đó hắn xoay người, bồi thêm quyền thứ hai oanh kích Lệ Thao. Lệ Thao thấy Lệ Hoàng bị đánh bay, thầm mắng phế vật, đã nhắc nhở nó rồi mà. Trước mắt nó, đại thủ ấn chi thuật bao phủ để ngăn cản. Bành! Lại một tiếng nổ lớn, quyền này cũng phá tan đại thủ ấn chi thuật, nện thẳng lên người Lệ Thao, đánh bay nó đi. Lệ Thao chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị đánh nát, phun ra một ngụm máu, thân thể bay ngược ra sau. Làm sao có thể như vậy? Tên nhân loại này lúc nãy chưa dùng hết toàn lực sao? Vương Giới đứng sừng sững dưới tinh không, thở ra một hơi, nhìn về phía năm đấm của mình. Việc đột phá đại chu thiên cảnh đã giúp hắn lột xác. Lực lượng hiện tại đã tăng gấp đôi so với trước kia. Thực sự là tăng gấp đôi, chứ không phải kiểu tăng bội số lực lượng thông thường. Trận chiến với Lệ Thao lúc nãy chỉ dùng lực lượng trước khi đột phá, giờ phút này mới là thực lực chân chính hiện tại của hắn. Dưới sự dung hợp hoàn hảo của khí, đừng nói một tên Lệ Hoàng, dù Lệ Thao có mượn sức đấu họa sát trận cũng không chịu được nổi. Đây mới là sức mạnh mà hắn dùng để diệt tộc. Người bình thường đột phá đại chu thiên cảnh không thể nào có sự lột xác như vậy, nhưng người bình thường cũng chẳng thể dẫn tới những dị tượng kia khi đột phá. Vương Giới thầm cảm thấy may mắn vì mình đã làm đúng. Việc lấp đầy kinh mạch bằng lượng khí tối đa đã giúp hắn hoàn thành một cuộc lột xác tương đương với việc đột phá từ cấp du tinh cảnh lên bách tinh cảnh, thậm chí còn hơn thế nữa. Không ai dám tưởng tượng nổi, việc đột phá đại chu thiên cảnh lại có sự lột xác vĩ đại đến mức này. Ngay cả chính Vương Giới cũng không ngờ tới. Dưới tinh không, vô số bóng xám che trời lấp đất bay tới. Vương Giới nhìn lại, tầm mắt toàn là một loại côn trùng nhỏ kỳ quái, đây chính là thế giới của Lệ Hoàng. Khi những con côn trùng này đến gần, tiếng vo ve truyền vào trong đầu khiến hắn nảy sinh nỗi sợ hãi không thể kiểm soát. Âm thanh này dường như có thể xâm nhập tận cốt tủy. Phía bên kia, Lệ Thao đẩy mạnh tinh cầu, ngôi sao giống hệt đấu lâm tinh lao về phía Vương Giới, luồng khí bàng bạc tràn ra, đồng thời hút sạch thần lực từ tinh không xung quanh, tạo thành từng dải thần lực như dải lụa kết nối. Chương 785, Cường thế chương 785, cường thế tinh không ở ngay trên người ta. Vương Giới thu tay, tụ lực, khí cùng khí hợp, lao giả, ngươi có biết vừa nãy để không giết ngươi, ta đã phải nhịn vất vả thế nào không? Nói đoạn, thân theo quyền đi, một quyền đánh ra. Lệ Thao đồng tử co rụt lại, cú đấm trước mặt đã phá nát mọi tưởng tượng của nó. Đó là một quyền không thể ngăn cản, hư không cũng mỏng manh tựa mặt gương. Ngôi sao khổng lồ kia bị một quyền đánh nát bấy, toàn bộ thế giới vặn mèo, sụp đổ. Các thông đạo thần lực kết nối với ngoại giới đồng loạt đứt gãy. Vương Giới một mình xông vào thế giới của Lệ Thao, nghiền nát tinh thần. Lệ Thao ho ra máu, trong thế giới lại có một viên tinh thần khác sinh ra, nhỏ hơn lúc trước rất nhiều. Tác dụng của viên này là tiếp dẫn những con côn trùng nhỏ kia, chúng gọi là phi mông. Vô số phi mông leo lên tinh thần, dưới sự hợp lực của Lệ Thao và Lệ Hoàng oanh tạc về phía Vương Giới. Tiếng vo ve hội tụ thành dòng, hình thành những gợn sóng âm thanh xám xịt có thể thấy bằng mắt thường, càn quét khắp nơi. Vương Giới lại tung thêm một quyền, dùng lực phá bản pháp. Sức mạnh lúc này đừng nói là bọn chúng, dù phải đối mặt với người giữ cửa, hắn cũng dám khẳng định người giữ cửa chưa chắc đã đỡ nổi. Mà người giữ cửa vốn đã là tồn tại gần sát với ba vị tuyệt đỉnh cường giả như Thính Tàn. Lại một tiếng nổ lớn, Lệ Thao và Lệ Hoàng đồng thời thổ huyết bay ngược. Phía xa, trên đấu lâm tinh, các sinh linh tộc đấu hỏa ngây dại. Không ai có thể hiểu được cảm giác của chúng lúc này, kẻ mạnh nhất bộ tộc rõ ràng bị áp chế thảm hại đến vậy. Con người kia là một quái vật. Vương Giới bước ra một bước, chân đạp lên những tinh thần vụn nát, xung quanh là vô vàn sát phi mông rơi rụng. Hắn nhìn xa phía trước, lại bước thêm bước nữa, quyết định giết Lệ Hoàng trước. Lệ Hoàng thấy Vương Giới áp sát, ánh mắt long sòng sọc, bên hai vang lên giọng của Lệ Thao, liên hợp nhị luân áp xúc. Thần lực không ngừng hội tụ, phía trước tỏa ra hào quang chói mắt. Nhị luân áp xúc khiến thần lực không bị ảnh hưởng bởi thời gian ngưng trệ, nay dưới sự hợp lực của hai con cự lang, nó hóa thành một bàn tay ngập trời, từ trên cao chộp xuống Vương Giới. Vương Giới không ra tay, cũng chẳng thèm nhìn cái vuốt đang giáng xuống từ đỉnh đầu, tiếp tục bước về phía chúng. Cái vuốt tiên nện chắc nịch lên người Vương Giới. Lệ Thao và Lệ Hoàng đều không ngờ lại thuận lợi thế, vốn tưởng rằng sẽ bị một quyền nổ nát như trước. Tất cả sinh linh tộc đấu họa đều nhìn chằm chằm vào tinh không. Dưới một chảo đó, hư không tan cảnh mà nhỏ. Thần lực hóa thành vòi rồng quét sạch tứ phương. Uy lực khiến người ta kinh hãi. Tên nhân loại kia chết rồi sao? Khắc sau, một cánh tay vung lên xua tan vòi rồng, Vương Giới bước ra. Chỉ một bước hắn đã đến trước mặt Lệ Hoàng, đưa tay vỗ xuống. Đột phá đại chu thiên cảnh, lực lượng tăng gấp đôi là một sự lột xác, nhưng không chỉ có thế. Cả khí, khóa lực hay khí lực đều đang lột xác. Nếu phải gán cho xương cốt bản thân lúc này một giá trị cụ thể, thì hẳn phải là 1000 lần. Bất diệt thể đệ nhất trọng viên mãn, xương cốt đạt 400 lần cường độ. Nay là 1000 lần. Khí lực tăng cường mang lại là điều khó có thể tưởng tượng. Hắn đón đỡ đòn liên hợp nhị luân áp xúc này chính là để thử nghiệm, bởi vì ngay cả Vương Giới cũng không biết mình đã mạnh lên bao nhiêu. Lệ Hoàng há hốc mồm, bị Vương Giới tắt một phát bay đi, nửa cái đầu nát bấy. Vương Giới xoay tay vung về phía Lệ Thao. Lệ Thao phản ứng nhanh hơn, hiểm hóc né được. Ánh mắt Vương Giới quét qua, rồi lại nhìn chằm chằm Lệ Hoàng, quyết làm thịt một đứa trước. Lệ Thao nhìn Vương Giới truy sát Lệ Hoàng, đồng tử chấn động. Không thể địch nổi, con người này không thể địch nổi. Hắn sở hữu sức mạnh vô địch tuyệt đối. Sức mạnh này lẽ ra chỉ có ở thời đại tinh vị, tại sao con người thời đại này lại có được? Hắn mới chỉ đột phá một cảnh giới, còn chưa tới thế giới cảnh. Thật là khủng khiếp. Lệ Hoàng điên cuồng tháo chạy, không dám đánh với Vương Giới thêm trận nào. Vương Giới giơ lòng bàn tay hướng về phía xa, thực cốt chân kinh, cách không hấp khí. Thân hình Lệ Hoàng cực lại, cảm giác xương cốt mỏi nhừ, nó không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết không thể để con người kia lại gần. Lao tổ, lao tổ. Lệ Thao nhắm mắt, lông mao dựng đứng, thỉnh sát trận hàng lâm. Hộ tộc đại trận khổng lồ đột ngột giáng xuống. Vương Giới ngẩng đầu nhìn, kinh dị. Xem ra mức độ sử dụng đại trận này có thể phán đoán qua độ cao rơi xuống. Sử dụng càng nhiều thì đại trận càng hạ thấp. Giờ phút này, hộ tộc đại trận hạ xuống độ cao thấp chưa từng thấy. Cảm giác như chỉ cần ngẩng đầu là chạm tới. Nhân loại, ngươi bức chúng ta quá đáng, vậy thì cùng chết đi. Lệ Thao gầm nhẹ, nham thạch nóng chảy xoay tròn tràn vào cơ thể nó. Giống như những sinh linh đấu họa trước đó mượn sức mạnh sát trận, đây là con đường dẫn tới cái chết. Những kẻ mượn sức sát trận dù không bị Vương Giới giết thì cũng chắc chắn phải chết. Lệ Thao thực sự đang dốc mạng. Sắc đen hóa thành áo giáp dung hợp ngoài da, Lệ Thao hít thở ra luồng khí rực lửa, thân hóa tàn ảnh lao tới Vương Giới. Vương Giới tung một cú đá. Lệ Thao bị đá trúng, nhưng sức mạnh khổng lồ lại khiến nó gồng mình kháng trụ, vung chảo quét tới. Ánh mắt Vương Giới lóe lên, lần nữa dùng lực, vành một tiếng đá bay nó đi. Bên kia, Lệ Hoàng cũng mượn sức sát trận hóa thành màu đen, nhưng nhạt hơn so với Lệ Thao rất nhiều. Sức mạnh bảo mạng mà tổ tông để lại cho các ngươi còn dùng được bao lâu? Vương Giới đấm một quyền về phía Lệ Hoàng, lớp nham thạch đen ngoài da nó vỡ vụn, thân thể thổ huyết bay ngược. Lệ Thao nổ mắt lao tới, trong tiếng gầm tung ra vô số tàn ảnh máu lướt, hội tụ thành một chảo giáng xuống. Vương Giới tiện tay điểm một ngón, phồn tinh chỉ pháp, bóng ngón tay dung hợp phá toái hư không, nghiền nát tâm điểm của chảo kia rồi điểm thẳng vào Lệ Thao. Những mảnh vụn móng vuốt bắn về phía Vương Giới nhưng bị hắn lờ đi hoàn toàn. Ngón tay của Vương Giới điểm trúng người Lệ Thao, khiến bụng nó lom sâu xuống, vậy mà nó vẫn chống đỡ được, gầm lên lao tới lần nữa. Huyền Nguyên vực đang sụp đổ. Cuộc đại chiến tam vương, mỗi chiêu mỗi thức đều làm kiếm vực vỡ tan, kéo theo cả trụ cầu cổ kiếm rung chuyển. Vô số sinh linh đấu họa đang tháo chạy đều bị dư chấn quét trúng, tan thành mây khói. Tại nam đầu trụ cầu, Khải Nguyên tâm thần không yên, thỉnh thoảng liếc nhìn thiết bị liên lạc, ánh mắt nghiêm trọng. Lũ ngu ngốc tộc đấu họa rõ ràng đã cho Vương Giới cơ hội đột phá. Kẻ này lúc bách tinh đã có thể chiến thế giới cảnh, một khi đột phá thì sẽ thế nào, ông ta không dám tưởng tượng. Hy vọng át chủ bài của bộ tộc này có thể giải quyết mầm họa, nếu không thì phiền phức lớn. ông ta không muốn bị vương giới nhắm vào. Kẻ này không chỉ có thiên phú tu vi siêu việt, mà còn đầy tâm cơ, là một nhân vật hung hãn có thể dẫn cổ kiếm nhập bắt đầu. Đang suy nghĩ, phía xa, Vi lão thái xuất hiện. Bọn Khải Nguyên đồng loạt nhìn lại. Thính Tàn, Huyền Yên cũng quan sát. Vi lão thái chậm rãi bước ra khỏi hư không, giống như trước đây, không hề có khí tức, tựa như một người bình thường. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Vi lão thái mỉm cười, "Sao thế, lão thân có gì thay đổi hả?" Thính Tàn chằm chằm nhìn bà, "Không hề thay đổi, lão thái bà, ngươi không phải đã thất bại đấy chứ?" Vi lão thái không nói gì, chỉ khẽ nâng cánh tay, đầu ngón tay điểm nhẹ vào hư không. Những gợn sóng từ đầu ngón tay dập dềnh lan tỏa ra, sau đó lan rộng tới toàn bộ nam đầu trụ cầu. Khải Nguyên nhìn gợn sóng trước mặt, vẫn không thấy khí tức gì, nhưng sức mạnh ảnh hưởng đến vũ trụ này là sao? Hơn nữa, gợn sóng này lan tỏa trực tiếp đến toàn bộ trụ cầu. Nên biết rằng, trước đây Vi lão thái giải phóng toàn bộ sức mạnh cũng chỉ lan tỏa được hơn nửa trụ cầu mà thôi. Nay chỉ trong nháy mắt đã có thể ảnh hưởng toàn bộ trụ cầu. Huyền Yên kinh thán, đây chính là sức mạnh tinh vị. Vi lão thái hạ tay xuống, ánh mắt đầy vẻ thán phục, chắc không được ai nấy đều thèm khát sức mạnh tinh vị, luồng sức mạnh này quả thực vượt xa lão thân trước đây. Trên lệch bao nhiêu? Thính Tàn hiếu kỳ. Lịch sử thời đại tinh vị đã đoạt tuyệt, họ biết cường giả tinh vị vô địch, nhưng mạnh thế nào thì không có khái niệm rõ ràng. Vi lão thái đang định trả lời thì Khải Nguyên tiến lên hành lễ, "Tiền bối, xin hãy thay hội nghị làm chủ." Thính Tàn bất mãn, "Khải Nguyên, để lão thái bà nói hết đã." Vi lão thái nhìn Khải Nguyên, "Chuyện gì xảy ra?" Khải Nguyên cung kính, "Vương giới phất lờ quy định của hội nghị, công nhiên vi phạm lệnh cấm võ, muốn tiêu diệt tộc đấu hỏa, xin tiền bối làm chủ." Thính Tàn kinh hãi, "Cái gì? Vương giới muốn diệt tộc đấu hỏa?" Trước đó ông ta và Huyền Yên đều đang hỗ trợ Vi lão thái đạt được sức mạnh tinh vị, hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài. Khải Nguyên trầm giọng, "Nguyên bản hội nghị chúng ta cùng Tinh Cung và Tinh Khung thị giới đã xác định, họ trợ tiền bối đoạt sức mạnh tinh vị, chúng ta sẽ thả vương giới, cố gắng không để tứ đấu liên cầu tổn thất lực lượng ứng đối với bên ngoài. Nhưng vương giới này lại thừa cơ đột phá, còn nhân lúc Lệ Hoàng và các tiền bối bận rộn mà ra tay với tộc đấu hỏa. Với chiến lực của hắn, tộc đấu hỏa không thể chống đỡ, vô số tộc nhân đã bị sát hại, xin tiền bối làm chủ." Thính Tàn nhíu mày, "Vương giới rõ ràng đã đột phá. Là đột phá luyện tinh cảnh hay đại chu thiên cảnh?" "Chắc chắn là đại chu thiên cảnh, xung quanh hắn không có khóa lực phệ tinh, không thể đột phá luyện tinh cảnh." "Khải Nguyên, chuyện gì xảy ra trong lúc tộc đấu hỏa giam giữ vương giới, ngươi một chữ cũng không nhắc tới đúng không?" Thanh Nghiễn lên tiếng. Bạch Thanh Việt cũng nói, "Các ngươi bắt giữ những người liên quan đến vương giới để tra khảo, còn kích hoạt đấu hỏa sát trận áp chế vương giới, những việc đó tính thế nào?" Khải Nguyên nhìn Bạch Thanh Việt, "Mục đích của hội nghị là xác nhận vương giới có cấu kết với kẻ địch bên ngoài hay không, có lẽ thủ đoạn hơi tàn khốc, nhưng ta khẳng định tuyệt đối không có ý định làm hại hắn, hơn nữa những người bị bắt giam cũng không có thương vong. Tính cách vương giới vốn tàn nhẫn, không chịu thiệt một chút nào." Nói xong, ông ta lại nhìn về phía Thính Tàn và Thanh Nghiễn, đặc biệt là dưới sự che chở của Tinh Khung thị giới và Giáp Nhất Tông, hắn càng coi trời bằng vùng, phất lờ hội nghị. Thính Tàn tiên bối, điểm này ông không thể phủ nhận. Kẻ này thân là thiên thương thủ tinh nhân mà đã bao giờ canh giữ ngôi sao nào chưa? Thính Tàn nhất thời không thể phản bác. Vi lão thái nói, "Được rồi, nếu đã vậy, chư vị hãy theo lão thân tới trụ cầu cổ kiếm xem xét." Dứt lời, một luồng sức mạnh vô hình kéo mọi người biến mất. Chỉ một bước đã tới bắt đầu trụ cầu, bước thứ hai vượt qua chiến trường trụ cầu, bước thứ ba đã thấy cổ kiếm nối liền trời đất. Tất cả đều chấn động. Đây chính là tốc độ của cường giả tinh vị, hoàn toàn phất lờ không gian. Bước thứ tư đã tới Huyền Nguyên vực. Phía xa, Vương Giới cùng Lệ Thao và Lệ Hoàng đang quyết chiến. Mọi người nhìn qua, ánh mắt đều giật nảy. Thảm quá, tộc đấu hỏa thảm quá rồi. Vô số tinh thần ở Huyền Nguyên vực sụp đổ, sát sinh linh đấu hỏa khắp nơi, đa số còn chẳng giữ nổi toàn thây. Mà Lệ Thao và Lệ Hoàng cũng bị đánh cho tơi tả. Kia không phải Lệ Thao sao? Hóa ra vẫn còn sống, đúng là biết giả chết thật. Thanh Nghiễn cảm thán, thấy Vương Giới đang áp đảo tộc đấu hỏa, ông ta cũng không đội vã gì. Tiểu Linh kinh ngạc, đó là hộ tộc đại trận của tộc đấu hỏa. Tông môn ta có ghi chép, đại trận này càng hạ thấp thì sức mạnh mượn được càng nhiều. Xem tư thế này, tộc đấu hỏa đã bị dồn đến cực hạn. Vương Giới quá tay thật. Khải Nguyên cung kính, "Vi tiền bối, xin hãy thay tộc đấu hỏa làm chủ. Những gì Lệ Hoàng làm đều theo quyết định của hội nghị. Dù có sai thì cũng là lỗi của toàn thể nghị viên hội nghị. Nó chỉ là người chấp hành mà thôi." Chương 786, đường cùng của cường tộc. Chương 786, đường cùng của cường tộc. Vi lão thái trầm mặc quan sát. Khải Nguyên nhìn Vi lão thái, lần nữa hành lễ, "Tiền bối, xem đi." Chỉ một chữ duy nhất là câu trả lời của Vi lão thái. Tim Khải Nguyên trầm xuống, kinh ngạc nhìn bà. Thính Tàn và Huyền Yên cũng kinh ngạc đối mắt với nhau. Chẳng ai ngờ Vi lão thái lại có phản ứng này. Thực tế, bà không trách tội vương giới đã là may mắn lắm rồi, nói thế nào thì sức mạnh của bà cũng nhờ hội nghị mà có. Nhiều chuyện không cần nói ra nhưng ai cũng hiểu, đó chỉ là cái cớ, Vi lão thái nợ hội nghị một thân tình, ít nhất cũng nên có một thái độ rõ ràng. Thính Tàn vốn đang lo lắng không biết nên giúp vương giới nói đỡ thế nào, không ngờ Vi lão thái lại giữ thái độ này. Ai nấy đều bất ngờ. Phía xa, Lệ Thao cũng phát giác nhóm Vi lão thái đã đến, bèn uy hiếp vương giới, "Nhân loại, ngươi còn dám động thủ sao? Phất lờ quy định của hội nghị để diệt tộc đấu hỏa ta xem ngươi ăn nói thế nào với thiên hạ." Lệ Thao thấy được, vương giới đương nhiên cũng thấy. Hắn không biết kết quả sẽ ra sao, chỉ biết rằng nếu bên ngoài không nhúng tay vào, vậy thì có thể tiếp tục. "Trả giá lớn như thế để giữ mạng ta, ngươi không thấy tiếc sao?" Vương giới hỏi ngược lại. Ánh mắt Lệ Thao lạnh lùng. Lệ Hoàng lúc này lao về phía nhóm Vi lão thái, bất kể họ có thái độ gì, nó muốn đưa việc này ra ánh sáng. Nhưng vương giới không cho nó cơ hội. hắn dùng bộ pháp điên cuồng ngăn cản phía trước, một cước đạp nó văng ngược trở lại. Lệ Thao nghiến răng, liếc nhìn Lệ Hoàng rồi nhìn về phía nhóm Vi Lão Thái hô lớn, nhân loại vương giới công nhiên đọ bó, xin hội nghị làm chủ. Không có phản ứng. Khải Nguyên một lần nữa nhìn sang Vi Lão Thái. Vi Lão Thái thần sắc bình tĩnh, cứ thế mà nhìn. Ông ta không dám nói thêm lời nào. Tại sao lại như vậy? Lệ Thao lại hô thêm một tiếng, vẫn không có phản ứng. Khoe miệng vương giới cong lên, lão giả, giọng ngươi chưa đủ lớn đâu. Nói xong, hắn vất tay, vô số kiếm khí quét qua, liên tục đâm vào lớp nham thạch màu đỏ sẫm ngoài thân Lệ Thao. Lớp nham thạch bong chóc, kiếm khí đâm sâu vào trong cơ thể lão. Lệ Thao từ lâu đã không còn cảm giác đau đớn, lớp da thịt bên ngoài đều đã hòa tan trong nham thạch. Phía xa, việc những người kia làm ngơ khiến lòng lão chìm xuống đáy cốc, kiếp nạn hôm nay tộc đấu họa chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Lão phun ra một ngụm máu, nhìn chân trối vào vương giới. Phía trước lão, ngôi sao trong thế giới lại hiện ra, nhưng không nện vào vương giới mà lao thẳng về phía tộc địa của mình ngôi sao đấu lâm tinh khổng lồ. Lệ Hoàng kinh hãi, lão tổ, người định làm gì? Lệ Thao không cam lòng, nhân loại không thể tin được, phải mượn sức mạnh lão tổ để lại thôi. Tộc đấu họa ta không thể diệt vong. Trên đấu lâm tinh, vô số sinh linh tộc đấu họa sợ hãi tháo chạy, không hiểu vì sao Lệ Thao lại xuống tay với chúng. Vương giới nhìn chằm chằm cảnh này, lão già này điên rồi sao? Ngay lúc ngôi sao kia sắp va chạm với đấu lâm tinh thì đột ngột dừng lại. Sau đó, nó dung hợp vào đấu lâm tinh, hai ngôi sao chồng lên nhau. Cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một luồng thần lực ngút trời như quái vật viễn cổ tỉnh rất bùng phát. Thần lực nhanh chóng quét qua Huyền Nguyên vực, lan rộng đến tận trụ cầu cổ kiếm. Thính Tản và những người khác biến sắc, luồng thần lực này không hề thua kém họ bao nhiêu. Đây là sức mạnh lão tổ đấu họa tộc để lại. Át chủ bài thực sự của tộc đấu họa. Khải Nguyên thở phào, thần lực khổng lồ như vậy chắc đủ để xoay chuyển tình thế. Bạch Thanh Việt nhíu mày, nhìn về phía Vi Lao Thái, tiền bối, trận chiến này đến đây có thể kết thúc được rồi. Khải Nguyên mặt người, sao lại vô sỉ thế này? Thanh Nghiễn cũng nói, tộc đấu họa chịu trừng phạt thế cũng đủ rồi, có thể tha cho chúng một con đường sống. Thính Tản đồng ý, Thanh Lan không chịu nổi, vừa nãy sao không xin tiền bối ngừng chiến? Giờ thấy vương giới rơi vào thế hạ phong liền đòi dừng, các người cũng vô sỉ quá rồi đấy. Thanh Nghiễn lắc đầu, không thể nói vậy, vừa rồi tộc đấu họa chưa nhận đủ giáo huấn, giờ thì hòm hòm rồi. Thính Tản gật đầu, đúng vậy. Khải Nguyên nhìn sang Vi Lão Thái, những người khác cũng đang quan sát bà. Vi Lão Thái vẫn không có phản ứng gì. Lão Thái bà. Thính Tản gọi một tiếng. Vi Lão Thái nhìn không chớp mắt, tiếp tục xem đi. Thính Tản nhìn sâu vào Vi Lão Thái, rồi lại nhìn sang Huyền Yên. Huyền Yên cũng rất bình tĩnh. Thần lực tích chứa trong đấu lâm tình khiến người ta kinh hoàng. Vương giới cũng biến sắc, nhìn chằm chằm vào hai ngôi sao chồng lên nhỏ kia. Những chủng tộc có thể truyền thừa từ thời đại tinh vị đến nay quả nhiên không dễ diệt. Ánh mắt Lệ Thao dữ tợn, nhân loại, ngươi khiến tộc đấu họa ta mất đi át chủ bài lớn nhất, hôm nay tất sát ngươi để tế điện các bậc tiền bối. Hú, thần lực ngút trời, che kín tầm mắt, như thác nước từ cựu thiên treo ngược, dưới sự khống chế của Lệ Thao, nó ép thẳng về phía vương giới. Không cần chiến kỹ, không cần công pháp, khi thần lực đạt đến mức độ nhất định có thể phất lờ tất cả, giống như vương giới dùng sức mạnh để áp chế mọi thứ vậy. Vương giới đấm ra một quyền, lực đấm rất mạnh, khí cùng khí hợp đủ để đánh chết một cường giả thế giới cảnh thực thụ, nhưng quyền này thậm chí không thể xuyên qua luồng thần lực sâu thẳm bàng bạc kia. Những luồng thần lực bàng bạc từng thấy trước đây giờ trở nên thật nhỏ bé trước sức mạnh này, như dòng suối nhỏ đối mặt với đại dương. Biển cả sóng vô mãnh liệt, phàm nhân sao có thể vượt qua? Vương giới dùng bộ pháp điên cuồng muốn lách qua luồng thần lực để tấn công trực diện Lệ Thao, nhưng thần lực vô cùng vô tận, bản thân Lệ Thao lại đứng trên ngôi sao, thần lực quanh thân mênh mông tạo thành từng tầng mạch nước ngầm, liên tục ép vương giới lùi lại. Bia ảnh vừa hiện ra đã bị nghiền nát. Ước niệm chi khí chưa hồi phục được bao nhiêu. Hơn nữa dù có đủ ước niệm chi khí để thi triển bia thành chi pháp của Lưu Hình cũng chẳng thể làm gì được luồng thần lực này, bởi vì căn bản không chạm được vào Lệ Thao. Đây là vốn liếng tích lũy từ lâu của một cường tộc. Mặc cho vương giới dùng bất cứ sức mạnh nào cũng vô dụng, kể cả đại bộ kinh. Vương giới biết rõ chất lỏng màu vàng có thể làm đình trệ thần lực, nhưng có thể đình trệ được bao nhiêu? Hiệu suất quá thấp. Bắt điều chiêu thì ngưng trệ thời gian. Vô ích. Khắp nơi đều là thần lực. Lệ Hoàng cũng đang ở trong đại dương thần lực, thở hổn hển nhìn chằm chằm, thầm đủ phải giết tên nhân loại này, nhất định phải giết hắn. Vô số sinh linh tộc đấu họa hò reo, lao tổ, giết chết hắn đi. Lột da róc xương, nghiền nát hắn. Vô số lời độc địa lọt vào thai vương giới và truyền đến cả phía nhóm Vi Lao Thái. Bọn Thính Tản quan sát, thần lực của họ có thể quyết tán hơn nửa trụ cầu, mà lúc này luồng thần lực kia cũng không kém hơn bao nhiêu, lại chỉ tập trung tại Huyền Nguyên vực. Đây đích thị là đại dương thần lực thực thụ, có thể ngăn cách mọi sức mạnh. Vương giới không thoát ra được đâu. Thực tế, hôm nay hắn làm được đến mức này đã là rất khá, đủ để lọt vào top 10 chiến lực của tứ đại trụ cầu. Nhưng đối thủ của hắn lại là át chủ bài của tộc đấu họa. Vi Lao Thái không mở miệng, không ai có thể can thiệp. Lệ Thao muốn dùng thần lực đập nát vương giới, nhưng sau một thời gian, lão phát hiện vô dụng. Dù vương giới không làm gì được lão, nhưng lão cũng chẳng tổn thương được hắn. Dưới áp lực thần lực, dù lão khống chế hay ép buộc thế nào cũng không hại được khí lực của vương giới lúc này đang cầm cự được. Ai cũng nhìn ra điều đó. Hai bên rơi vào thế giằng co. Vương giới dừng lại, không tìm cách giết Lệ Thao nữa. Đã không làm được thì thôi. Luồng thần lực này đang tiêu hao liên tục, để xem lão trụ được bao lâu. Lão tổ, Lệ Hoàng không cam lòng. Lệ Thao càng không cam lòng hơn, đã sử dụng đến át chủ bài song trọng mạnh nhất là đấu họa sát trận và đấu lâm tinh mà vẫn không giết được tên nhân loại này. Sau này tứ đại trụ cầu làm gì còn chỗ cho tộc đấu họa sinh tồn nữa? Nhân loại, đừng tưởng là không giết được ngươi. Lệ Thao gầm nhẹ, thần lực liên tục tràn vào cơ thể lão, đại dương thần lực bên ngoài bắt đầu thu nhỏ lại. Nhưng trên đỉnh đầu lệ thao, đấu hỏa sát trận của lão lại được giải phóng và không ngừng mở rộng. Lão đang điên cuồng rót thần lực vào chính mình. Vương Giới thấy đại dương thần lực thu hẹp liền ra tay, đấm một quyền về phía lệ thao. Trên đỉnh đầu lệ thao, sát trận giáng xuống, mở rộng ra, trong chốc lát đã tương đương với hộ tộc đại trận, nó bốn cong và hòa tan tinh không, hóa thành lồng giam nuốt Vương Giới vào trong. Lồng giam không ngừng thu nhỏ. Lệ thao muốn dùng toàn bộ thần lực hóa thành một hộ tộc đại trận thứ hai để luyện hóa Vương Giới. Phía xa, tim bọn Bạch Thanh Việt thắt lại. Khải Nguyên nhìn chằm chằm, hận không thể ra tay rút một tay. Vương Giới dùng hai lòng bàn tay đẩy mạnh ra ngoài, chống đỡ lồng giam sát trận giống như lúc bị giam giữ trước đó. Trước đây sát trận đã khiến hắn trọng thương, giờ đây sát trận này mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, nhưng nó vẫn chỉ có thể thiêu đốt lớp da bên ngoài. Dù mang lại đau đớn nhưng khó mà luyện hóa được hắn. Lệ Thao không thể tin nổi phòng ngự của tên nhân loại này lại mạnh đến mức đó. Phòng ngự kiểu này thế giới cảnh thông thường căn bản không phá nổi. Tên nhân loại này rốt cuộc tu luyện cái gì? Vương Giới ra sức chống đỡ lồng giam sát trận, nhấc chân đá liên hồi, "Wen, Wen, Wen." Đấu hỏa sát trận kỳ lạ ở chỗ nó vây khốn cả hư không, ngay cả bất tử kiếm quang cũng không thoát ra được. Từng tiếng nổ lớn kèm theo thần lực thiêu đốt điên cuồng. Lệ Thao cũng không chắc là thần lực sẽ cạn trước hay lực lượng của Vương Giới sẽ hết trước để bị luyện hóa. Lệ Hoàng không nhịn được lao ra, tấn công Vương Giới xuyên qua sát trận. Vương Giới chỉ khẽ búng ngón tay, một luồng sức mạnh đánh trúng Lệ Hoàng, xuyên thấu người nó khiến nó đấm máu lùi lại. Lệ Thao nhìn cảnh này, lại nhìn về phía xa, những người kia vẫn không có ý định can thiệp. Lệ Hoàng, Lao Tổ, nghe đây, sau trận chiến này, hãy thần phục nhân loại. Khi chưa có nắm chắc tuyệt đối, không được có nhị tâm. Lệ Hoàng ngơ ngác nhìn Lệ Thao, Lao Tổ, người. Lệ Thao tuyệt vọng, bọn họ đứng nhìn tộc đấu hỏa diệt vong mà không quản, có lẽ một vài trang lịch sử đã bị họ ghi nhớ rồi. Ta dù có hy sinh mạng già này cũng phải liều chết với tên nhân loại kia, chuyện còn lại trông cậy vào ngươi. Tộc đấu hỏa ta phải truyền lại, kế thừa vinh quang tinh vị của tổ tiên. Nhớ lấy, thần phục, từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ tất cả để truyền thừa tiếp. Nói xong, lão ngẩng đầu nhìn hộ tộc đại trận, bên trong cơ thể, huyết nhục bắt đầu hòa tan. Lão muốn dung hợp hoàn toàn với hộ tộc đại trận để đồng quy vu tận với Vương Giới. Vương Giới biến sắc, lập tức dùng bộ pháp điên cuồng xuyên phá hư không áp sát Lệ Thao. Nhưng ý chí tử thần của Lệ Thao đã quyết, hộ tộc đại trận hoàn toàn rơi xuống, kết nối với đấu hỏa sát trận của chính lão. Nham thạch hòa tan tinh không không ngừng nuốt chửng thần lực. Vương Giới xông vào, vung nắm đấm vênh kích, xuyên qua cơ thể Lệ Thao, xé lao ra làm đôi. Lệ Thao cười nhếch răng, há miệng cắn chặt cánh tay Vương Giới, song trọng đấu hỏa sát trận co rút dữ dội, tạo thành lồng giam kép. Nhân loại, cùng chết đi. Toàn thân Vương Giới bị thiêu đốt, Lệ Thao dùng toàn bộ vốn liếng của tộc đấu hỏa để liều mạng với hắn. Trời đất không còn chỗ nào để trốn. Lệ Hoàng đứng từ xa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm. Phía xa, Thính Tàn bất an, Lao Thái bà. Khải Nguyên quát, lúc này không được đúng tay, đây là một trận chiến công bằng. Bạch Thanh Việt giận dữ, lũ xuất sinh đó sao xứng để đồng quy vu tận với Vương Giới. Thiểu Linh định phản bác. Vì Lao Thái lên tiếng, Vương Giới sẽ không chết ở đây đâu. Khải Nguyên và Thiểu Linh biến sắc. Thính Tàn thở phào, định ra tay cứu người. Vì Lao Thái lại nói tiếp, không cần ra tay, hắn vẫn còn thủ đoạn. Chương 787, bức họa màu đỏ tươi chương 787, bức họa màu đỏ tươi huyền yên kinh ngạc, vẫn còn thủ đoạn. Đánh đến nước này đã là quá xuất sắc rồi. Nếu Vương Giới có thể phá giải cả chiêu này, hắn sẽ chính thức đứng vững ở thê đội thứ 3 của tứ đấu liên cầu hiện nay. Thê đội thứ nhất không thể bàn cãi chính là cường giả tinh vị Vi Lao Thái. Thê đội thứ 2 là Thính Tản và Huyền Yên. Còn thê đội thứ 3 tự nhiên là người giữ cửa, Bạch Thanh Việt và những người cung cấp. Lệ Thao khi liều chết, mượn toàn bộ vốn liếng của tộc đấu hỏa đã chạm tới cấp độ này, bất kỳ ai thuộc thê đội thứ 3 nếu đối mặt cũng đều có nguy cơ mất mạng. Nếu Vương Giới có thể vượt qua, hắn chắc chắn là cao thủ hàng đầu của thê đội thứ 3. Thính Tản nhíu mày, ngươi xác định chứ? Vi Lao Thái nhìn ông, mỉm cười nhạt, yên tâm đi. Ta của hiện tại nhìn mọi thứ rõ ràng hơn các ngươi nhiều. Lúc này, ở phía xa hơn, những người từ kiếm chỉ, phong môn cũng đang quan sát. Sự chấn động của họ mãnh liệt hơn bất kỳ ai. Bởi dù cách xa và dặm, trận chiến kia vẫn khiến họ cảm thấy sợ hãi tột độ. Vương Giới đã mạnh lên đến mức này từ bao giờ? Ánh hào quang rực nóng lập loè bất định, không ngừng lan tỏa. Lệ Hoàng lao về phía đấu lâm tinh, dốc sức đẩy ngôi sao này rời xa chiến trường. Nơi đây không còn phù hợp để sinh tồn nữa, nó muốn đưa những sinh linh tộc đấu hỏa còn lại đi thật xa. Ở phía sau, bên trong lồng giam song trọng sát trận. Vương Giới nhìn Lệ Thao đang cắn chặt lấy mình, con sói già này đã chết rồi. Thân thể lão không thể chịu nổi sự thiêu đốt của song trọng sát trận, toàn thân đã hóa thành than tuổi. Trên danh nghĩa kẻ địch, ta nhất định phải giết ngươi, nhưng nếu là một người đứng xem, ta cũng kính nể ý chí tử thần của ngươi. Vương Giới nói nhẹ một câu. Toàn thân hắn đang bị thiêu đốt nhưng đã không còn cảm thấy đau đớn dữ dội. Trước mắt hắn, ngoài một Lệ Thao đã hóa than, chỉ còn lại luồng hồng mang rực rỡ thay thế cho bản vật. Sau khi quan đường nghiên cứu ra nguyên lý của đấu hỏa sát trận, chỉ cần thực lực không chênh lệch quá lớn, trận pháp này không đủ sức mai táng hắn. Vương Giới thở hắt ra, đưa tay lên, tờ giấy nợ xuất hiện. Phương xa, Lệ Hoàng cố sức đẩy ngôi sao đi quất, không dám quay đầu lại nhìn lấy một lần. Nó sợ, sợ những người kia nhúng tay, sợ Lao Tổ hy sinh vô ích. Trên ngôi sao, những sinh linh tộc đấu hỏa vốn đã chạy trốn nay lại quay về, tất cả đều im lặng. Chúng không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra ở phía xa, chỉ biết rằng mình đang rời xa ánh mặt trời. Bèn, một tiếng nổ vang dội, hào quang quét sạch tứ phương. Lệ Hoàng đột ngột quay đầu, kinh hoàng nhìn lại. Giữa nhiệt độ cực cao đang lung chạy hư không, một bóng người chậm rãi bước ra, không gian vặn vẹo không ngừng xoáy lên cao. Bóng người kia mỗi bước đi đều kéo theo vô số mảnh vỡ hư không, mỗi bước chân đều như đang nung chảy cả thiên địa. Sát trận chia năm xẻ bảy, tan tác rơi rụng xung quanh. Vương Dối bước ra, cả người tỏa sáng rực rỡ. Lệ Hoàng không thể tin nổi, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Làm sao ngươi có thể sống sót? Không thể nào. Phía xa, Huyền Yên cũng trợn tròn mắt. Bọn Khải Nguyên lại càng chấn động hơn. Dưới sát cục như vậy mà không có người ngoài giúp đỡ, tự mình bước ra, đây là bản lĩnh gì? Kẻ này làm sao có thể trở nên đáng sợ đến mức này? Không ai dám tưởng tượng lúc này Vương Giới đã đạt tới tầm cao nào. Lần quay lại cứu viện tứ đấu liên cầu trước đó đã khiến người ta thấy lạ lắm, giờ phút bước ra này lại càng lạ lắm đến mức khó tin. Dù Bạch Thanh Việt, Thanh Nghiễn mong hắn có thể trụ vững, cũng không ngờ hắn lại vượt qua theo cách này. Bởi lúc này, khí tức của hắn cực kỳ hưng thịnh, cứ như thể chưa từng bị thương, mặc cho lớp da bên ngoài bị thiêu đốt thê thảm. Vương Giới từng bước đi về phía Lệ Hoàng. Mỗi bước chân rất chậm nhưng lại vượt qua cả hư không. Lệ Hoàng đã quên sạch mọi thứ, trong mắt chỉ còn lại người đàn ông này. Trong khoảnh khắc cuối cùng, nó lờ mờ thấy thi thể đã hóa than của Lệ Thao đang trôi nổi, nhỏ bé giữa luồng hào quang chói lọi của vũ trụ. Người đàn ông này đã thay thế tất cả. Trên đấu lâm tinh, vô số sinh linh tộc đấu hỏa ngơ ngác nhìn theo. Con người kia không còn là quái vật nữa, mà giống như một vị thần vô sở bất năng. Vương Giới nhấc chân đá bay Lệ Hoàng, nện thẳng nó xuống đấu lâm tinh. Lệ Hoàng thổ huyết, lớp vỏ đỏ sầm ngoài thân bong chóc, lộ ra lớp thịt cháy xém dữ tợn và thê thảm. Trên đấu lâm tinh, nỗi sợ hãi của các sinh linh tộc đấu hỏa đã đạt đến cực hạn. Từng đứa nhìn bóng người dưới tinh không, người đã mang đến ngày tận thế. Lệ Kiếm ngơ ngác nhìn Lệ Hoàng. Nó vẫn nhớ rõ từng khoảnh khắc khi nhận mệnh lệnh từ hội nghị đi điều tra Vương Giới, lúc đó nó tưởng mình có thể giẫm nát con người kia dưới chân. Đặc biệt là sau khi giam giữ hắn, cảm giác sướng giấy khi thấy một kỳ tài được vạn người ngưỡng mộ rơi vào cảnh tù tội vẫn còn rõ mồn một. Nhưng sự rõ ràng đó giờ đã biến thành tuyệt vọng. Lúc trước hưng phấn bao nhiêu, giờ tuyệt vọng bấy nhiêu. Nó biết rõ chuyện này sẽ không kết thúc êm đẹp. Con người kia nhất định sẽ báo thù đến cùng. Vương Giới đứng trên cao nhìn xuống Lệ Hoàng, trong nháy mắt áp sát, Lệ Hoàng vội vàng né tránh, nhưng những vết thương từ trận chiến trước khiến nó không thể tránh được đòn thứ hai. Tương đạo chỉ lực xuyên thấu tứ chi, khiến nó không thể cử động. Nhân loại, ta sai rồi, tộc đấu hỏa ta từ nay nguyện nghe người sai bảo. Nhân loại, thả ta ra, ta có thể giúp ngươi. Lệ Hoàng kêu rên thảm thiết, ánh mắt Vương Giới lạnh băng. Sự quyết tuyệt của Lệ Thao từng khiến hắn tưởng tộc đấu hỏa không sợ chết, hóa ra đó chỉ là canh bạc cuối cùng. Canh bạc này thất bại, cũng đồng thời đập tan ý chí của cả chủng tộc này. Từ một thái cực này chuyển sang một thái cực khác. Phía xa, Khải Nguyên hành lễ với Vi Lao Thái, tiền bối, Lệ Thao đã chết, tộc đấu hỏa nhận giáo huấn thế là đủ rồi. Lệ Hoàng là nghị viên, dù thế nào cũng không thể để Vương Giới tùy ý giết hại. Vi Lão Thái thu hồi ánh mắt, nhìn Khải Nguyên, ngươi hiểu biết bao nhiêu về lịch sử tộc đấu hỏa? Ánh mắt Khải Nguyên lóe lên, không tính là hiểu rõ lắm. Vi Lão Thái thản nhiên nói, bất tẩu quan truyền thừa lâu đời, theo lý nguyên nên biết không ít. Lịch sử cuối thời đại tinh vị bị mất dấu, khiến người ta không biết nguyên nhân bách gia suy yếu, tinh cung hoang tàn, nhưng đó chỉ là một đoạn lịch sử bị mất, từ đó đến nay vẫn là một quãng thời gian đằng đẵng. Trong quãng thời gian dài đằng đẵng đó, những thế lực có thể xuyên suốt để tồn tại ở tứ đấu liên cầu không nhiều, bất tẩu quan là một trong số đó, ngươi thật sự không biết sao? Khải Nguyên cung kính, vãn bối chỉ tập trung tu luyện, không nghiên cứu quá kỹ về quá khứ. Được, vậy ta nói cho ngươi biết. Vi Lão Thái lại nhìn về phía xa, kể từ khi tinh cung tăng dã, bách gia suy yếu, tứ đấu liên cầu bước vào một thời đại tu luyện hỗn loạn. Trong thời gian đó, vô số người tranh giành truyền thừa cũ, vô số thế lực trỗi dậy rồi biến mất, sinh ra không ít thiên kiêu nhân kiệt. Hứa Gia chính là một trong số đó. Với nhị luân áp xúc pháp độc đáo, họ vận dụng thần lực đến mức lô hỏa thuần thành, thậm chí phát huy ra sức mạnh mà chính họ cũng khó lòng thấu hiểu. Sức mạnh này giúp Hứa Gia hưng thịnh, có lúc kiểm soát cả một trụ cầu. Trong những năm tháng hỗn loạn đó, khi truyền thừa bách gia chỉ còn là những mảnh vụn, việc thống nhất một trụ cầu là điều hiện nay không ai dám tưởng tượng, nhưng Hứa Gia đã làm được. Dưới vinh quang của Hứa Gia, vô số sinh linh được che chở, tộc đấu hỏa là tộc đầu tiên. Chủng tộc này được bình yên tồn tại nhờ Hứa Gia, rồi thuận thế trỗi dậy. Khi đó không ai để ý đến chúng, mỗi thành viên Hứa Gia sinh ra đều được phân phối một sinh linh tộc đấu hỏa làm bạn đồng hành và chiến hữu tốt nhất. Cứ thế, họ cùng nhau vượt qua những năm tháng gian nan nhất của bách gia. Nhưng chính chủng tộc như vậy, vào thời kỳ đỉnh cao của Hứa Gia đã đột nhiên phản bội. Chúng dùng đấu hỏa đại trận bấy toàn bộ Hứa thị, phối hợp với kẻ thù bên ngoài tiêu diệt Hứa gia, cướp đoạt tài nguyên, bộc lộ bộ mặt thâm độc và tàn nhẫn nhất. Kể từ đó, Hứa gia không còn tồn tại nữa. Mọi người xung quanh lặng lẽ lắng nghe. Vì Lão Thái tiếp tục, Hứa gia chỉ là tộc đầu tiên. Lúc đó vì Hứa gia bị diệt, không ai biết là do tộc đấu hỏa làm. Sau đó, tộc đấu hỏa dùng phương thức tương tự tiêu diệt không ít gia tộc, tham lam vô độ, cướp bóc tài nguyên, bất cứ ai giao hảo với chúng đều không có kết cục tốt. Cuối cùng cũng đến một ngày, sự việc bại lộ, gây nên sự phẫn nộ trong dân chúng. Tất cả các thế lực lớn liên minh trục xuất, lúc đó tộc đấu hỏa mới bị trọng thương. Tộc đấu hỏa vốn gốc ở Nam Đầu trụ cầu, cũng vì chuyện này mà phải vượt qua hai trụ cầu để định cư tại trụ cầu Cổ Kiếm, từ đó về sau không dám có hành động gì, kéo dài mãi cho đến tận hôm nay. Vì Lão Thái nhìn Khải Nguyên, đó là một chủng tộc ăn cháo đá bát. Ngay cả trong những năm tháng giết chóc hỗn loạn cũng có thể gây nên công phẫn. Chúng có thể ngủ đông, ẩn mình, nhẫn nhịn và định bợ hết mức khi người khác mạnh mẽ, nhưng cũng có thể dâm xuống bùn, nhổ cỏ tận gốc khi người khác suy yếu. Các ngươi nói xem, chủng tộc như thế có cần thiết phải tồn tại không? Khải Nguyên không dám nói thêm lời nào. Bạch Thanh Việt tỏ vẻ chán ghét, tiền bối tộc ta từng nhắc nhở rõ ràng, sinh linh tộc đấu hỏa hễ gặp là diệt, không được nhân từ nương tay. Huyền Yên lên tiếng, chủng tộc này không hề có khái niệm trung thành. Thính Tàn lạnh lùng, vậy mà chúng vẫn luôn tự coi mình là bách gia, coi thường người khác. Vi lão thái nhìn về phía xa, vậy thì diệt đi. Trên đấu lâm tinh, vương giới đáp xuống, đi tới trước mặt lệ hoàng. Lệ hoàng nhìn hắn thẳng hại, cầu xin, nhân loại, không, đại nhân, tộc ta có rất nhiều tài nguyên, có rất nhiều công pháp chiến kỹ, đều đưa cho ngài hết. Ngài muốn gì cũng được. Sau này toàn bộ tộc nhân của ta đều nghe theo ngài sai bảo, cầu xin ngài tha cho tộc ta một con đường sống. Nhị luân áp xúc của Hứa gia rất kỳ diệu, ngài có thể tu luyện nó. Đúng rồi, còn có thần miêu chi pháp, đấu họa sát trận tất cả đều có nguồn gốc từ thời xa xưa. Vương giới ngắt lời, ta không đội giết ngươi, biết tại sao không? Lệ hoàng ngơ ngác nhìn vương giới, máu tươi làm nhòe cả hai mắt. Khoe miệng vương giới cong lên, bởi vì ta đang đợi, đợi các tiền bối đưa ra quyết định. Đồng tử lệ hoàng chấn động. Kéo dài lâu như vậy mà không có ai đến ngăn cản, điều đó có nghĩa là. Vương giới đưa tay lên, ngươi đang chết. Nói xong, một trường hạ xuống. Lệ hoàng muốn bỏ chạy, nhưng giờ phút này nó không thể nào thoát nổi. Vương giới vỗ một trường lên đầu nó, đánh nát thân thể nó thành vũng máu, chết hẳn. Hai cường giả thế giới cảnh của tộc đấu họa đều đã bỏ mạng. Phía xa, vô số sinh linh tộc đấu họa lao ra tinh hùng, chạy trốn tán loạn. Ánh mắt vương giới quét qua, đầu ngón tay khẽ gẩy, vô số đá vụn xoay tròn, theo cái phẩy tay của hắn, chúng bắn chúng chuẩn xác từng sinh linh tộc đấu họa, tạo nên một bức họa màu đỏ tươi diễm lệ trên bầu trời đấu lâm tinh. Lệ kiếm ngơ ngác nhìn lên tinh không, chưa từng nghĩ rằng cái vũ trụ tưởng như trong tầm tay này lại xa xôi đến thế. Bóng tối bao trùm lấy tầm mắt nó, tiêu diệt tộc đấu họa, không chỉ là để báo thù, mà còn là để làm gương cho kẻ khác. Mọi hành động của lệ hoàng đều có người đứng sau chống lưng, vương giới sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Tộc đấu họa vẫn còn vô số sinh linh ở bên ngoài. Những kẻ đó không cần vương giới đích thân ra tay, giao cho người khác là xong. Những người đứng ở đằng xa kia đã mặc kệ tộc đấu họa bị diệt sạch, thì chắc chắn sẽ dọn dẹp cho gọn gàng. Từ nay về sau, dù tộc đấu họa có còn tồn tại ở tứ đấu liên cầu, thì cũng chỉ có thể chui lủi như lũ chuột. Vương giới bước ra khỏi đấu lâm tinh, đi về phía đám người. Một lát sau, hắn đến trước mặt mọi người, chậm rãi hành lễ, vạn bối vương giới, chúc mừng vi tiền bối thành tựu tinh vị. Đám người nhìn vương giới, kẻ vui người buồn. Vi lão thái gật đầu, hạ giận chưa. Chương 788, uy danh vương giới. Chương 788, uy danh vương giới. Vương giới cung kính, đa tạ tiền bối thành toàn. Vi lão thái nói, không phải vì ngươi. Nếu như ngươi thực sự cấu kết kiếm trang liên cầu, kết cục sẽ không khá hơn lệ hoàng đâu. Vẻ mặt vương giới nghiêm nghị, vạn bối tuyệt đối không có. Vi lão thái nhìn về phía Khải Nguyên, cứ để hắn thay thế ghế nghị viên của lệ hoàng đi. Khải Nguyên không dám phản bác, lập tức xác nhận. Hai vị lão hữu cư như trước kia, riêng phần mình tỏa chấn. Khải Nguyên, hãy dùng danh nghĩa hội nghị chỉnh đốn tứ đấu liên cầu. Những kẻ phản đồ kia, nên giải quyết thì giải quyết đi, đừng nghĩ đến việc lợi dụng bọn chúng để đối phó kẻ thù bên ngoài, chẳng lích gì đâu. Tiếp theo ta sẽ đi tìm Nhất Mạch Hắc Đế cùng Thải Quang Giả để nói chuyện. Nói đoạn, Vi lão thái biến mất. Khải Nguyên hành lễ, cùng tiễn tiền bối. Bạch Thanh Việt, Thanh Nghiễn, Thanh Lan cùng những người khác cũng đồng loạt hành lễ. Duy chỉ có Thính Tản và Huyền Yên là không hành lễ. Vương giới nhận ra Vi lão thái đã thay đổi sau khi đạt thành tinh vị. Từng mang vẻ giàn mua nặng nề, nay bà hoàn toàn nội liễm, không cảm nhận được bất cứ hơi thở nào. Hơn nữa hành sự rất quyết đoán. Thực ra ngẫm lại cũng đúng, bà vốn là cao thủ có thể đạt đến cùng cấp bậc với Thính Tản, Huyền Yên, lại có truyền thừa từ Bách gia. Hoa Nhi quốc dù có yếu đến đâu, nội hàm Bách gia của bà vẫn còn đó. Huyền Yên tiền bối, Cố gia xử lý thế nào? Khải Nguyên hỏi. Huyền Yên nói, nên xử lý thế nào thì xử lý thế nấy. Khải Nguyên lại nhìn sang vương giới, từ nay ngươi chính là nghị viên của tứ đấu nghị hội. Trừ những sự kiện trọng đại, còn lại phần lớn sẽ thông qua thiết bị cá nhân để hội nghị, đưa ra đề tài thảo luận và chờ đợi các bên biểu quyết. Một lát sau, Khải Nguyên, Huyền Yên và những người khác rời đi. Tại chỗ chỉ còn lại bốn người Thính Tản, Bạch Thanh Việt, Thanh Nghiễn và Vương Giới. Vương Giới đối mặt với Thính Tản, cúi người hành lễ thật sâu, đa tạ tiền bối đã bảo vệ ta. Ánh mắt Bạch Thanh Việt và Thanh Nghiễn nhìn Thính Tản mang theo vẻ phức tạp. Thực tế họ cũng không ngờ Thính Tản lại cam lòng từ bỏ cơ hội thành tựu tinh vị để đổi lấy sự an toàn cho Vương Giới. Thính Tản xua tay, đừng cảm ơn ta không vĩ đại thế đâu. Khả năng thành tựu tinh vị của ta là nhỏ nhất, chẳng thà đem ra lợi dụng, ít nhất để lao thái bà kia thành tựu tinh vị còn hơn là lao quỷ Huyền Yên. Còn ngươi, chỉ là phần bổ sung thôi. Vương Giới lại hành lễ, dù thế nào, vãn bối vẫn phải cảm tạ tiền bối. Vương Giới, sao ngươi đột nhiên lại ra tay với tộc đấu họa? Bạch Thanh Việt hỏi. Giọng Vương Giới trầm xuống, là chúng muốn phế bỏ ta. Bạch Thanh Việt nhíu mày, đúng là thủ đoạn của chủng tộc này. Thanh Nghiễn cảm khái, đa hành bất nghĩa tất tự tề, chúng cứ tưởng có hội nghị làm chỗ dựa mà quên mất tổ huấn lao tổ để lại. Nhưng thế này cũng tốt, nếu chúng không nhảy ra thì cũng chẳng ai thu dọn được chúng. Nhưng đã dọn thì dọn cho sạch sẽ. Ta sẽ nộp đề tài thảo luận, triệt để diệt trừ tộc đấu họa. Mấy người hàn huyên thêm một lát rồi giải tán. Ngày hôm sau, thiết bị cá nhân chấn động, Khải Nguyên nộp lên đề tài thảo luận, diệt trừ phản đồ. Phản đồ chính là Cố gia. Thực ra cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng cho thấy Cố gia cấu kết với Hắc Băng thời đại, chỉ có Cố Tiếu Lân bị xác định là phản đồ. Nhưng ai bảo Cố Tiếu Lân lại là cường giả thế giới cảnh của Cố gia? Lão cấu kết với Hắc Băng thời đại, bảo toàn bộ thành viên Cố gia không biết tình hình thì chẳng ai tin. Thế nên cả Cố gia bị liên lụy, Cố gia bị diệt. Đây chính là giới tu luyện. Nghe đồn ngày hôm đó máu tươi nhuộm đỏ cả hàm xương thai, Cố Minh bị Khải Nguyên và Ngọc Hành liên thủ chém giết, tiếng gào thét không cam lòng vang vọng khắp tinh không. Cố Thừa Tiêu, Thiên Chi Tiêu tử này cũng bị lôi ra khỏi thiên thương, trực tiếp chấn sát. Vô số người Cố gia ngã xuống. Đại tộc từng được người người ngước nhìn nay tan thành mây khói. Vương Giới nhìn hàm xương thai đẫm máu, vốn định bay về bắt đầu trụ cầu, nhưng lúc này lại đổi ý, muốn đi đến hư trước. Chưa tới hư trước, lại một sự kiện nữa truyền khắp tinh không. Lệnh nghi bị xử quyết. Lệnh nghi chính là một trong các thái khung hành giả của tinh khung thị giới, cũng là một kẻ phản bội. Nếu Lao không phản bội tinh khung thị giới, Vu không cấu kết với kiếm trang liên cầu, thì đã không có nhiều chuyện như vậy. Nay hội nghị công khai xử quyết lệnh nghi, coi như tuyên cáo tinh khung thị giới không cấu kết với kẻ thù bên ngoài. Một Cố Gia, một lệnh nghi. Hai đợt xử quyết này coi như đã khép lại một giai đoạn của vụ án cấu kết ngoại địch. Vương Giới đi vào hư trước, cầu kiến Thính Lan. Thính Lan đã quay về. Với tư cách thị chủ của tinh khung thị giới, sau khi lệnh nghi bị xử quyết, ông đương nhiên phải trở lại hư trước chủ trì đại cục. Vị trí tọa trấn lỗ hổng tử giới đã có người khác thay thế. Hiện nay các lỗ hổng tử giới vẫn chủ yếu do người của tinh cung và tinh khung thị giới trấn thủ, chỉ có một bộ phận nhỏ có thể rút ra. Bái kiến thị chủ. Vương Giới hành lễ. Thính Lan xua tay, ánh mắt nhìn Vương Giới đầy vẻ kinh ngạc. Với thực lực của ngươi, phóng mắt khắp tứ đấu liên cầu cũng ít ai đủ tư cách nhận lễ của ngươi. Vương Giới nói, vô luận tu vi vạn bối thế nào, vạn bối vẫn luôn là thái khung hành giả, hành lễ với thị chủ là việc nên làm. Thính Lan cảm thán, mới bao lâu chứ, ngươi còn chưa đầy trăm tuổi nhỉ? Vương Giới lắc đầu. Thính Lan cười khổ, chưa đầy trăm tuổi mà có thực lực này, thật hiếm thấy. Ta ở tuổi ngươi cũng chỉ ngang ngửa thiên thương thủ tinh nhân thôi. Vương Giới, ngươi đã làm tất cả mọi người phải mở rộng tầm mắt. Vương Giới không muốn bàn sâu thêm về đề tài này, hắn biết ở thế giới bên ngoài còn có nhiều thiên tài hơn nữa. Ví dụ như thần Nhược An, tuổi tác có lẽ còn nhỏ hơn hắn mà lại mạnh đến đáng sợ. Mà thần Nhược An ở thần tộc cũng chỉ đứng trong top 10, chứ không phải hạng nhất. Thần tộc cũng chưa phải mạnh nhất trong số các trụ cầu, mà trụ cầu mới chỉ đại diện cho sinh giả giới, chứ chưa nói đến tử giới. Nghĩ lại, ngoại giới có rất nhiều cường giả không lường được. Hắn còn lâu mới đến lúc tự mãn. Thị chủ, ta đến đây là muốn hỏi xem Cố Gia rốt cuộc có thực sự cấu kết với Hắc Băng thời đại không? Vương Giới hỏi. Thính Lan lắc đầu, không biết. Cố Minh từ đầu đến cuối đều phủ nhận. Vậy thì, ngươi đồng cảm với Cố Gia à? Cái đó thì không. Diệt Cố Gia là ý của Vi Tiền Bối. Thính Lan nhìn ra xa, đừng nhìn Vi Tiền Bối phần lớn thời gian không tham gia sự vụ bên ngoài. Ngươi có biết lúc trẻ bà ấy thế nào không? Chỉ dùng bốn chữ để hình dung, ghét ác như thủ. Trong đầu Vương Giới hiện lên dáng vẻ của Vi Lao Thái, ghét ác như thủ. Thính Lan nói, Gia Gia từng nói, chính vì lúc trẻ Vi Tiền Bối gặp quá nhiều chuyện trướng thai gai mắt, mới dẫn đến việc sau này bà ấy càng lúc càng không muốn hỏi đến sự đời. Con người ta phiền lòng là vì không có quyền quyết định. Nếu lúc trẻ bà ấy có sức mạnh chủ đạo tất cả, thì đã không thoái ẩn. Dù trước đây là hành động bất đắc dĩ, thì nay khi đã có sức mạnh vô địch, những chuyện từng không làm được giờ bà ấy đều có thể làm. Cố Gia vốn luôn cao cao tại thượng, vốn dĩ đã bị nhiều nơi không ưa. Diệt Cố Gia không đơn thuần chỉ vì một chuyện này. Phần lớn nguyên nhân vẫn là để lập uy, nhằm ứng phó với mối đe dọa từ kẻ thù bên ngoài sắp tới. Trong lòng Vi Tiền Bối chắc chắn đã có một bản kế hoạch lý tưởng cho tứ đấu liên cầu. Vương Giới không ngờ sự tình lại như vậy. Thính Lan nói, thực ra con người Vi Tiền Bối rất đơn giản, nên Gia Gia và Huyền Yên mới yên tâm giao sức mạnh vô địch cho bà ấy. Nếu không, ai lại đem mạng mình giao cho người khác? Vương Giới hỏi, nếu bản kế hoạch này bất lợi cho tinh khung thị giới chúng ta thì sao? Thính Lan nhìn Vương Giới cũng nhìn thẳng ông. Câu trả lời, Thính Lan không đưa ra. Có lẽ là ông không biết chăng? Thực tế có nhiều chuyện xảy ra quá đột ngột, không ai có thể dự liệu được bước tiếp theo. Ngay cả chính Vi Lão Thái cũng chưa từng nghĩ có ngày mình lại thành tiểu tinh bị. Lúc trước bà còn nói không thể đối địch với tinh cung vì tinh cung có khả năng sinh ra sức mạnh tinh bị. Không ngờ cuối cùng chính bà lại trở thành cường giả tinh bị. Thế sự xoay vần. Ngươi nên đi đông đấu trụ cầu xem thử, Đông Phương nhất tộc bị phát hiện rồi. Thính Lan nhắc nhở. Tại đông đấu trụ cầu, Thanh Yếu Tinh, nơi cư ngụ của Đông Phương nhất tộc. Lúc này, khu vực Thanh Yếu Tinh đang bị rất nhiều tu luyện giả bao vây, họ đến từ các thế lực khắp nơi do hội nghị triệu tập. Quy mô của hội nghị không ngừng mở rộng. Tất cả các thế lực lớn tham gia hội nghị đều phải cử tu luyện giả cho hội nghị điều động. Những thế lực không đủ tư cách có ghế nghị viên lại càng phải phái nhiều tu luyện giả nhất có thể để tranh thủ cơ hội. Vì thế hội nghị không thiếu tu luyện giả. Lúc này số lượng tu luyện giả lên đến hơn 10 vạn người. Du tinh cảnh trực tiếp đi lại trong hư không, những tu luyện giả còn lại mượn các loại thiết bị, cẩn thận tìm kiếm xung quanh. Dù chỉ là một mảnh thiên thạch bay qua cũng phải kiểm tra kỹ. Người phụ trách nơi này chính là Thanh Lan. Sau khi rời khỏi trụ cầu cổ kiếm, ông ta đã trực tiếp tới đây, canh chừng Đông Phương nhất tộc. Ông ta rất chắc chắn Đông Phương nhất tộc chưa rời đi, nhưng không biết họ đang trốn ở đâu. Thanh Lan ngồi trong phi thuyền, nhắm mắt dưỡng thần. Tiền bối, nghị viên Vương Giới đã đến. Thanh Lan mở mắt, Vương Giới. Mời hắn vào. Rất nhanh, Vương Giới được các tu luyện giả dẫn đường đến trước mặt Thanh Lan. Thanh Lan cười nhìn Vương Giới, không ngờ lại gặp mặt nhanh thế này. Ta nên xưng hô với người thế nào đây? Vương Giới nhìn Thanh Lan đang tràn đầy nụ cười trước mặt, người này chính là kẻ đã đề nghị phong tỏa Ngự Tử Giam, đuổi bọn người Túy Mộng Sơn trăng đi. Ai mà ngờ khi tứ đấu nghị hội thành lập, cả Khải Nguyên lẫn Thanh Lan, mọi hành động đều khác hẳn với ấn tượng mà Bất Tẩu Quan và Lịch Vọng Sơn từng mang lại. Mà hai người này đều có điểm chung, đều là những lao trưởng môn. Tùy ý, tiền bối muốn gọi thế nào cũng được. Vương Giới thản nhiên nói. Thanh Lan cười cười, được, vậy ta gọi ngươi là tiểu huynh đệ nhé. Tiểu huynh đệ đến đây có việc gì chăng? Vương Giới nói, đến xem Đông Phương nhất tộc thế nào rồi. Nghe nói tìm được Đông Phương nhất tộc là nhờ người của kiếm chỉ đến Túy Mộng Sơn Trăng và tình cờ bắt gặp. Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng có liên quan đến ta. Thanh Lan gật đầu, đúng vậy. Nhưng nơi đó giờ không còn gọi là Túy Mộng Sơn Trăng nữa. Việc phong tỏa Ngự Tiểu Giam cũng là thông qua nghị quyết của hội nghị. Vương Giới xua tay, vạn bối đến đây không phải vì chuyện đó. mà là muốn xem có giúp được gì không. Tên Phương Hữu Tài kia rõ ràng đến từ Đông Phương nhất tộc mà lừa ta lâu như vậy, ta cũng muốn giải quyết hắn. Ánh mắt Thanh Lan lóe lên, tiểu huynh đệ không biết hắn đến từ Đông Phương nhất tộc sao? Nên biết à? Vương Giới hỏi ngược lại. Thanh Lan lặng đi một chút rồi cười, không biết cũng bình thường. Dù sao Đông Phương nhất tộc bị người người căm ghét, hắn cũng không dám lộ thân phận. Nói đoạn, ông ta đi đến trước màn sáng, thu nhỏ bản đồ tinh không, Đông Phương nhất tộc chắc chắn nằm trong phạm vi này, tuyệt đối không sai. Thế nhưng mọi tinh cầu trong vùng này đều đã bị ta đánh nát mà vẫn không tìm thấy bọn họ. Tiểu huynh đệ nếu có thủ đoạn thì cứ thử xem, coi như lập công cho hội nghị. Vương Giới nhìn bản đồ, tiền bối ra tay ác thật, cả một vùng không gian lớn thế này mà đánh nát sạch tinh cầu. Thanh Lan không bận tâm, phóng mắt khắp tứ đấu liên cầu, khu vực này chẳng qua chỉ như hạt gạo mà thôi. Vương Giới bước ra khỏi phi thuyền, bắt đầu tìm kiếm theo khu vực này. Người đàn ông dẫn Vương Giới vào phi thuyền lúc này tiến lại sau lưng Thanh Lan, "Sư phụ, hắn thật sự đến để tìm Phương Hữu Tài tính sổ sao?" Thanh Lan nói, "Mặc kệ hắn muốn gì, quyết định của hội nghị là không thể thay đổi. Vậy con có cần theo dõi hắn không? Người theo dõi nổi hắn không?" Người đàn ông ngẩn ra, nghĩ đến chiến tích của Vương Giới, đặc biệt là việc diệt tộc đấu họa, trong lòng không khỏi phát lạnh, lặng lẽ lui ra. Chương 789, ngoại tông chủ chương 789, ngoại tông chủ Thanh Lan nhíu mày. Trận chiến tại Huyền Nguyên vực đã khiến uy danh của kẻ này tăng vọt, đến mức ngay cả đệ tử của ông cũng phải nảy sinh lòng sợ hãi. Dưới tinh không hiện tại là một mảnh trống trải, ngay cả một mảnh đá vụn cũng không còn, tất cả đều đã bị quét dọn sạch sẽ. Thanh Lan này làm việc quả thực rất ra sức. Vương Giới đi dạo một vòng, đột nhiên ánh mắt khẽ động, bước về một hướng khác. Một lát sau, hắn dừng lại. Xung quanh không có một bóng người. Những tu luyện giả gần đó đều giữ khoảng cách rất xa với hắn. "Đuổi Thanh Lan đi đi, ta sẽ đưa Đông Phương nhất tộc đến Bách Thảo Cốc." Đây là giọng nói của Vũ bà, người mà Vương Giới có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Hắn không ngờ người của Bách Thảo Cốc cũng có mặt ở đây. Xem ra chính vị Vũ bà này đã che giấu Đông Phương nhất tộc. Tại sao Bách Thảo Cốc lại giúp Đông Phương nhất tộc? Vương Giới tò mò hỏi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Thanh Lan. Bên hai lại vang lên giọng Vũ bà, "Về Bách Thảo Cốc rồi nói sau. Đáp án, tộc trưởng sẽ cho ngươi biết." Vương Giới rời đi, một lát sau hắn lượn quanh khu vực này thêm một vòng rồi mới quay lại phi thuyền của Thanh Lan. Thanh Lan không ngờ hắn lại quay về nhanh thế, không tìm thấy sao? Vương Giới vẻ mặt bất đắc dĩ, tiền bối còn tìm không thấy thì ta cũng vậy thôi. Xem ra chuyến này đi không công rồi. Tiểu huynh đệ nếu có việc thì cứ đi trước đi. Ở đây cứ giao cho ta. Chờ bắt được tên Phương Hữu Tài kia, ta sẽ đích thân đưa đến cho tiểu huynh đệ hạ giận. Thanh Lan nói. Vẻ mặt Vương Giới khẽ biến, hắn nhìn Thanh Lan, câu nói này của tiền bối lại khiến ta nhớ đến một người. Thanh Lan nghi hoặc, ai vậy? Hàng Chi. Thanh Lan nghe thấy cái tên quen thuộc, rồi sực nhớ ra, người của Thanh Băng trụ cầu kia sao? Vương Giới gật đầu, Lệ Hoàng đã bắt rất nhiều người của ta, trong đó có Hàng Chi. Nhưng Hàng Chi không bị nhốt tại Huyền Nguyên vực, hình như đã bị đưa đến Đông Đấu trụ cầu này. Xin hỏi tiền bối, Hàng Chi hiện đang ở đâu? Thanh Lan trả lời, người này đến từ trụ cầu ngoại giới, tạm thời bị giam tại Bất Tẩu Quan. Nếu ngươi muốn mang hắn đi, cứ trực tiếp đến Bất Tẩu Quan đòi người là được. Tiền bối đi cùng ta một chuyến đi. Vương Giới bỗng nhiên đề nghị. Thanh Lan kinh ngạc, ta ư? Vương Giới nói, khải nguyên của Bất Tẩu Quan vốn có quan hệ thân thiết với Lệ Hoàng. Ta vừa mới diệt tộc đấu họa, giờ mà tự mình đến đó, chưa chắc người ta đã thèm đếm xỉa đến ta. Thanh Lan bật cười, ngươi lo xa quá rồi. Khải Nguyên là nghị trưởng, ông ấy giúp Lệ Hoàng là vì chức trách đó, chứ không phải vì quan hệ cá nhân với tộc đấu họa. Ngươi cứ việc đi, không ai ngăn cản đâu. Dù sao ngay từ đầu ngươi đã nói Hàng Chi đến từ Thanh Băng trụ cầu, người này không quan trọng đến mức đó. Vương Giới nhìn Thanh Lan rất nghiêm túc, tiền bối sai rồi. Thanh Lan không hiểu, tiền bối thật sự tin rằng Khải Nguyên giúp Lệ Hoàng chỉ vì tư cách nghị trưởng sao? Tiểu huynh đệ, có phải ngươi đã hiểu lầm gì không? Hiểu lầm cũng được. Sự thật cũng thế. Ở Đông Đấu trụ cầu này, người có thể dắt người từ Bất Tẩu Quan đi chỉ có tiền bối. Tiểu huynh đệ, ngươi, kính xin tiền bối giúp cho một tay, đi muộn ta sợ Hàng Chi xảy ra chuyện. Người của Thanh Băng trụ cầu có chút khác biệt so với người bình thường. Nói đến đây, ánh mắt Vương Giới trở nên sắc lạnh, dù sao hắn cũng đã đầu quân cho ta. Nếu hắn xảy ra chuyện tại Bất Tẩu Quan, ta cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Thanh Lan nhìn chằm chằm Vương Giới. Vương Giới biết rõ Bất Tẩu Quan và Lịch Vọng Sơn có quan hệ rất tốt, nên mới nói những lời này trước mặt Thanh Lan. Nếu không, dù có muốn uy hiếp thì hắn cũng phải uy hiếp Khải Nguyên chứ không phải Thanh Lan. Thanh Lan nhìn sâu vào mắt Vương Giới, được rồi, ta đi với ngươi một chuyến. Đa tạ tiền bối. Chờ một lát, để ta dặn dò công việc. Vương Giới không đi theo. Thanh Lan muốn đi thì đương nhiên phải bàn giao công việc ở đây cho rõ ràng. Hắn dẫn Thanh Lan đi, nơi này sẽ không còn cường giả thế giới cảnh nào nữa, lúc đó Vũ bà mới có thể mang Đông Phương nhất tộc đi một cách an toàn. Một ngôi sao khổng lồ treo lơ lửng trên màn trời, hư không không ngừng lưu chuyển. Những quần sáng bạc phát họa nên hình dáng ngôi sao, một dải hào quang rực rỡ như lụa quấn quanh ở giữa. Bên dưới ngôi sao, những lầu các màu bạc mọc lên san sát, ánh sáng nhảy nhót bất định tựa như những thác nước bằng đường cong rủ xuống, cực kỳ xa hoa. Xung quanh là vô số vì sao lấp lánh lặng lẽ, cấu thành một thế giới ẩn giấu trong hư không vô tận. Nơi này gọi là Nhược Bộ Nguyên, đại bản doanh của Bất Tẩu Quan. Thanh Lan và Vương Giới đứng bên ngoài ngôi sao khổng lồ lặng lẽ chờ đợi. Vương Giới nhìn về phía trước, Bất Tẩu Quan mang lại cho hắn cảm giác hư ảo, rõ ràng nhìn thấy được nhưng lại như không tồn tại. Không lâu sau, quan chủ Lâm Xuyên đích thân bước ra, dẫn theo một nhóm đệ tử đến nên đón, trong đó có Đoạn Hiên và cô sư muội tên Như Vân. Thanh Lan tiền bối và Vương tiên sinh giá lâm, Bất Tẩu Quan thật lấy làm vinh hạnh. Lâm Xuyên nhiệt tình chào hỏi. Nhóm đệ tử phía sau đồng loạt hành lễ. Thanh Lan gật đầu, Lâm Xuyên là hậu bối của ông, đôi bên vốn rất quen thuộc. Vương Giới cười nói, mạng muội đến đây, mong tiền bối đừng trách tội. Lâm Xuyên khách khí đáp, Vương tiên sinh quá lời rồi, chúng ta đâu phải lần đầu gặp mặt. Trận chiến cùng đối phó thần tộc khi trước vẫn khiến ta khó quên. Nếu không có Vương tiên sinh kịp thời viện trợ, đám đệ tử này của ta không biết sẽ phải hy sinh bao nhiêu. Vương Giới khách sáo thêm vài câu rồi được mời vào Bất Tẩu Quan. Mây mù bao phủ tầng tầng lớp lớp, dãy lầu các màu bạc phía xa chính là Bất Tẩu Quan. Dọc đường, Lâm Xuyên giới thiệu rất nhiều thứ, Vương Giới lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng tán thưởng vài câu, không khí vô cùng hài hòa. Nhưng ở phía sau, đám đệ tử như Đoạn Hiên lén nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ phức tạp khi quan sát Vương Giới. Việc Vương Giới bị điều tra là do Khải Nguyên chủ đạo, những hành động của tộc Đấu Họa đối với Vương Giới xét cho cùng cũng không thoát khỏi liên quan đến Khải Nguyên. Việc Vương Giới tiêu diệt tộc Đấu Họa đã thực sự làm rúng động tứ đấu liên cầu, khiến vô số người kinh hãi. Lúc này hắn đột ngột đến Bất Tẩu Quan, khiến không ít người phải nảy sinh lòng cảnh giác. Thanh Lan đi thẳng vào vấn đề, Khải Nguyên huynh đâu rồi? Lâm Xuyên trả lời, lão quan chủ đã đi thần môn gì chỉ để thương nghị với Huyền Yên tiền bối về chuyện lỗ hổng tử giới. Nói xong, ông nhìn Vương Giới, không biết Vương tiên sinh đến đây có việc gì. Thanh Lan im lặng. Vương Giới nói, ta có một tùy tùng tên là Hàm Chi, nghe nói đang bị giam tại Bất Tẩu Quan, hôm nay đặc biệt đến để đón hắn đi. Lâm Xuyên chợt nhớ ra, đúng rồi, Vương tiên sinh không nói thì ta cũng quên mất. Nói rồi, ông nhìn Đoạn Hiên, đi, dẫn Hàm Chi tới đây. Đoạn Hiên gật đầu rồi rời đi. Thanh Lan âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra không có chuyện gì. Ông chỉ lo Hàng Chi thực sự xảy ra chuyện tại Bất Tẩu Quan, lúc đó sẽ rất khó thu xếp. Rất nhanh, Hàng Chi đã được dẫn đến. Ngoại trừ vẻ ngoài hơi nhếch nhác, hắn không có vẻ gì là bị tổn hại nghiêm trọng. Đại nhân, Hàng Chi nhìn thấy Vương Giới, xúc động gọi lớn. Vương Giới nhìn hắn, thế nào? Có bị thương không? Hàng Chi chần chừ không biết nói sao, hắn sợ nói lung tung sẽ gây phiền phức cho Vương Giới. Hiện tại toàn bộ tứ đấu liên cầu đều đang chú ý đến chuyện cấu kết ngoại địch, thân phận của hắn lúc này cực kỳ nhạy cảm. Nghĩ cái gì thế? Cứ nói thật cho ta. Vương Giới quát lớn. Hàng Chi cung kính đáp, lúc tộc Đấu Họa bắt thuộc hạ, chúng ra tay rất nặng, có để lại một chút thương thế. Vương Giới nhớ mày, chuyện đó thì không sao, tộc Đấu Họa đã bị ta diệt rồi. Hàng Chi sững sờ, hắn vừa nghe thấy cái gì? Diệt diệt rồi. Còn ở Bất Tẩu Quan thì sao? Có ai làm gì người không? Vương Giới lại hỏi. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Hàng Chi. Lâm Xuyên ánh mắt phức tạp, ông chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại phải lo lắng về lời nói của một kẻ ngoại nhân ngay trên địa bàn của mình như thế này. Vương Giới nhìn thì có vẻ tươi cười, nhưng thủ đoạn hung ác của hắn khiến người ta phải dùng mình. Hàng Chi nói, không có, thuộc hạ chỉ bị giam giữ thôi. Mọi người đồng loạt thở phào. Ngay cả Đoạn Hiên cũng thấy nhẹ lòng. Vương Giới cười nhìn Lâm Xuyên, nếu vậy, ta dẫn hắn đi đây. Thời gian qua đã quấy rầy Bất Tẩu Quan, kính xin tiền bối thứ lỗi. Lâm Xuyên đành đáp, Vương tiên sinh khách khí rồi, đi thong thả. Vương Giới nhìn sang Thanh Lan. Thanh Lan nói, ta còn phải quay lại Thanh Yếu Tinh, chúng ta không tiện đường. Vương Giới gật đầu, được, vậy xin từ biệt tại đây. Nói xong, hắn dẫn Hàng Chi rời đi. Tại chỗ, Lâm Xuyên cho mọi người lui ra, rồi nhìn Thanh Lan hỏi, tại sao tiền bối lại đi cùng Vương Giới? Thanh Lan kể sơ qua sự việc, rồi dặn, giúp ta liên hệ với Sích Hưng, xem bên Thanh Yếu Tinh có chuyện gì không. Rõ. Phía bên kia, Hàng Chi mấy lần định hỏi Vương Giới nhưng lại thôi. Cho đến khi Vương Giới đưa hắn về tới Bắc Đầu Trụ Cầu, hắn mới mở lời, đại nhân, còn bọn Bia Lão thì sao? Không sao cả. Đại nhân thực sự đã diệt sạch tộc Đấu Họa rồi sao? Chúng tìm ta gây phiền phức, nên diệt thì diệt thôi, có vấn đề gì ạ? Dạ không có gì. Vương Giới dừng lại, hắn trở về theo lối canh giữ tinh vị nên khá thuận tiện, ngươi tự mình đi về đi, ta còn có chút việc. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hàng Chi hành lễ, rồi hướng về tinh vân thứ tư mà đi. Vương Giới đi không xa thì dừng lại, ra đi. Phía sau, một bóng người chậm rãi hiện ra. Vương Giới quay đầu nhìn, Thi Nhâm. Người xuất hiện chính là Thi Nhâm, kẻ đã từng giao thủ với Vương Giới tại Minh Ngân Vực. Hắn cũng chính là người đã mang Vương Giới đi từ Lạc Minh và giết chết La Ngũ. Thi Nhâm dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Vương Giới, nở một nụ cười kỳ quái, không ngờ tiểu tử bị Mộng Tinh Mô kéo vào mộng cảnh ở Lạc Minh năm xưa, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã đạt đến bước này, thật khiến người ta kinh ngạc. Ngươi so với lúc ở Minh Ngân Vực đã mạnh hơn quá nhiều. Giọng Vương Giới lạnh lùng, Thi Tông biết ta bị giam tại Huyền Nguyên Vực đúng không? Biết. Xem ra cũng giống như ở Tử Giới, các ngươi vốn chẳng có ý định cứu ta. Thi Nhâm nói, đừng nói lời tuyệt tình như vậy, không phải không cứu, mà là cứu không được. Tộc Đấu Họa truyền thừa lâu đời, tuy thực lực cá nhân không quá xuất sắc nhưng đấu họa sát trận kia lại khiến người ta cực kỳ kiêng dè. Vương Giới trầm trọng, ta gia nhập Thi Tông gặp phải hai lần nguy cơ, cả hai lần các ngươi đều đứng nhìn mà không hề ra tay. Ta có nên hiểu rằng các ngươi chỉ muốn lợi dụng ta, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc giúp đỡ không? Thi Nhâm cười, nụ cười âm lãnh nhưng mang theo chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi có nghĩ tới việc hai lần đó chúng ta thực sự lực bất tòng tâm không? Nên đó là vì các ngươi vô năng. Ngươi muốn nghĩ thế cũng được, nhưng không phải là các ngươi mà là chúng ta. Ngươi cũng là một phần của chúng ta mà. Vương Giới lạnh lùng nhìn hắn, mọi chuyện đã xong rồi, giờ ngươi xuất hiện có ý gì? Thi Nhâm đối mắt với Vương Giới, ta cho rằng ngươi cần sự xuất hiện của ta. Vương Giới nhướng mày. Thi Nhâm tiếp tục, ngươi thông qua Thi Tông để biết được suy nghĩ của Hắc Đế, chứng tỏ chúng ta vẫn còn giá trị lợi dụng, đúng không? Ở sinh giả giới chúng ta có thể không giúp được quá nhiều, nhưng luôn có thể tạo ra tác dụng nhất định. Và ta cũng rất tò mò, làm sao ngươi phá được đấu họa sát trận? Môn trận đạo đó đã giúp tộc Đấu Họa vượt qua những thời kỳ hỗn loạn gian nan nhất. Khi đó tất cả các đại thế lực vây quét mà chúng vẫn dựa vào trận pháp này để tự bảo vệ mình. Theo lý, ngay cả hạng người như Kiến Nhất cũng rất khó phá vỡ nó. Vương Giới thu hồi ánh mắt, ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi. Thi Nhâm gật đầu, cũng đúng, ta và ngươi giờ không có phân chia cao thấp. Hắn dừng lại một chút, lấy từ nhẫn chứa vật ra một chiếc quan tài nhỏ bằng bàn tay ném cho Vương Giới. Vương Giới đón lấy, mở ra xem đi. Vương Giới mở nắp quan tài, bên trong chỉ có một chữ, ngoại, bên ngoài. Thi Nhâm kinh ngạc hỏi, ngoại? Ngươi không biết sao? Đây là vật tông chủ ban cho, phải do chính ngươi mở ra. Thi Nhâm giải thích, sau đó chậm rãi cúi người hành lễ với Vương Giới. Thi Nhâm của thượng vị thi tông, tham kiến ngoại tông chủ. Chương 790, rất nghe lời. Chương 790, rất nghe lời. Vương Giới nghi hoặc, có ý gì? Thi Nhâm ngữ khí cung kính hơn rất nhiều, thi tông có sự phân chia cao thấp trong ngoài. Trong đó thượng áp hạ, nội áp ngoại. Cho nên tông chủ thực tế có hai vị. Vị tông chủ mà ngươi bái kiến trước đây chính là thượng vị thi tông nội tông chủ, cũng là chủ nhân của cả thi tông. Hôm nay ban cho ngươi tín vật này, đại biểu cho việc từ nay về sau. Hắn nhìn về phía Vương Giới, ngươi chính là ngoại tông chủ, địa vị chỉ dưới nội tông chủ, có quyền sai khiến cả thi tông, người có thể bác bỏ lệnh của ngươi chỉ có nội tông chủ. Vương Giới kinh ngạc, hóa ra lại có chuyện như vậy. Hắn nhìn chữ ngoại trên cỗ quan tài, nghĩa là thân phận hiện tại của ta đã thăng tiến một bậc. Thi Nhâm gật đầu, phải. Vương Giới lại nhìn hắn, cũng có thể ra lệnh cho ngươi rồi. Vâng. Còn Từ Tẫn, hắn là hạ vị nội tông chủ, địa vị của hạ vị thi tông vốn thấp hơn thượng vị thi tông chúng ta. Vương Giới nở nụ cười, thu hồi tín vật, xem ra đây là sự đền bù mà thi tông dành cho mình. Việc tiêu diệt tộc đấu hỏa mang lại thu hoạch lớn hơn tưởng tượng, không chỉ khiến các thế lực ở sinh giả giới kiêng rẻ, khách khí với hắn, mà còn cho thi tông thấy được thái độ của hắn. Thực lực và thủ đoạn đều có đủ, thi tông tự nhiên phải có chút biểu hiện. Với thực lực hiện tại của hắn, làm một ngoại tông chủ cũng không có vấn đề gì. Ít nhất thì cường giả thế giới cảnh của thượng vị thi tông trước mắt này tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nhìn khắp cả thi tông, người có thể áp đảo hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sự đền bù này, hắn rất hài lòng. Thi Nhâm, có thuộc hạ. Thái độ của Thi Nhâm đã hoàn toàn thay đổi. Ta luôn thắc mắc, mục đích cuối cùng của thi tông tại sinh giả giới là gì? Và có quan hệ thế nào với hải tộc? Những điều này giờ ta có thể biết chứ? Thi Nhâm nói, mục đích của thi tông rất đơn giản, là tìm kiếm những gì còn sót lại của thần đình viễn cổ và tinh vị của Bách gia. Về phần hải tộc, có lẽ cũng cùng mục đích đó. Vương Giới kinh ngạc, chỉ là tìm kiếm những thứ đó thôi sao? Thuộc hạ chỉ biết bấy nhiêu. Hải tộc sinh ra như thế nào? Không rõ. Trong tông từng có suy đoán rằng chúng có thể liên quan đến thần đình viễn cổ. Bởi vì trong số Bách gia đã biết hiện nay không có hải tộc. Vậy quan hệ giữa thi tông và hải tộc là gì? Không phải bạn cũng chẳng phải thủ. Lần duy nhất liên thủ có lẽ chỉ là ở chiến trường bản giới. Lúc trước ngươi thâm nhập Lạc Minh bắt chúng ta, lão ngũ hoàn toàn không biết gì sao? Lão ngũ biết về chiến trường bản giới, nhưng đã quá lâu chúng ta không dẫn người từ sinh giả giới đi, nên hắn tưởng chúng ta có mục đích khác. Thực tế là sau bao nhiêu năm, ngoài việc bắt người cho chiến trường bản giới, chúng ta cũng thực sự tác động đến người ở sinh giả giới vì những nguyên nhân khác. Thiến doanh chính là thủ đoạn quan trọng nhất. Hạ vị thi tông, mục đích của họ tại sinh giả giới cũng là vậy sao? Ý chí của thượng vị thi tông có thể đại diện cho toàn bộ thi tông. Vương Giới hỏi rất nhiều, có những vấn đề trước đây hắn định hỏi tại thi tông nhưng không dám. Nay với thân phận và địa vị này, hắn đã đủ để hiểu rõ mọi biến số. Những gì Thi Nhâm biết, hắn đều nắm được. Cuối cùng, hắn ra lệnh cho thi tông tiếp tục giữ liên lạc với Hắc Đế. Thi Nhâm rời đi. Vương Giới nhìn về phía tinh không xa xăm, ánh mắt sâu thẳm. Khải Nguyên có thể lợi dụng hội nghị để thực hiện ý chí của mình, hắn cũng có thể. Không phải chỉ là bỏ phiếu sao? Để xem ai kéo được nhiều phe cánh hơn. Nhưng chỗ dựa lớn nhất vẫn là Vi Lao Thái. Vương Giới nhìn sang Tinh Vân thứ tư, rồi quay người đi về phía Ngự Tiểu Giam, định tìm Vi Lao Thái để bắt nhịp liên lạc trước. Vị lao nhân gia này hiện đang ở đó. Ngự Tiểu Giam đã bị phong tỏa. Bất kể là thế lực nào hay tán tu đều không được vào. Vương Giới cũng phải nhờ thân phận nghị viên mới có thể vào trong. Vi Lao Thái đang đứng trên quảng trường Ngự Tiểu Giam, thân thờ nhìn những chữ do Trạm Trần để lại trên vách tường, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Tiền bối. Vi Lao Thái giật mình, sao ngươi lại tới đây? Vương Giới cung kính, vãn bối đến thăm Ngự Tiểu Giam. Vi Lao Thái quay người nhìn Vương Giới, ánh mắt nhu hòa, để ngươi chịu thiệt thòi rồi. Vương Giới không ngờ Vi Lao Thái lại nói vậy. Vi Lao Thái thở dài, thực ra nhiều chuyện ta đều biết, nhưng thế gian là vậy, có ánh sáng thì có bóng tối. Nắm giữ quyền hành không có nghĩa là thực sự có thể quản lý mọi thứ trên đời. Vạn vật đều có quy luật riêng. Thịnh cực tất suy, ngay cả ta cũng chỉ có thể thuận theo dòng chảy. Quá nhiều sự bất lực, quá nhiều nỗi bi ai, cuối cùng đều bị vùi lấp trong thời gian. Ngươi có thể tự mình vượt qua, rất tốt. Vương Giới kinh ngạc nhìn Vi Lao Thái, những lời này nói thật thẳng thắn, không chút che giấu. Vi Lao Thái bật cười, đừng nhìn ta là lão già mà lầm, nói trắng ra, lão già này cũng không có nghĩa vụ phải cứu ngươi, đúng không? Có người nói với Vạn Bối rằng lúc trẻ tiền bối là người ghét ác như thù. Ha ha, đó là chuyện lúc trẻ. Sống đến tuổi này, dù đã đạt đến tinh vị, cũng phải học cách thuận theo. Diệt Cố gia là xu thế tất yếu, ngươi có thể hiểu đó là tế cờ. Tứ đấu liên cầu cần một ý chí tuyệt đối phục tùng hội nghị để đối kháng ngoại địch. Cố gia nói diệt là diệt, khiến các nơi khác không dám làm trái. Còn ngươi, Vương Giới, là người tự mình vươn lên, tuổi trẻ tài cao, có thiên phú, thực lực và sức ảnh hưởng. Sự tồn tại của ngươi chính là hồi chống trận đầu tiên. Để tất cả mọi người ở tứ đấu liên cầu biết rằng chúng ta có thể sinh ra kỳ tài như ngươi, để họ không còn quá khao khát thế giới bên ngoài. Nói xong, bà thở phào một hơi, đương nhiên, đây cũng coi như sự đền bù ta dành cho ngươi. Không phải đền bù cho cá nhân Vương Giới ngươi, mà là đền bù cho tình cảm gia đình, quê hương của ngươi ở tử giới, cho ý chí hồi viện bất chấp cái chết của ngươi. Bà nhìn sâu vào mắt vương giới, người càng già càng hiểu tình cảm đó chân quý thế nào. Ngươi là người biết lo toan cho gia đình, luôn hướng về cố hương. Người như ngươi không nên chịu bị khuất. Vương giới đối mặt với Vi Lao Thái, hành lễ thật sâu, đa tạ tiền bối. Những mưu tính ở Hắc Đế Thành thực sự rất mệt mỏi, nhưng khi biết có thể trở về tứ đại trụ cầu, niềm vui đó đã xóa tan tất cả. Độc Mục lão nhân vì điều này mà thay đổi hẳn cách nhìn về hắn, thậm chí còn đặt niềm tin khi tộc đấu họa điều tra hắn. Vi Lão Thái cũng vậy. Không ai có thể phủ nhận tấm lòng của vương giới. Bất kể hắn tàn nhẫn ra sao, tâm cơ sâu thế nào, điểm này đủ để lấn át tất cả. Còn về Thi Tông, đừng nhìn việc họ trao cho hắn thân phận ngoại tông chủ, nhưng khi hắn gặp nguy hiểm, Thi Tông không hề có phản ứng. Điều đó không mang lại cho hắn chút lòng trung thành nào. Trừ khi hắn trở thành nội tông chủ, nắm giữ toàn bộ Thi Tông. Cái gọi là ngoại tông chủ thực chất chỉ là một danh phận, có thể trao đi thì cũng có thể thu hồi. Hắn nhìn thấu điều đó. Vi Lão Thái xoay người, lại nhìn lên những chữ trên vách tường, nếu ta có thể được như hắn thì tốt biết mấy. Giờ đây nhìn lại bản thân lúc trẻ thật nực cười, đó mới là điều đáng buồn nhất. Thế gian không dung nạp nổi một chút ngây thơ, dù là cường giả tinh vị như ta. Vương giới nhìn tấm lưng của Vi Lão Thái, không hiểu sao lại cảm thấy vị lão nhân này sau khi đạt tinh vị lại càng thêm tang thương. Hãy để người thạch gia quay về đi. Đây là nhà của họ, rời đi mãi cũng không quen. Vi Lão Thái lên tiếng. Vương giới hành lễ, đa tạ tiền bối. Vi Lão Thái không nói gì thêm, chậm rãi bước về phía rừng núi. Vương giới ngăn lại, tiền bối, trên núi có người. Sơn chủ Bất Vọng Sơn sao? Tiền bối cũng biết, chỉ là một kẻ điên đáng thương mà thôi. Vương giới thấy Vi Lão Thái vào núi, lập tức đi theo. Nếu đi cùng Vi Lão Thái mà vẫn gặp nguy hiểm thì thật là chuyện quái dị. Bất Vọng Sơn không phải là một trong những tinh vị, thú hổ ở ngọn núi này ông ta chỉ là tiểu sơn chủ, chưa phải là toàn bộ sơn chủ của Bất Vọng Sơn. Tuyệt đối không phải đối thủ của Vi Lão Thái. Vương giới theo sát Vi Lão Thái bước đi trong rừng núi. Lúc mới đến đây, mỗi bước chân đều run rẩy sợ hãi, giờ đây như bước đi trên đất bằng. Tiếng nức nở nghẹn ngào đã mất. Những thứ hay đi theo kẻ điên cũng biến mất. Đi thẳng tới dưới ngọn núi, thấy các đệ tử Bất Vọng Sơn đang đau đớn tụ kinh. Lúc trước chính hắn đã dẫn Phương Hữu Tài chạy thoát. Nay nhìn lại, đã có thêm một nhóm người mới, biểu cảm của họ cũng đau đớn đến mức đông cứng, đều là những người mới vào trong thời gian này. Tiền bối, sao họ lại như vậy? Vi Lão Thái nhìn những người này, rồi lại nhìn về phía vách núi, suy nghĩ một lát rồi bước đi, không can thiệp gì thêm. Đông Phương nhất tộc chắc không sao chứ? Hội nghị đã quyết định tiêu diệt Đông Phương nhất tộc, hiện họ đang bị truy sát. Vẫn chưa đến Bách Thảo Cốc sao? Vương giới kinh ngạc, tiền bối cũng biết chuyện đó. Vi Lão Thái nói, lúc đi ngang qua ta thấy Vũ bà ở Bách Thảo Cốc đã giấu họ đi. Đông Phương nhất tộc muốn tìm lại lịch sử, nhưng lịch sử quá khứ đã sớm bị bóp méo không thể truy nguyên, họ cứ mãi miết tìm kiếm, nhưng thứ tìm được chưa chắc đã là sự thật. Tiền bối không ghét Đông Phương nhất tộc sao? Phàm là những nơi có bề dày lịch sử ta đều không ghét, ngoại trừ loại có vết đen như tộc đấu hoạn. Hậu Linh đề nghị diệt Đông Phương nhất tộc, vậy nghĩa là kiếm chỉ cũng có vết đen lịch sử sao? Lịch sử của kiếm chỉ quá ngắn. Vương giới đột nhiên nghĩ đến Bất Tẩu Quan, Nghịch Vọng Sơn và những bên khác. Họ đều đồng ý trừ khử Đông Phương nhất tộc. Đương nhiên, thực tế còn có Giáp Nhất Tông, Thành Nhất Đạo và những thế lực tương tự. Những thế lực lớn lẻo lái trụ cầu này, ai mà chẳng có những phần lịch sử không thể công khai. Đột ngột, hắn quay đầu nhìn ra phía sau. Cảm giác này là vị sơn chủ kia. Vi Lão Thái không buồn quay đầu, tiếp tục bước đi. Vương giới liếc nhìn về phía xa, thực lực hiện tại của hắn không sợ vị sơn chủ điên khủng kia, chỉ là thấy dần dần. Sau khi tiền bối rời khỏi trụ cầu cổ kiếm đã đi tìm Nhất Mạch Hắc Đế và Thải Quang Giả, kết quả đàm phán thế nào rồi? Không đàm phán gì cả, chỉ qua xem một chút. Họ rất nghe lời. Vương giới câm nín. Vượt qua ngọn núi, phía trước là tinh không bao la bát ngát. Ngươi còn định đi theo lão già này bao lâu nữa? Văn bối xin cáo từ ngay đây. Đợi đã. Vương giới nghi hoặc nhìn Vi Lão Thái. Vi Lão Thái nhìn chằm chằm hắn, nếu có một ngày, dù đã liên hợp toàn bộ tứ đấu liên cầu mà vẫn không thắng nổi Hắc Băng thời đại, ngươi hãy chạy đi, chạy thật xa và đừng quay đầu lại. Vương giới nhìn bà, tiền bối không có niềm tin sao? Ánh mắt Vi Lão Thái lướt qua hắn, nhìn về phía xa, dù ta ghét tộc đấu họa, nhưng chúng có một câu nói rất đúng. Ngươi phải giữ vững bản tâm, hy sinh tôn nghiêm và tất cả để sống sót, để truyền thừa lại. Dù chuyện gì xảy ra, luôn có ngày Đông Sơn tái khởi. Vương giới rời đi. Có lẽ vì đứng ở vị trí cao nên nhìn được xa chăng. Mọi người đều tràn đầy tự tin vì Vi Lão Thái đạt đến tinh vị, bởi truyền thuyết từ xưa tinh vị đại diện cho vô địch. Ngay cả các trụ cầu ở thế giới bên ngoài cũng đang theo đuổi sức mạnh tinh vị. Nhưng sự bi quan của Vi Lão Thái như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người hắn. Không biết vị tiền bối này đã nhìn thấy điều gì. Hồi tưởng lại những gì đã xảy ra thời gian qua, tâm trí hắn càng thêm sắt đá. Tuyền môn, Vương giới đã đến nơi. Vừa nhìn là biết nơi này vừa trải qua đại chiến. Tiến Tùng đội vàng ra nên đón, tham kiến đại nhân. Vô số đệ tử tuyển môn cũng nên, trong đó có cả bọn Thạch Vân. Vương giới nhìn Yến Tùng, nhận ra hắn bị thương, tộc đấu họa đã tới đây sao? Yến Tùng nói, vâng, nhưng thuộc hạ đã chạy thoát, tộc đấu họa chút giận lên tuyển môn một hồi rồi bỏ đi. Vương giới gật đầu, diệt chúng không oan chút nào. Yến Tùng nghe vậy, tim đập mạnh, thần sắc càng thêm cung kính, đa tạ đại nhân đã báo thủ cho bọn thuộc hạ. Chương 791, mang một câu nói chương 791, mang một câu nói ánh mắt các đệ tử tuyển môn nhìn Vương giới giống hệt như nhìn thần nhân. Khoảng thời gian này, những người có quan hệ với Vương giới đã trải qua biết bao sóng gió. Ban đầu từng người bị điều tra, sau đó bị bắt giữ, cuộc đời đảo lộn, ngay sau đó Vương giới tiêu diệt tộc đấu họa, bọn họ lần nữa khôi phục địa vị vốn có, thậm chí còn cao hơn trước. Cảm giác hoang đường đến mức không thể tin nổi. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ vương giới. Đại nhân, Vũ Chiêu Văn bị tộc đấu họa dụ dỗ nên đã phản bội thuộc hạ, đã bị thuộc hạ giải quyết, bao gồm cả nhóm người yến trọng. Yến Tùng báo cáo. Loại chuyện nhỏ nhặt này vương giới không bận tâm. Hắn tìm thấy nhóm người thạch tử quỷ, bảo bọn họ quay về Túy Mộng Sơn Trang. Ngự tiểu giam vẫn đang bị phong tỏa, nhưng người của thạch gia có thể trở về, đây là lời của Vi Lao Thái. Mục đích chính của chuyến đi lần này là Hậu Khuynh Ca, để ta làm tông chủ kiểm chỉ. Hậu Khuynh Ca kinh ngạc nhìn vương giới. Vương giới gật đầu, bình tĩnh ngồi đó. Hậu Khuynh Ca trầm mặc. Vương giới nhìn cô, ta biết cô không muốn, từng từ chối người của kiểm chỉ. Nhưng bây giờ không phải là giúp kiểm chỉ, mà là giúp ta. Ta cần cô đi một chuyến. Hậu Khuynh Ca nhìn thẳng vào hắn, nghiến răng, được, ta đi. Vương giới cười nói, đa tạ. Hậu Khuynh Ca khó xử, nhưng ta đồng ý cũng vô dụng. Kiếm chỉ chưa chắc đã nguyện ý để ta làm tông chủ lần nữa. Ta đã từng từ chối rồi. Vương giới cười nhạt, cô cứ việc đi, giúp ta mang một câu nói. Cổ kiếm chủ cầu, sau khi kiếm đỉnh và tộc đấu họa bị diệt, tình thế đại biến. Thực lực tổng thể không còn như trước. Cũng may nhờ tứ đấu nghị hội thành lập nên chiến tranh giữa các trụ cầu đã đình chỉ. Nếu không, bắt đầu trụ cầu đã có thể tiến quân thần tốc. Trận chiến kiếm đỉnh, kẻ thu hoạch lớn nhất là phong môn, kế đến là tộc đấu họa. Còn kiếm chỉ trong trận đó cũng bị trình tai tính kế như kiếm đỉnh, chịu tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương. Kiếm vực của kiếm đình bị phong môn và tộc đấu họa cướp mất, kiếm chỉ chẳng được gì. Hậu Khuynh Ca trở về, cô vừa xuất hiện đã thu hút rất nhiều tu luyện giả kiếm chỉ vây xem. Ai cũng biết mâu thuẫn giữa Hậu Khuynh Ca và hậu kiếm chủ rất sâu sắc. Dù là con gái của hậu kiếm chủ nhưng địa vị của cô còn chẳng bằng đệ tử bình thường, thậm chí từng bị truy sát. Nay cô trở về khiến kiếm chỉ xôn xao bàn tán. Hậu Hiểu kinh ngạc nhìn Hậu Khuynh Ca, Khuynh Ca tỷ, sao tỷ lại về đây? Hậu Khuynh Ca nhìn Hậu Hiểu, dẫn ta đi gặp lão tổ. Tại hậu sơn kiếm chỉ, Hậu Khuynh Ca hành lễ với hậu linh, hậu bối đệ tử Hậu Khuynh Ca tham kiến lão tổ. Hậu Hiểu cũng hành lễ theo. Hậu Linh nhìn Hậu Khuynh Ca, ánh mắt bình tĩnh, lúc trước bảo ngươi về, ngươi đã nói thế nào? Bây giờ sao lại quay về? Hậu Khuynh Ca nhìn Hậu Linh, lúc trước là hậu bối không hiểu chuyện. Hậu Linh lắc đầu, nhấp một ngụm trà, muộn rồi. Vị trí tông chủ đã có người chọn, ngươi đi đi. Hậu Khuynh Ca không hề bất ngờ, xin hỏi là ai? Không liên quan đến ngươi, ngươi không còn là đệ tử kiếm chỉ, càng không phải người của hậu gia ta. Ta mới là ứng cử viên tông chủ duy nhất, thử hỏi kiếm chỉ hiện nay ai có tư cách hơn ta. Hậu Linh mạnh tay đặt chén trà xuống, quát mắng, đây chính là lý do lúc trước bảo ngươi về. Nhưng nha đầu, ngươi đừng quá đề cao bản thân. Hậu gia không phải không có ngươi thì không xong. Cút ra ngoài. Hậu Hiểu kéo vai Hậu Khuynh Ca, thấp giọng khuyên nhủ, tỷ, tỷ đi trước đi, để đệ khuyên lão tổ. Hậu Khuynh Ca ngước mắt, vương giới bảo ta mang một câu nói cho lão tổ. Ánh mắt Hậu Linh cực lại, nhìn chằm chằm Hậu Khuynh Ca. Bốn kiếm vực của tộc đấu hỏa thuộc về kiếm chỉ. Hậu Hiểu kinh ngạc. Hậu Linh nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo, đây là lời vương giới bảo ngươi mang tới. Phải. Điều kiện là gì? Hậu Hiểu nén lại sự kinh ngạc, lặng lẽ rút lui, có những chuyện không phải hắn có thể nghe. Việc vương giới giao bốn kiếm vực của tộc đấu họa cho kiếm chỉ, Hậu Linh không hề hoài nghi, bởi vì tộc đấu họa là do vương giới tiêu diệt. Hiện tại bốn kiếm vực đó đang để trống, kiếm chỉ không động, phong môn không động, những người khác càng không dám động. Không vì lý do gì khác, chính là vì vương giới. Giới tu luyện có quy tắc bất thành văn, ai đánh xuống thì thuộc về người đó, trừ phi không sợ chết. Ai mà không sợ vương giới? Nhìn khắp tứ đấu liên cầu, vương giới chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến bất cứ ai dùng mình. Dù Hậu Linh và vương giới không hợp nhau, kiếm chỉ không ưa vương giới, nhưng cũng phải thừa nhận rằng nếu vương giới đã muốn thì bốn kiếm vực đó sẽ thuộc về kiếm chỉ. Hậu Khuynh Ca mở lời, giao ghế nghị viên cho ta. Hậu Linh chấn động, nhìn sâu vào Hậu Khuynh Ca. Hậu Khuynh Ca đối mắt với lão, không hề lùi bước. Một lát sau, Hậu Linh thở hắt ra một hơi, nhìn chén trà trầm tư. Hậu Khuynh Ca không đợi, cứ thế chờ đợi. Đợi đúng một nén nhang, Hậu Linh mới lên tiếng, ngươi và vương giới có quan hệ gì? Ta là thành viên của câu lạc bộ cỏ dại. Chỉ có thế thôi sao? Cũng có thể coi là bạn bè. Hậu Linh nhìn Hậu Khuynh Ca, có khả năng nào tiến thêm bước nữa không? Hậu Khuynh Ca lạnh lùng, đời này ta không lấy chồng. Còn chuyện của mẹ ngươi, lão tổ, xin hãy cho câu trả lời. Hậu Linh thoáng chốc bùng lên cơn giận vì bị ngắt lời, nhưng nhanh chóng tan biến. Lão mệt mỏi xua tay, đi chuẩn bị đại điện kế nhiệm đi. Ghế nghị viên là của ngươi. Hơn 10 ngày sau, vương giới nhận được thông báo, địa điểm của tứ đấu nghị hội thay đổi, được chọn tại Lạc Minh. Lạc Minh là nơi của thủ tinh nhân. Tứ đấu nghị hội thành lập đã dập tắt mâu thuẫn giữa tinh cung và tinh khung thị giới, đồng thời chuẩn bị ứng phó với ngoại địch. Tầm quan trọng của nó không kém gì việc thủ tinh. Hơn nữa những người có thể trở thành nghị viên hầu hết là cường giả thế giới cảnh, có ai chưa từng đến Lạc Minh? Cho nên định địa điểm họp tại Lạc Minh là hoàn toàn hợp lý. Lạc Minh lại có lối vào ở cả bốn đại trụ cầu nên rất thuận tiện. Đồng thời điều này cũng dùng địa vị nghị viên để thúc đẩy thủ tinh nhân nỗ lực tu luyện hơn. Một mũi tên trúng nhiều đích. Do đó, sau này tứ đấu nghị hội phải họp mặt trực tiếp, dù bản thân không thể xuất hiện cũng phải tìm người đại diện tới dự. Đồng thời vương giới cũng nhận được thông báo Hậu Linh đã chuyển vị trí tông chủ kiếm chỉ cho Hậu Khuynh Ca, bao gồm cả ghế nghị viên cũng truyền lại luôn. Vương giới nhìn thông báo, mỉm cười. Có vài người sắp mất ngủ rồi. Hắn đoán không sai. Khi Hậu Linh giao ghế nghị viên cho Hậu Khuynh Ca, người đầu tiên nhận được tin chính là Khải Nguyên. Khải Nguyên lúc đó đã biết chuyện chẳng lành. Hậu Khuynh Ca đứng cùng phe với vương giới, trong khi Hậu Linh lại không hợp với vương giới. Nếu Hậu Linh làm nghị viên thì còn đỡ. Hậu Khuynh Ca làm nghị viên, chẳng khác nào vương giới nắm thêm một phiếu. Hiện tại phiếu bầu trong tay nghị viên vô cùng quý giá. lão lập tức liên hệ với Hậu Linh, nhưng dù nói gì cũng không thay đổi được ý định của đối phương. Vương giới chỉ cần giao bốn kiếm vực của tộc đấu họa cho kiếm chỉ là đủ. Không gì có sức hấp dẫn hơn kiếm vực. Đây là điều kiện mà ngay cả phong môn cũng không đưa ra nổi. Càng khỏi nói đến bất tẩu quan ở tận đông đấu trụ cầu. Bất lực, Khải Nguyên chỉ có thể chấp nhận. Nhưng lão lập tức đưa ra đề tài thảo luận, không được tùy ý thay đổi hay thay thế nghị viên. Đề tài này được đưa ra ngay sau khi sửa đổi địa điểm họp. Tất cả nghị viên bắt buộc phải có mặt đông đủ. Lạc Minh, Vương giới đã quay trở lại. Kể từ khi rời đi đã bao lâu rồi? Bốn đại du thần kẻ chết người mất tích, chẳng ai biết họ ra sao. Dưới dãy núi Lạc Minh vốn hoang vu nay mọc lên một dãy kiến trúc đơn giản, chỉ là nhà gỗ, một chiếc bàn tròn, 15 chiếc ghế. Ngoài ra không còn gì khác. Hôm nay nơi đó đã có người đến. Thanh Lan, Độc Mục lão nhân, Vũ Lạc, Bạch Thanh Uyển, Thanh Nghiễn và cả Quy Linh. Khi Vương rời đến, Quy Linh nhiệt tình đón tiếp, mặt mày rạng rỡ định bắt chuyện, nhưng lại bị Bạch Thanh Uyển ngăn lại. Quy Linh bất mãn, "Muội tử, chẳng được rồi." Bạch Thanh Uyển thản nhiên, "Ngươi muốn nhận Vương giới làm con rể sao?" Quy Linh thản nhiên, "Đúng vậy." "Muộn rồi." Bạch Thanh Uyển nói thẳng. Quy Linh nhìn Bạch Thanh Việt rồi lại nhìn Vương giới, cười lạnh, muốn hay không không phải ngươi nói là được. Hay là tinh khung thị giới của ngươi nhắm chúng con rể rồi nên không cho người khác dòng nó. Hàn Yên độ khẩu ta thực sự không sợ đâu. Bạch Thanh Việt nhíu mày, cảnh tượng giữa Vương giới và Thính Thần tại Du Tinh hội võ ai cũng biết, ngươi đừng có giả vờ không hay. Tuổi trẻ đồng bột chút là bình thường, khi bình tĩnh lại sẽ biết ai hợp với mình nhất. Lúc trước chẳng phải ngươi cũng mặt dày mày dạn đi theo tiểu tử Thính gia kia sao? Ngươi đừng có nói bậy. Ta nói bậy. Ở đây toàn người quen cũ, mọi người tới phân xử xem ai nói bậy. Thanh Nghiễn khuyên một câu, bao nhiêu tuổi cả rồi, bớt lời đi. Bạch Thanh Việt lườm lão, ngươi nói hắn thì bình thường, nói ta có ý gì? Quy Linh ngắm mắt, lớn tuổi thì phải biết nhận, già rồi còn muốn học đám con gái trẻ trêu hoa ghẹo người sao? Thôi được rồi, cả hai bớt lời đi. Độc Mục lao nhân khuyên can. Quy Linh giận dữ, ngươi đứng phe nào hả? Độc Mục lao nhân im lặng. Vương giới lặng lẽ lùi lại phía sau. Chuyện này hiện tại không liên quan đến hắn. Lúc này, Thái tử Manh đã đến, tò mò quan sát xung quanh. Là sinh linh tử giới, chưa từng thấy thủ tinh nhân là chuyện bình thường. Vương giới nhìn thấy Thái tử Manh, ánh mắt lóe lên, Mãnh lao đệ, đã lâu không gặp. Thái tử Mãnh lần đầu nghe thấy cách xưng hô này, nhìn Vương giới với ánh mắt phức tạp. Phải, đã lâu không gặp. Câu này là lời nói từ tận đáy lòng. Hắn thực sự không ngờ trong thời gian ngắn mà một người lại thay đổi lớn đến thế. Lần cuối cùng người này cung kính gọi mình là Thái tử Mãnh là khi nào? Hình như cũng chưa lâu lắm. Giờ thì trực tiếp gọi là lao đệ. Vương giới sẽ không khách sáo với nhất mạch hắc đế, nhất mạch này đã bỏ đá xuống giếng vào lúc mấu chốt, lập trường coi như đã rõ ràng. Thái tử Mãnh rõ ràng không muốn tiếp cận Vương giới. Chó quang đã đến, lặng lẽ đứng một bên không nói lời nào. Nhưng không ai dám phất lờ lão. Thực lực của Tạo Minh cực mạnh. Phía bên kia không còn cãi nhau nữa. Quy Linh cũng không đến tìm Vương giới vì bị Bạch Thanh Việt chặn lại. Thiểu Linh đã đến, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người rồi cũng im lặng. Tiếp theo là Ngọc Hành và Tư Thần. Và người vào sau họ là Hậu Khuynh Ca. Khi Hậu Khuynh Ca đến, mọi người đều nhìn sang với những sắc thái khác nhau. Có thể nói cô là người duy nhất ở đây không phải tu luyện giả thế giới cảnh, thậm chí ngay cả luyện tình cảnh cũng không phải, tu vi thấp đến đáng thương. Cô vừa định di chuyển thì Nhiên Mạt từ cách đó không xa đã tới. Thấy Hậu Khuynh Ca chắn đường, ánh mắt Nhiên Mạt sâm lãnh, bước tới một bước, "Con ngai con, cùng ngày." Nói xong, thân hình lướt qua, mang theo luồng gió sắc bén như lưỡi dao quét tới. Sắc mặt Hậu Khuynh Ca biến đổi, đối mặt với thế giới cảnh cô hoàn toàn bất lực. Đúng lúc này, một bóng người chắn ngang bên cạnh, chính là Vương Giới. Vương Giới bước tới bên cạnh Hậu Khuynh Ca, lướt qua người Nhiên Mạt, ngay khoảnh khắc bước thứ hai hạ xuống, một lực lượng vô hình lan tỏa từ dưới chân, quét sạch tứ phương. Lòng bàn chân Nhiên Mạt bị lực lượng cuốn lấy suýt chút nữa ngã nhào. Lao chầm chậm nhìn Vương Giới. Vương Giới cười mỉm nhìn lão, "Đã lâu không gặp, tiền bối." Mắt Nhiên Mạt nheo lại, nén cơn giận, gượng gạo lộ ra một tiếng cười, "Phải, đã lâu không gặp." Chương 792, điều khiển chương 792, điều khiển thời gian dài như vậy không gặp, tiền bối già đi rất nhiều, đi đường coi chừng một chút, đừng để bị ngã." Vương Giới cười nhạt. Nhiên Mạt hít sâu một hơi, "Là già thật rồi, còn để hậu bối phải thay ta lo lắng. Bất quá với tư cách đệ tử Phong Môn ta, bay về lâu như vậy sao không thấy đi thăm hỏi sư môn trưởng bối? Lúc trước ngươi dẫn Phong Môn ta nhập Bắc Đẩu không phải thái độ này." Cũng đừng học những kẻ khác khẩu Phật tâm xà nhé, thiểu gia hỏa. Vương Giới cười nói, sẽ không đâu, ta là người xưa nay có thủ tất báo, không cần phải che giấu. Ngươi xem, tộc đấu họa chẳng phải đã không đến dự họp được rồi sao? Nhiên Mạt không nói lời nào, xoay người rời đi. Sự hung ác của Vương Giới, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ. Không cần thiết phải tranh cãi miệng lưới lúc này. Người cuối cùng đến là Khải Nguyên. Mọi người lần lượt ngồi xuống. Chư vị, vì mối đe dọa từ ngoại địch, tứ đấu nghị hội chúng ta được thành lập. Đến nay thời gian dù không dài, nhưng đã cải thiện không ít tình thế ác liệt trước đây. Hiện nay bốn đại trụ cầu đã cấm võ, khắp nơi hội tụ tập kết lực lượng, tin rằng nhất định có thể ngăn chặn ngoại địch bên ngoài trụ cầu. Khải Nguyên nói, sau đó đưa mắt nhìn mọi người, đương nhiên, bản thân hội nghị cũng tồn tại một vài vấn đề cần chậm rãi giải quyết. Địa điểm và phương thức họp đã thay đổi, thì điều kiện gia nhập hội nghị cũng cần cải biến một chút. Lão Phu đề nghị, việc thay đổi nghị viên cần phải trải qua các nghị viên khác bỏ phiếu quyết nghị, chứ không phải đơn phương thay thế. Như thế chỉ làm gia tăng mâu thuẫn, dẫn phát tranh đấu, không biết chư vị cân nhắc thế nào. Chuyện này rất rõ ràng là nhằm vào Vương Giới và Hậu Khuynh Ca. Trước mắt, những người duy nhất thay đổi thân phận nghị viên chính là họ. Một kẻ diệt tộc đấu họa để đoạt ghế, một kẻ dùng lợi ích bốn kiếm vực để dụ dỗ, thủ đoạn đạt được ghế nghị viên của cả hai đều không được bình thường cho lắm. Ta đồng ý nếu thân phận nghị viên có thể tùy ý biến động, thì bản thân chiếc ghế nghị viên chính là căn nguyên của chiến tranh. Thanh Lan là người đầu tiên lên tiếng. Ngay sau đó Nhiên Mạn cũng đồng tình, những kẻ dùng thủ đoạn ti tiện để đoạt ghế nghị viên có lẽ nên bị bãi miễn trước, đợi chúng ta thảo luận xong mới quyết định có thừa nhận hay không. Cũng không đến mức đó. Bất quá Thanh Lan nói có lý, thân phận nghị viên không thể trở thành mầm mống chiến tranh. Uy Linh phát biểu ý kiến. Khải Nguyên lắng nghe mọi người thảo luận, ánh mắt rơi trên người Vương Giới, mỉm cười, "Vương Giới, ngươi thấy thế nào?" Tất cả mọi người đều nhìn lại. Hầu Khuynh Ca có thể lên làm nghị viên là do Vương Giới một tay điều khiển, lần hội nghị này chủ yếu cũng là nhằm vào hắn. Vương Giới đối mặt với ánh mắt của mọi người, chậm rãi mở miệng, "Nghị trưởng nói đúng, nghị viên thực sự không thể tùy tiện thay đổi, thay thế." Khải Nguyên cười càng tươi hơn. Đề tài này là đề tài chính thức đầu tiên được đưa ra sau khi thay đổi địa điểm họp, lại do chính nghị trưởng đưa ra, chắc chắn sẽ được thông qua. Nhưng, giọng Vương Giới chuyển hướng, nhìn về phía Khải Nguyên, thời cơ không thích hợp. Khải Nguyên bình tĩnh lại, biết không dễ dàng như vậy, có ý gì? Vương Giới nói, theo ý ta, hội nghị vẫn chưa thực sự ổn định. Nghị trưởng cũng đã nói, hội nghị thành lập chưa lâu, rất nhiều chuyện cần cải biến, không chỉ bốn đại trụ cột mà bao gồm cả chính hội nghị này. Đã muốn cải biến, nếu vĩnh viễn chỉ cố định một nhóm người thì cải biến thế nào? Định biến hội nghị thành nơi để một nhóm người thao túng sao? Thanh Lan bất mãn, Vương tiên sinh, nghị trưởng đương nhiên không có ý đó. Hơn nữa hội nghị đã thành lập được một thời gian rồi, nhân sự tất nhiên phải điều chỉnh, nhưng không thể tùy tiện điều chỉnh được. Vậy cũng không thể để quyền quyết định rơi vào tay vài người khác. Vương Giới phản bác, nhìn về phía Thanh Lan, xin hỏi tiền bối, vì sao Tinh Cung và Tinh Khung thị giới đến nay không có lấy một ghế nghị viên? Mọi người khựng lại, không ngờ Vương Giới trực tiếp nói toạc việc này ra. Đây là sự ngầm hiểu của hội nghị, cũng là sự ngầm hiểu của Tinh Cung và Tinh Khung thị giới. Bởi vì sự tồn tại của hội nghị có hai mục đích, một là hợp lực đối phó ngoại địch, hai là ngăn chặn Tinh Cung và Tinh Khung thị giới. Nếu để hai phe này tham gia, thì ngăn chặn kiểu gì? Mọi hành động của hội nghị sẽ đều bị trở ngại. Cho nên sau khi Vi Lão Thái Thành Tiểu Tinh Vị đã nói với Thính Tản và Huyền Yên rằng hội nghị không cho phép hai bên họ nhúng tay vào. Vương Giới thản nhiên nói, lời này không phải là giúp họ nói chuyện, mà là nhắc nhở chư vị, nghị viên không đại diện cho lợi ích cá nhân mà đại diện cho lợi ích của bốn đại trụ cầu. Vì vậy, người quyết định thân phận nghị viên không thể có xung đột lợi ích với chính nghị viên đó. Xin hỏi những người có thể trở thành nghị viên, ai mà không phải chủ một phương thế lực? Tất nhiên sẽ có mâu thuẫn với những người hiện tại. Nếu bị người khác cản trở không thể làm nghị viên, thì ai sẽ đại diện cho lợi ích của họ? Cứ thế lâu dần, quyền uy của hội nghị sẽ không thể bao trùm lên bốn đại trụ cầu nữa. Thiếu Linh nhíu mày, vậy tùy tiện thay đổi nghị viên là đúng sao? Cho nên ta mới nói thời cơ chưa đúng. Vương Giới trả lời. Khải Nguyên ánh mắt lóe lên, Vương Giới nghị viên nói có lý. Nếu thế thì sửa lại một chút, việc thay thế nghị viên không cần người khác bỏ phiếu, nhưng phải cách nhau một khoảng thời gian nhất định, không phải muốn đổi là đổi. Mọi người lại nhìn về phía Vương Giới. Vương Giới nói, nghị trưởng, ta đề nghị gác lại đề tài này. Không phải nghị trưởng đề xuất sai, ngược lại ta thấy nó rất cần thiết, nhưng hiện tại việc quan trọng nhất không phải là cơ cấu hội nghị, mà là giải quyết việc khẩn cấp trước. Thanh Lan mở miệng, một đề tài nếu chư vị đồng ý thì có thể có hiệu lực ngay, không tốn thời gian. Vũ Lạc nói, ta thấy cứ gác lại thì tốt hơn. Phải đó, đã nghị viên có ý kiến thì nên sửa lại xem thế nào là tốt nhất, không cần gấp gáp nhất thời. Thanh Nghiễn tỏ thái độ. Ngọc Hành, Tư Thần và những người khác không lên tiếng. Hội nghị rõ ràng chia làm hai phái, một phái ủng hộ nghị trưởng Khải Nguyên, một phái ủng hộ Vương Giới. Long Khải Nguyên trùng xuống, lao thầm đến, phe ủng hộ Vương Giới có khoảng 5 người, mà bên lão chỉ có 4 người. Những người còn lại chưa tỏ thái độ, tình thế không lạc quan. Tình huống đáng lo ngại nhất cuối cùng đã xuất hiện. Vương Giới này liên lụy quá sâu với các nơi, gia nhập hội nghị chính là nhân tố bất ổn nhất. Trước đây mọi đề tài lão đưa ra đều thông qua dễ dàng, nhưng lần này ngay đề tài đầu tiên lão chọn dù có lý vẫn bị ngăn trở. Kẻ này cố ý hắn dùng việc cản trở đề tài đầu tiên của lão để lập uy khi vào hội nghị. Tất cả mọi người cũng nhìn ra, Vương Giới sẽ không để đề tài đầu tiên của Khải Nguyên có hiệu lực, bất kể đối phương đưa ra cái gì. Không quan trọng đúng sai, chỉ quan trọng lập trường. Thấy Độc Mục lão nhân cũng ủng hộ Vương Giới, Khải Nguyên biết đại thế đã mất, liền mở lời, "Được rồi, nếu chư vị thấy đề tài đầu tiên không đổi, vậy để sau hay nói." Vương Giới và Khải Nguyên liếc nhau, đều thấy sự thâm trầm trong mắt đối phương. Vương Giới nghị viên, lúc nãy ngươi nói có việc khẩn cấp, không biết định đưa ra đề tài gì? Thiểu Linh đột nhiên hỏi. Đề tài của Khải Nguyên không được thông qua, thì đề tài của Vương Giới chắc chắn cũng sẽ bị cản trở. Vương Giới mỉm cười, sau đó chỉnh đốn nét mặt, trở nên cực kỳ nghiêm túc. Đề tài của tại hạ là Hắc Đế cấu kết Thi Tông. Thái tử manh biến sắc. Những người khác kinh ngạc, đồng loạt nhìn chằm chằm Vương Giới. Vương Giới đối mặt với ánh mắt của mọi người, chư vị chắc không quên vì sao Vi Tiền Bối ra tay với Cố gia chứ? Đó là vì chúng ta điều tra ra Cố Tiếu Lân truyền tin cho Hắc Băng thời đại. Hắc Đế đã cố ý tung tin giả để che giấu việc chính hắn muốn chạy trốn khỏi bốn đại trụ cầu. May mắn là âm tam của tộc Cấm Cốt không quên ân tình của tại hạ, đã liều chết tiết lộ, nhờ vậy ta mới biết Hắc Đế cấu kết Thi Tông muốn rời đi. Chư vị, Thi Tông là hạng gì không cần ta nói nhiều, nhất mạch Hắc Đế phải trả giá đắt. Thái tử manh hét lớn, Vương Giới, Vi Tiền Bối và họ đều không so đo việc này, ngươi. Vương Giới chằm chằm nhìn Thái tử manh, ai nói với ngươi là không so đo? Nếu không tin ngươi cứ đi hỏi Vi Tiền Bối xem. Thái tử manh không biết nói gì nữa. Hắc Đế đến từ tử giới. Việc hắn liên hệ được với Thi Tông trong mắt người khác là chuyện bình thường. Việc cho phép nhất mạch Hắc Đế tồn tại cũng đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận họ có thể giao thiệp với các thế lực khác ở tử giới. nguyên nhân lớn nhất dẫn đến kết quả này là vì Hắc Đế có thể dẫn tới Hắc Băng thời đại. Vì vậy bốn đại trụ cầu đã dành cho họ sự khoan dung lớn nhất. Thậm chí các nơi đều cố ý quên đi chuyện Hắc Đế cấu kết Thi Tông. Nay Vương Giới nêu ra tại hội nghị, khiến các bên không thể không đối mặt với chuyện này. Đề tài này bắt buộc phải thảo luận và phải có kết quả. Nhất mạch Hắc Đế có thể trốn một lần thì có thể trốn lần thứ hai. Bốn đại trụ cầu chúng ta chia một địa vực lớn như vậy cho nhất mạch Hắc Đế sinh tồn, không tiếc hy sinh lợi ích của các tu luyện giả Minh Ước, lẽ nào đổi lại là việc các người sẽ bỏ đi vào giờ phút quan trọng sao? Vương Giới quát lớn. Vũ Lạc kịp thời lên tiếng, đúng vậy. Minh Ước chúng ta lúc trước nhường địa bàn ra là nhờ Vương Giới nghị viên hết lời khuyên đủ. Chúng ta cũng cân nhắc cái khó của bốn đại trụ cầu. Biết bao tu luyện giả phải bỏ quê quán, kết quả nhận được lại như thế này, thật khiến người ta lạnh lòng. Thiểu Linh tức đến mức muốn chửi thề. Vô sỉ, loại lời này mà cũng nói ra được, quả thực vô sỉ. Chất vấn nhất mạch Hắc Đế, không ai phản đối. Cấu kết Thi Tông, Nhu Toàn chạy trốn. Tám chữ này đủ để đề tài được thông qua. Hội nghị kéo dài 3 canh giờ, sau đó thay người, Thái tử Mãnh rời đi, Hắc Đế đích thần tới. Đề tài này bắt buộc Hắc Đế phải tự mình giải trình, Thái tử Mãnh không thay thế được. Cuối cùng, Hắc Đế đưa ra lời giải trình là sẽ không liên hệ với Thi Tông nữa, đồng thời bồi thường cho bốn đại trụ cầu thêm 10 tu luyện giả Chu Thiên cảnh đại viên mãn. Hắc Đế tuy dùng Hắc Băng thời đại để uy hiếp, nhưng không thể chuyện gì cũng dùng chiêu này. Lúc cần cúi đầu thì phải cúi đầu. Vương Giới cũng không lo lão sẽ lật mặt. Tâm cơ của Hắc Đế hắn hiểu rất rõ. Ép quá lao có thể đi từng nhà xin lỗi, chẳng màng thể diện đâu. 10 tu luyện giả Chu Thiên cảnh đại viên mãn, được thôi. Mà thủ đoạn tạo ra cường giả này của Hắc Đế cũng khiến các nơi càng thêm kiêng dè. Hội nghị kết thúc. Hắc Đế trước khi đi cười mỉm nhìn Vương Giới, chúc mừng nhé, đã có thể điều khiển được hội nghị rồi. Những người khác vẫn chưa đi. Vương Giới cười đáp lại, các tiền bối nể mặt tôi, nhưng cũng chúc mừng Hắc ca, khoảng cách tái tạo lại 36 thành không còn xa đâu. Ha 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 ha, không dễ dàng vậy đâu, đây là sinh giả giới, xương cốt ít quá. Nhưng các ngươi tự có khí nhiều mà. 10 vạn Chu Thiên khởi điểm, quá khoa chưa rồi. Kế tiếp ngươi định khống chế nghị viên nào đây? Để ta đoán xem, Ngọc Hành nhé, hắn ở gần ngươi nhất. Sai rồi, là Thái tử Mãnh, ta và con trai ngươi suýt nữa đã kết bái rồi. Ngươi đừng có tùy tiện bế quan, nếu không hắn chỉ nghe lời ta thôi đấy. Được thôi, nghe lời ngươi cũng tốt. Chờ ngày ngươi hoàn toàn khống chế hội nghị, ta sẽ làm tùy tùng cho ngươi. Vậy ta cũng chúc Hắc Ca âm thầm thông qua Thi Tông và hài tộc vận chuyển xương cốt tử giới được thuận lợi. Hầu Khuynh Ca trợn mắt há hốc mồm, những lời này mà nói mịch bạch ra như vậy sao? Chẳng biết câu nào thật câu nào giả, hay là đều là thật cả. Vương Giới đi vào tinh vân thứ tư, Bia lão và mọi người đã về, do Nhất Đao đưa về. Những vô tâm nhân đa phần ở tinh liên thứ 8 của Xương Hoa Tông cũ, nhưng Vương Giới sắp xếp cho nhóm Bia lão ở đây, nói là để canh chừng thải quang giả, thực chất là để thải quang giả bảo vệ họ. Ở đây trừ khi có lý do chính đáng từ hội nghị, nếu không chẳng ai làm gì được họ. An toàn hơn nhiều so với ở tinh liên thứ 8. Chương 793, phàm nhân chương 793, phàm nhân nói chuyện với đám người Bia lão xong, Vương Giới đi thẳng đến Tuyển môn, nơi đó có người đang đợi hắn. Tham kiến đại nhân. Vương Giới nhìn nam tử trước mặt, người này là một chuyên gia phân tích, kết quả thế nào? 78 viên. Ít như vậy sao? Những nơi hình thành quy mô chỉ có bấy nhiêu đó, số còn lại ở các tiểu thế lực hoặc là mới bắt đầu, hoặc là hoàn toàn không được bổ sung thêm. 78 viên này chính là phệ tinh khóa lực. Đột phá đại chu thiên cảnh, bước tiếp theo chính là dùng khóa lực để đột phá luyện tinh cảnh. Vương Giới lật tìm khắp lịch sử bốn đại trụ cầu cũng không thấy ghi chép về việc dùng khóa lực đột phá luyện tinh cảnh. Đoạn lịch sử bị mất ở thời đại Bách Gia và thời thần đỉnh cổ xưa chắc chắn có, nhưng ngay cả sử liệu Bách Gia còn chẳng đầy đủ, nói chi đến chuyện này. Hắn chỉ biết dù đột phá bằng cách nào đi nữa thì khóa lực vẫn là yếu tố tiên quyết phải đảm bảo đầy đủ. Thần lực giải rác khắp tinh không, nhưng khóa lực thì chỉ có phệ tinh khóa lực mới đủ cho hắn dùng. Trước đây hắn giao nhiệm vụ thu thập phệ tinh khóa lực cho Tuyển môn, nhưng lần đột phá đại chu thiên cảnh vừa rồi khiến hắn vẫn còn kinh hãi, nhắm chừng nếu lại thử nghiệm kiểu đó một lần nữa, vài viên phệ tinh khóa lực chắc chắn không thấm vào đâu. Đã thu thập thì phải thu thập trên toàn bốn đại trụ cầu. Tinh khung thị giới là nơi thích hợp nhất. Với thân phận thái khung hành giả, hắn hạ đạt nhiệm vụ đầu tiên cho tinh khung thị giới, thu thập tình báo về phệ tinh khóa lực. Vốn tưởng phải có đến vài trăm viên, ai ngờ lại ít đến thế. Đại nhân, trong lúc chúng ta thu thập vị trí phệ tinh khóa lực, phát hiện ra cũng có kẻ khác đang dò la tin tức này. Lòng Vương Giới khẽ động, là ai? Hiện tại vẫn chưa tra ra, nhưng không chỉ có một phe. Vương Giới gật đầu rồi cho người đó lui xuống. Xem ra có kẻ không muốn hắn tiến thêm bước nữa. Hắn có kẻ thù ở khắp bốn đại trụ cầu, hắn muốn đột phá, kẻ thù tự nhiên sẽ nhắm vào. Phệ tinh khóa lực chính là điểm yếu tốt nhất để chúng triệt hạ. Nếu tất cả phệ tinh khóa lực đều bị hủy, hắn thật sự sẽ không có cách nào đột phá luyện tinh cảnh. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn trầm xuống. Khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, lại vừa bác bỏ đề tài thảo luận của Khải Nguyên. Vương Giới quyết định tạm thời im hơi lặng tiếng một chút, không thể để mọi ánh mắt đều tập trung vào mình. Hắn cũng cần tranh thủ thời gian này hoàn thành một số tài liệu, đồng thời củng cố tu vi đại chu thiên cảnh cho vững chắc. Mặt đường đầy bùn não, một tòa tiểu thành rách nát thưa thớt bóng người, trên đường phố chỉ vang lên lẻ tẻ vài tiếng giao hàng. Có cô gái bán thân cho cha, quỳ rạp dưới đất khẩn cầu người qua đường bố thí, nhưng chẳng ai nói hoài. Gió lạnh thấu xương, bùn não cũng bị đóng cứng lại. Hắn là cha cô ạ? Có người đứng trước mặt cô gái thấp giọng hỏi. Cô gái ngẩng đầu, thấy một thanh niên dung mạo bình thường nhưng toát ra một sức hút lạ kỳ khiến cô không hiểu nổi, thậm chí không dám nhìn thẳng. Vâng. Chết vì sao? Cảm lạnh. Bóng người kia ngồi xuống nhìn lão giả đã khuất, ta có thể nói chuyện với ông ấy một lát không? Cô gái sững sờ, ngơ ngác nhìn người này, nói chuyện. Cô nhìn lại xác cha mình, nói chuyện với ông ấy. Bóng người đưa ra một chiếc vòng ngọc, "Cảm ơn." Cô gái nhận lấy vòng ngọc, không biết người này rốt cuộc định làm gì, nhưng nghĩ ngợi một hồi, cô vẫn lùi lại, lặng lẽ quỳ ở một góc. Bóng người đó chính là Vương Giới. Hắn muốn hoàn thành các tài liệu của Thái Bắc Kinh. Ông nói xem ông đã ngần này tuổi rồi, sao không biết gió lạnh hại người, mặc thêm áo vào chứ? Dù không có áo thì đắp tạm tấm chiếu cũng được mà. Giờ ông chết đi, ép con gái phải bán mình cho cha, đáng thương biết bao. Chắc hẳn ông ở trên trời nhìn xuống cũng không đành lòng đâu nhỉ. Con người là vậy đấy, chuyện chưa xảy ra thì vĩnh viễn không biết. Cô gái ngơ ngác nhìn nam tử trước mặt nói chuyện với cha mình. Hắn thực sự đang nói chuyện. Người này đầu óc có vấn đề sao? Đột nhiên, từ xa vang lên tiếng kêu hãi hùng, chạy mau, quý nhân từ đô thành đến, họ muốn dọn đường. Cô gái sợ hãi, vội nhìn Vương Giới, đại nhân, quý nhân đến rồi, chúng ta mau đi thôi. Vương Giới đứng dậy, cô đi đi. Cô gái nhìn Vương Giới, rồi nhìn lại thi thể cha mình. Dẫn ông ấy đi đi, hay an táng tử tế. Đa tạ đại nhân. Cô gái cảm kích, vội vàng cong thi thể rời đi. Phía xa, ngựa chiến phi nước đại, đùng nhau bắn tung tóe lên các sạp hàng hai bên đường, phía sau là một cỗ xe ngựa xa hoa. Mọi người xung quanh đều đã chạy hết. Những làn roi dài quất xuống, đánh nát các sạp hàng, khẩn trương dọn dẹp, đừng để chướng mắt quý nhân. Rõ. Vương Giới vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích. Những kẻ đó như thể không nhìn thấy hắn, lướt qua bên cạnh hắn, những làn roi thậm chí xuyên thấu qua thân thể hắn quất vào cửa tiệm, khiến người bên trong run cầm cập. Nấp sau cái cây đằng xa, cô gái kia nhìn về phía Vương Giới, bịt chặt miệng, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Những người đó không nhìn thấy hắn. Hắn là người hay là ma? Không lâu sau, cỗ xe ngựa xa hoa tiến gần đến. Vương Giới nhìn lại, nhấc chân bước ra. Khoảnh khắc hắn cử động, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Kẻ dọn đường hoảng sợ, ở đâu ra tên này, mau lùi đi. Làn roi dài hung hăng quấn về phía Vương Giới. Vương Giới vẫn lững thững bước tới, roi quất xuyên qua thân thể hắn rồi rơi xuống đất, bùn nhau bắn lên tung tóe. Kẻ vừa vung roi mặt cắt không còn giọt máu, ngơ ngác nhìn bùn nhau dính trên rèm xe, run rẩy quỳ xuống, xin đại nhân thứ tội, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Cửa xe mở ra, bên trong là một vị quý công tử, gã lạnh lùng vẫy tay. Lập tức có người lôi kẻ kia đi, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ánh mắt quý công tử chằm chằm nhìn Vương Giới. Đám lính xung quanh lập tức bao vây lấy hắn. Ngươi là ai? Thích khách. Vương Giới nhìn quý công tử, ta là ông nội của ngươi. Mọi người xung quanh đều ngây người. Sắc mặt quý công tử trầm xuống, giọng nói cực kỳ âm lãnh, ngươi có biết bản công tử là ai không? Cháu nội của ta. Lão sược. Lột ra hắn cho ta. Quý công tử nổi trận lôi đình. Một đám người xông vào bắt giữ Vương Giới. Chớp mắt, đoàn xe rời đi, kéo theo cả Vương Giới. Cô gái kia run rẩy bước ra, cảnh tượng vừa rồi khiến cô cảm thấy thật hoang đường. Người đó rốt cuộc là ai? Câu hỏi này, ba ngày sau cũng xuất hiện trong đầu vị quý công tử kia. Rốt cuộc đây là hạng người gì? Lột ra, lột không nổi, da thịt của đối phương cứng như thép. Chém đầu, chém không đứt. Hạ độc, độc không chết. Bất kể họ dùng cách gì để giết người này đều vô dụng. Dần dần, ai nấy đều kinh hãi. Người này có thân thể bất tử. Quý công tử cũng bắt đầu sợ hãi. Vương Giới mỉm cười, vậy là hoàn thành một lúc hai tài liệu, nói chuyện với người chết và làm phàm nhân tìm cái chết trong ba ngày. Ba ngày này khá thú vị. Nhìn đám phàm nhân dùng đủ mọi cách để làm tổn thương mình nhưng đều bất lực. Quý công tử bỏ chạy, không dám đối mặt với Vương Giới. Vương Giới bước một bước đã hiện ra bên cạnh gã, cười cười, ngươi không muốn gặp ai nhất. Đừng lừa ta, nếu không ta sẽ đem tất cả những chiêu trò ngươi dùng với ta trong ba ngày qua trả lại hết cho ngươi. Câu nói này suýt chút nữa khiến quý công tử sợ đến mức tiểu ra quần. Sau đó, Vương Giới gặp được quốc sư của vương quốc phàm nhân này, một kẻ mà ngay cả hoàng đế cũng dám quát mắng. Quốc sư là một lão giả, lão quan sát Vương Giới rồi chậm rãi hành lễ, nếu không đoán sai, các hạ là một tu luyện giả. Không biết tại vùng đất phàm nhân này, các hạ có gì chỉ bảo. Vương Giới nhận ra, vị quốc sư này gần đạt đến phá tinh cảnh, khá lợi hại, hèn chi có thể khống chế cả một quốc gia phàm nhân. Gã không muốn gặp ngươi, nên ta dẫn gã tới. Quý công tử đứng không vững nữa. Quốc sư lạnh lùng liếc quý công tử một cái, nghịch tử khiến các hạ phải bận tâm rồi. Các hạ có yêu cầu gì cứ nói đừng ngại. Hóa ra là con trai ngươi. Vương Giới nhìn quanh một lượt, thấy có không ít người, ngươi và cả ngươi nữa, bốn người các ngươi không muốn gặp ai nhất. Quốc sư ngơ ngác, người này có ý gì? Mấy tên thị vệ kia cũng mờ mịt, họ từng đắc tội với người này sao? Vương Giới vô đầu quý công tử, đừng nói dối, nếu không vị công tử này sẽ gặp xui xẻo đấy. Quốc sư lập tức hạ lệnh bắt bọn họ khai ra cái tên đó. Ta sẽ phái người đi bắt họ về ngay. Không cần, ta tự đi. Lại hoàn thành thêm một tài liệu nữa. Trong lúc Vương Giới đi dẫn người, quý công tử kể lại toàn bộ trải nghiệm khi gặp hắn, nghe xong quốc sư kinh hãi đến lạnh người. Dù là sư phụ đã khuất của lão nếu bị dùng những chiêu đó một lượt cũng đã chết từ lâu rồi. Tu vi của người này vượt xa nhận thức của lão. Nghĩ tới đây, lão chần chừ không biết có nên đưa quý công tử đi thật xa không. Nhưng Vương Giới đã quay lại. Khoảng cách dài dằng dặc trong mắt phàm nhân, với hắn chỉ là một cái chớp mắt. Quốc sư cúi đầu hành lễ thật sâu với Vương Giới, không biết đại nhân còn gì dặn dò. Vương Giới giơ tay, trong lòng bàn tay là một hòn đá, gọi người tới, ta muốn luận đạo với hòn đá này. Ngay trước mặt hàng chục vạn người, Vương Giới bắt đầu tranh biện với hòn đá về ý nghĩa của sinh mệnh. Hòn đá không biết nói, Vương Giới nói thay nó. Hàng chục vạn người đứng xem trợn tròn mắt, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nửa ngày sau, Vương Giới biến mất. Tại vương quốc phàm nhân này để lại những truyền thuyết quái dị. Còn vị quý công tử kia từ đó về sau không dám làm ác nữa, vì sợ gặp lại Vương Giới. Hoàn thành một lúc bốn tài liệu khiến tâm trạng Vương Giới rất tốt. Trước đó, có một tài liệu đã hoàn thành mà hắn không ngờ tới, đạt đến cực hạn. đoán chừng hẳn là lúc đột phá đại chu thiên cảnh. Vương giới không thể tưởng tượng nổi có ai đột phá đại chu thiên cảnh mà lại kinh khủng như mình, cũng không biết đã dẫn ra thứ quái quỷ gì. Những tài liệu còn lại thì hơi phiền phức, tuyên bố với bên ngoài rằng trụ cầu lấy họ của ngươi. Thấy được tình yêu, hoàn thành một việc mà ngoại giới cho là không thể. Hôn người ấy thêm một lần. Trong bốn tài liệu này, Vương giới cho rằng khó nhất chính là cái cuối cùng. Hắn thực sự không biết làm sao để hôn người ấy thêm một lần. Bạch Thanh Việt vẫn luôn đợi hắn cầu hôn. Phía Thanh Lan thì đã dứt khoát từ chối rồi. Nếu lại hôn Thính Thần thêm lần nữa, Vương giới không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra. Lần đầu là do bị lời nói của Thính Thần thích tướng, máu nóng đàn ông nổi lên. Nhưng nếu làm lại lần nữa thì khác hẳn. Thanh Lan chắc chắn sẽ liều mạng với hắn. Nghĩ đến đây, hắn thở dài thường thường. Sao cái tài liệu này lại quái đản như vậy chứ? Vài ngày sau, thiết bị liên lạc cá nhân của Vương giới rung lên, hắn xem tin nhắn rồi khẽ động thân hình, biến mất. Hắn đã thấy được tình yêu. Tình yêu khiến người ta sao động, nhưng cũng là thứ xa xỉ nhất. Có người vĩnh viễn không có được, có người phải trả giá bằng cả mạng sống. Hắn nghĩ đến Bán Hạ. Quan hệ giữa hắn và nàng là gì? Nàng chưa bao giờ hòa nhã với hắn, nhưng khi hắn gặp nguy hiểm nàng lại đến cứu. Biết hắn chết dưới tay thần vũ, nàng chẳng màng bại lộ thân phận, một kiếm giết địch. Hắn có thể cảm nhận được trái tim nàng, nhưng nàng lại luôn xa tận chân trời. Gần đây, hội nghị lại họp thêm một lần nữa. Chủ đề thảo luận lần này là Bắc Tạ. Hiện nay bốn đại trụ cầu hoàn toàn không biết gì về Hắc Băng thời đại, càng không rõ liệu Hắc Băng thời đại có thực sự đến hay không. Nguồn tin tình báo duy nhất có thể khai thác là từ Bắc Tạ. Việc có nên để Bắc Tạ liên hệ với Hắc Băng thời đại hay không đã trở thành trọng điểm thảo luận của hội nghị. Nhưng kết quả vẫn chưa ngã ngũ. Mọi người đều từ chối bỏ phiếu. Chẳng ai dám gánh vác trách nhiệm này. Họ sợ sẽ trở thành tội đồ dẫn Hắc Băng thời đại tới. Nhưng thanh kiếm này cũng không thể cứ mãi treo lơ lửng trên đầu họ được. Chương 794, nhìn chằm chằm vào chương 794, nhìn chằm chằm vào thời gian ngày từng ngày trôi qua. Hội nghị vẫn đang thảo luận về tình hình của Bắc Tạ. Đám tán tu đột nhiên bắt đầu náo loạn cả lên. Tứ đấu liên cầu không ngừng quy tụ các tán tu. Họ muốn tranh thủ một ghế nghị viên chỉ dành riêng cho giới tán tu trong hội nghị. Ban đầu chuyện này chỉ gây ra chút chú ý, vốn tưởng rằng chỉ cần ngó lơ là sẽ qua đi, nhưng không ngờ sự việc càng náo loạn càng lớn, cho đến khi Ngọc Hành chuyên môn đưa ra đề tài thảo luận, thương nghị về việc có nên tăng thêm ghế cho tán tu hay không. Tại Lạc Minh, đám tán tu đó càng ngày càng làm cản, lúc trước ép chúng ta phải mở cửa các bí cảnh khắp nơi khiến chúng nếm được vị ngọt, hiện giờ đến cả hội nghị mà chúng cũng muốn tham gia. Chỉ cần giải quyết mấy tên cầm đầu huyên náo nhất là xong. Nhóm tán tu này sau lưng khẳng định có người mưu đồ. Làm sao có thể trong thời gian ngắn tập kết được nhiều người như vậy, hơn nữa tung tích lại trải rộng khắp các thế lực trên bốn đại trụ cầu, tuyệt đối không đơn giản. Kỳ thật chư vị có nghĩ tới không, nhân số tán tu mới là đông nhất trên bốn đại trụ cầu. Chúng ta dù nắm giữ trụ cầu nhưng có được bao nhiêu tu luyện giả, cộng lại cũng xa xa không bằng tán tu. Một khi khai chiến với ngoại địch, tán tu không chỉ góp sức mà còn rất có thể là lực lượng xông pha phía trước. Chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, đám tán tu này có thể phát huy giá trị chiến lược lớn. Ta đồng ý, có thể cho tán tu một ghế. Kỳ thật Tiền Bối Độc Mục lão nhân cũng là tán tu mà. Lão phu là tán tu, nhưng rất ít khi giao du với các tán tu khác, không có tác dụng gì đâu. Vương giới lặng lặng lắng nghe. Thanh Lan, Tiểu Linh, Ngọc Hành, bọn họ đều phát biểu ý kiến. Các bên cũng không còn đối chọi gay gắt như lần đầu họp ở Lạc Minh. Nói cho cùng, mục đích cuối cùng của hội nghị vẫn là chống lại ngoại địch, kiểm chế tinh cung và tinh khung thị giới. Phương hướng lớn này là không đổi. Ngẫu nhiên có một hai lần tranh đấu bỏ qua đúng sai là chuyện bình thường, nhưng không thể lần nào cũng vậy. Xem ra chư vị đã thảo luận xong, đại bộ phận đều đồng ý cho tán tu một ghế. Khải Nguyên tổng kết, ánh mắt nhìn quanh mọi người. Vậy vấn đề hiện tại là một ghế khẳng định không được, muốn tăng thì phải tăng hai ghế, nếu không rất nhiều quyết nghị sẽ không thể phân định nếu số phiếu hòa nhau. Nhưng ta muốn nói một câu, đột ngột tăng thêm hai ghế sẽ nảy sinh chuyện không hay, đặc biệt là hai phe kia. Mọi người trầm mặc. Tinh cung và tinh khung thị giới tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn hội nghị bao trùm lên họ. Sự hiện diện của Vi lão thái duy trì vẻ bình tĩnh bề ngoài, nhưng ngấm ngầm bọn họ nhất định sẽ tìm cách tranh thủ quyền lợi trong hội nghị. Đột ngột tăng thêm hai ghế, tất nhiên sẽ bị bọn họ nhìn chằm chằm vào. Ý của nghị trưởng là, ta cũng chưa nghĩ ra nên làm thế nào. Thanh Lan nói, ta lại có một cách. Ánh mắt Lao nghiêm túc, hãy để nghị trưởng có quyền sở hữu hai phiếu bầu. Mọi người kinh ngạc. Hậu Khuynh Ca thậm chí trực tiếp nhìn về phía Vương Giới. Còn Vương Giới thì chằm chằm nhìn vào Khải Nguyên. Thanh Lan quét mắt nhìn Vương Giới, thản nhiên nói, như vậy có thể giải quyết vấn đề số phiếu dễ bị hòa. Hơn nữa thân là nghị trưởng, có hai phiếu cũng không có gì là quá đáng. Trong nhất thời, hội nghị im phăng phắc. Xem ra chư vị cũng chưa nghĩ ra cách nào khác. Nếu đã vậy, hãy đưa đề tài này thành đề tài chính thức để bỏ phiếu đi. Khải Nguyên lên tiếng. Vương Giới nhướng mày. Lần bỏ phiếu đầu tiên tình thế rất rõ ràng, phe của Khải Nguyên trong hội nghị không chiếm ưu thế. Hiện giờ với một quyết nghị quan trọng thế này mà lão không cần suy nghĩ đã đòi bỏ phiếu, chứng tỏ lão chắc chắn có nắm giữ phần thắng. Là ai? Ai đã bị lão lôi kéo rồi? Kết quả bỏ phiếu rất nhanh đã có. 7 phiếu tán thành, 6 phiếu phản đối, 2 phiếu trắng. Đề tài thảo luận được thông qua. Khải Nguyên sắp sửa có được quyền sở hữu 2 phiếu bầu. Ánh mắt Vương Giới nhìn về phía Trọc Quang. Thải Quang Giả đã quăng một phiếu về phía Khải Nguyên. Họ đã bị lôi kéo. Khải Nguyên thỏa mãn, vậy cứ quyết định như thế. Hội nghị tăng thêm một ghế chuyên biệt cho tán tu. Chỉ là vấn đề người được chọn thì hơi khó xác định. Độc Mục lao nhân nói, cứ để đám tán tu đó tự quyết định đi. Tiện thể xem rốt cuộc là ai đứng sau mưu đồ, kẻ đó sẽ sớm lộ diện thôi. Mọi người đồng ý, tan họp. Bắt đầu trụ cầu, Giáp Nhất Tông, Vương Giới đã tới tìm Thanh Nghiễn. Thanh Nghiễn lúc này đang ở bên cạnh Phồn Tinh Ngai, thấy Vương Giới đến liền mở lời, ngươi đã lâu rồi không tới đây tu luyện, không quên Phồn Tinh Ngai chứ? Vương Giới nhìn khối đá kia, Phồn Tinh phóng đại khí, một ngón tay đoạn tinh vân, làm sao có thể quên được? Chỉ là thời gian quá gấp rút, hơn nữa ta cũng sắp đột phá, không có thời gian tu luyện. Tới tìm ta là vì chuyện bỏ phiếu trong hội nghị. Ngọc Hành bỏ phiếu tán thành là vì tán tu, đề tài về tán tu vốn là do ông ấy nhắc tới, không có tư tâm. Nhưng Thải Quang Giả rõ ràng đã bị Khải Nguyên lôi kéo, điều này khiến người ta bất an, Vạn Bối rất tò mò Khải Nguyên rốt cuộc đã đưa ra điều kiện gì cho Thải Quang Giả. Ngươi hỏi ta cũng không biết. Vương Giới nói, kỳ thật mặc kệ điều kiện gì, Thải Quang Giả đang ở Bắc Đầu Trụ Cầu, nơi này không đến lượt người ở Đông Đầu Trụ Cầu đưa ra điều kiện. Thanh Nghiễn bật cười, tiểu tử ngươi muốn chia rẽ quan hệ của chúng ta với Đông Đầu Trụ Cầu sao? Vương Giới nhún vai, Bắc Đầu và Đông Đấu không thông thẳng với nhau, xưa nay vốn không có tranh chấp, muốn chia rẽ cũng không làm nổi. Vạn Bối chỉ là không muốn lợi ích của người khác nhúng tay vào Thải Quang Giả, đối với tông môn cũng chẳng có lợi lộc gì. Thanh Nghiễn gật đầu, ta hiểu rồi, yên tâm đi, ta đã nhắc nhở Khê Hạc rồi, cứ chằm chằm nhìn vào Thải Quang Giả. Lao dừng một chút, còn chuyện gì nữa không? Vương Giới sắc mặt nghiêm trọng, muốn nhờ Tiền Bối giúp đỡ bảo vệ phệ tinh khóa lực của tông môn. Thanh Nghiễn nghi hoặc. Vương Giới giải thích một chút, lão liền hiểu ra, ý ngươi là có người muốn dùng phệ tinh khóa lực để đối phó ngươi, hoặc là hủy diệt nó để ngươi không thể đột phá luyện tinh cảnh, hoặc là mượn chuyện ngươi muốn di rời phệ tinh khóa lực để công kích ngươi. Ánh mắt Vương Giới trầm trọng, diệt tộc đấu họa, có cái tốt cũng có cái xấu. Cái tốt là làm cho một số kẻ còn đang do dự không dám quá mức trêu chọc ta, nhưng cái xấu là ép đối thủ không đội trời chung phải làm tới cùng. Tiền Bối biết ta muốn thúc đẩy tinh thần tu luyện, từng nhắc nhở rằng Tình Cung sẽ lấy chuyện này để làm lớn chuyện. Giờ xem ra, còn chưa đợi đến lúc ta đẩy mạnh tinh thần tu luyện, mới chỉ có phệ tinh khóa lực thôi đã bị nhìn chằm chằm vào rồi. Thanh Nghiễn nhíu mày, phệ tinh khóa lực kỳ thật cũng không có nhiều, 78 viên. Thúc đẩy 78 viên tinh thần không đủ để làm lý do công kích ngươi, nhưng nếu có kẻ rêu rao thổi phồng lên thì lại khác. Vạn Bối thực ra không lo chuyện đó, chỉ lo không thể đột phá. Thanh Nghiễn gật đầu, yên tâm, phệ tinh khóa lực của Giáp Nhất Tông tuyệt đối không có vấn đề gì. Đa tạ Tiền Bối. Không lâu sau, giới tán tu đã bầu ra một người gia nhập hội nghị. Người này tên là Mạnh Cực, là Bách Tinh Khôi Thủ. Bách Tinh Khôi Thủ? Vương Giới kinh ngạc. Tiến Tùng cung kính, vâng. Khôi Thủ của Bách Tinh Hội Võ. Kỳ đó vốn dĩ đại nhân nên là người khai mạc, nhưng vì đại nhân đang ở tử giới, nên cuộc thi đã trực tiếp bắt đầu. Kỳ Bách Tinh Hội Võ lần này bị đánh giá là kém chất lượng nhất, vì các thủ tinh nhân đều vắng mặt. Đệ tử của các thế lực lớn cũng vì bận hỗ trợ thủ tinh nên không thể đột phá cảnh giới, hầu như không tham dự được. Cuối cùng, tên tán tu tên Mạnh Cực kia đã giành được ngôi vị Khôi Thủ. Vương Giới trước đây đúng là không chú ý đến vị Khôi Thủ này, chỉ biết là một tán tu. Tuy nói vậy, nhưng Mạnh Cực này có thể thắng được ngôi Khôi Thủ thì cũng không đơn giản đâu. Tiến Tùng gật đầu, người này hầu như đã đi qua tất cả các bí cảnh của các thế lực trên bốn đại trụ cầu, thiên phú cực tốt, nhiều lần bị các tông môn muốn nhận làm đệ tử nhưng đều từ chối. Trận chiến giành Khôi Thủ cũng rất đẹp mắt, hầu như không bị thương. Quan trọng nhất là sau khi giành Khôi Thủ, hắn đột phá luyện tinh cảnh đã gây ra dị tượng từ trên trời, khiến danh tiếng vang xa. Nếu không phải do thần tộc tấn công và đại nhân trở về, danh tiếng của hắn còn vang dội hơn nữa. Vương Giới cảm thán, có thể dẫn tới dị tượng, hèn chi được công nhận. Từ chối lời mời của tông môn, lại đi khắp các đại bí cảnh. Đúng là đã hưởng hết cái lợi lớn nhất của một tán tu. Tiến Tùng nói, còn nữa, người này không có kiểu thượng pháp, là một tán tu xuất thân bình dân điển hình. Điểm này hoàn toàn có thể tra rõ, quá trình tu luyện của hắn rất minh bạch. Đây cũng là lý do đám tán tu bằng lòng đề cử hắn. Hiện giờ bên ngoài đang đồn. Tiến Tùng ngập ngừng. Vương Giới nhìn lại, đồn cái gì? Tiến Tùng nói, đồn rằng Mạnh Cực này có thể sánh ngang với đại nhân. Vương Giới bật cười, so với ta làm gì? Tiến Tùng cung kính, Mạnh Cực này dù có lợi hại đến đâu, cùng lắm cũng chỉ khiêu chiến được thế giới cảnh bình thường, đó là nhờ dị tượng khi hắn đột phá. Còn đại nhân hiện giờ đã diệt sạch cả tộc đấu họa, đừng nói thế giới cảnh bình thường, dù là thế giới cảnh mạnh nhất bốn đại trụ cầu hiện nay cũng chưa chắc làm gì được đại nhân. Đem Mạnh Cực ra so với đại nhân, quả là sỉ nhục đại nhân quá. Vương Giới xua tay, được rồi, lui ra đi. Vâng. Mạnh Cực thế nào Vương Giới cũng không quá bận tâm. Nếu người này thật lòng nhu cầu lợi ích cho tán tu thì thôi, đám tán tu sống cũng thực sự khổ cực. Nếu không, mà là có ý đồ khác, thì cứ xem hắn đứng về phía nào. Vùng nước tứ đấu liên cầu này rất sâu. Tinh vân thứ nhất của Bắc Đầu trụ cầu hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Giáp Nhất Tông. Ở một góc biên giới của tinh vân thứ nhất, một biển sâu trùng hải bảng bạc bay lượn trong tinh không, không ngừng biến hóa thành đủ loại hình thù. Trung Nhược Nhược đứng dưới bầu trời sao ngước nhìn, trên mặt nở nụ cười. Bên cạnh nàng là Tề Tuyết Ngâm. Đây là giống mới sao? Đúng vậy. Chúng ta dùng dáng mây trắng kết hợp với băng tẩm để nuôi dưỡng ra. Nó vừa có tính chịu lạnh của băng tẩm, vừa có đặc tính nuốt chửng thần lực của dáng mây trắng. Trông đẹp thật đấy. Giống như những con bướm trắng được phóng đại vô số lần vậy. Trung Nhược Nhược cười nói, thích không? Ta tặng ngươi một ít nhé. Tề Tuyết Ngâm từ chối khéo, không cần đâu, mang mấy con côn trùng này đến công ty thì bất tiện lắm. Đúng rồi Nhược Nhược, vẫn chưa có tin tức gì của Văn Chiêu sao? Ánh mắt Trùng Nhược Nhược đượm buồn, chưa có. Kỳ thật ta luôn có một nỗi lo lắng. Hiện giờ mọi sự chú ý của bốn đại trụ cầu đều dồn vào hội nghị, dồn vào những ngoại địch có khả năng giáng lâm, mà lại phớt lờ những cường địch đang tồn tại ngay bên cạnh. Thi Tông, bao gồm cả Hải Tộc, chủ yếu là không ai hiểu nổi rốt cuộc họ muốn gì, nhưng cũng không cần sợ. Vì Tiền Bối đã đạt tới tinh vị, vô địch thiên hạ. Dù là ở thời đại bách gia xa xôi cũng là vô địch. Dù Thi Tông và Hải Tộc có xâm phạm cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hy vọng là thế. Vành. Phía xa truyền đến một tiếng nổ lớn. Sắc mặt Trùng Nhược Nhược đại biến, hướng đó. Phệ tinh quá lực. Trùng Hải bao vây lại cho ta. Một ánh đao lóe lên, chém đứt một mảng Trùng Hải để lao ra ngoài. Ngày thứ hai, Nhất Mạch Thiên Trùng Nhân dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng Trùng Chấn đã cung nên vương giới. Trùng Chấn, bái kiến Vương Tiên Sinh. Mọi người thuộc Nhất Mạch Thiên Trùng Nhân đồng loạt hành lễ. Vương Giới nhìn thấy Trùng Hiên và Trùng Nhược Nhược, khẽ gật đầu chào hỏi, không cần khách khí, dẫn ta đi xem thử. Trùng Chấn dẫn đường phía trước. Thiên Trùng Nhân chúng ta nuôi dưỡng vệ tinh khóa lực rất ít, chủ yếu là để hỗ trợ Giáp Nhất Tông. Rất nhiều tu luyện giả khóa lực của Giáp Nhất Tông đều đến chỗ chúng ta để bổ sung khóa lực. Vương Giới đã nhìn thấy những mảnh vỡ tinh thần trôi nổi giữa hư không, xung quanh là vô số côn trùng ngây kín, không cho bất cứ ai đặt chân vào. Đây là mệnh lệnh của Giáp Nhất Tông sau khi biết tin vệ tinh khóa lực bị hủy hoại. Chương 795, một tờ giấy một cái tên. Chương 795, một tờ giấy một cái tên. Vương Giới đã nhắc nhở Thanh Nghiễn, Thanh Nghiễn liền phân phó Khê Hạt chú ý tình hình của vệ tinh khóa lực, lúc này mới có mệnh lệnh kia. Nếu không Giáp Nhất Tông sẽ không phản ứng nhanh như vậy. Kẻ trộm sau khi phá hoại vệ tinh khóa lực đã định chạy thoát, nhưng không ngờ tộc côn trùng của ta ẩn nấp bốn phía, lúc này mới bị phát hiện. Mặc dù cuối cùng hắn cũng chạy thoát, nhưng lại để lại một đoạn lưỡi kiếm gãy. Nói xong, Trùng Chấn sai người mang đoạn kiếm đến. Vương Giới tiếp nhận đoạn kiếm, thực lực thế nào? Luyện tinh cảnh, nhưng không nhìn ra thân phận, rõ ràng đã ẩn giấu thủ đoạn. Vương Giới dùng khóa lực bao phủ, đảo quét qua hư không, xác nhận không còn gì bỏ sót mới rời đi. Đa tạ tiền bối đã hỗ trợ, văn bối cáo tử. Trùng Chấn hành lễ, tiên sinh khách khí, xin mời. Nhìn theo Vương Giới rời đi, Trùng Nhược Nhược tiến lên phía trước. Cha, không phải cha vẫn muốn gặp hắn sao? Hắn chính là Vương Giới đấy. Nói nhảm. Trùng Chấn quắc khẽ, sau đó cảnh cáo, con sau này gặp hắn phải cung kính một chút. Người này sớm đã không còn là tên thổ dân Lam Tinh vừa mới bước ra năm xưa nữa rồi, hắn một mình diệt cả tộc đấu hỏa, đó là cả một tộc đấu hỏa đấy, đối mặt với Giáp Nhất Tông hắn cũng chẳng hề sợ hãi. Trùng Nhược Nhược thẻ lưỡi, xuất thần nhìn theo bóng dáng Vương Giới quất dần. Kẻ trong bóng tối đã bắt đầu gây sức ép. Vương Giới hiểu rất rõ, đối phương hẳn là cố ý để hắn phát giác mình đang nhắm vào phệ tinh quá lực. Nhưng khi hắn chưa có động tĩnh, đối phương lại ra chiêu trước. Rốt cuộc là ai? Khả năng có quá nhiều, kẻ thù của hắn quá đông. Hắn lấy quyển sách ra, đặt đoạn kiếm gây vào trong, hy vọng có thể nhìn thấy gì đó. Mở sách ra, trong mắt hắn hiện lên một cái tên Nhạc Hạ. Lại là hắn sao? Tông chủ Thuận Sơn Nhạc thuộc Tinh Liên thứ 5, Tinh Vân thứ 3 của Bắc Đầu Chủ Cầu. Lúc trước Nhạc Hạ bán đứng hắn, dồn hắn vào tuyệt lộ, khiến hắn bất đắc dĩ phải dẫn cổ kiếm nhập Bắc Đầu mới phá được cục diện, khống chế Tinh Vân thứ 3. Từ đó về sau Nhạc Hạ và Nhạc Trầm bỏ trốn. Trước đó có người từng thấy họ, nhưng không đuổi kịp. Nay họ lại xuất hiện gây sóng gió. Khí tức trên đoạn kiếm rất rõ ràng, hình ảnh Vương Giới nhìn thấy cũng nhiều thêm một chút. Lúc này Nhạc Hạ đang đối thoại với một nam tử, hắn cũng nhìn thấy dung mạo của người kia, chưa từng gặp qua. Khi hình ảnh biến mất, Vương Giới định vẽ lại dung mạo nam tử kia để chuyển cho Tinh Khung Thị Giới điều tra, nhưng nghĩ lại thì thôi, mà liên hệ với Thi Tông, để Thi Tông điều tra người này. Có một số việc không thể để Tinh Khung Thị Giới biết được. Từ khoảnh khắc hắn lên làm thượng vị Thi Tông ngoại tông chủ, hắn đã có kênh liên lạc chủ động với Thi Tông. Bất kể là những người trong danh sách của thượng vị Thi Tông hay tam mộ cựu doanh của hạ vị Thi Tông, hắn đều có thể ra lệnh làm việc. Hắn chờ đợi vài ngày, phía Thi Tông đã có người hồi đáp, gửi tới đầy đủ thân phận, kinh nghiệm và khứ, thậm chí cả lịch sử tình cảm của người này, nhìn qua không sót thứ gì. Ánh mắt Vương Giới trầm xuống, quả nhiên là người của Tinh Cung, hơn nữa còn là người của Tống Lão Quỷ. Mọi hành động của kẻ này đều nghe theo phân phó của Tống Lão Quỷ. Đây là tình báo mà Đường Giao tìm được. Vì vấn đề của Bắc Tạng, Tống Lão Quỷ hiện giờ rất ít khi xuất hiện. Cố gia bị diệt, lão lại càng du rú trong nhà, không hề hỏi đến chuyện của Tinh Cung nữa, e sợ bị liên lụy. Vương Giới vốn tưởng lão sẽ im hơi lặng tiếng thật lâu, không ngờ vẫn âm thầm mưu đồ đối phó mình. Hắn cảm thấy hơi phiền phức, tự mình ra tay sao? Không được, Tống Lão Quỷ chưa chắc là kẻ chủ mưu cuối cùng. Kẻ đứng sau giật dây có lẽ muốn dùng Tống Lão Quỷ để nhử hắn ra tay, khiến hắn đối đầu với Tinh Cung, đồng thời vi phạm quyết nghị cấm võ của hội nghị. Vương Giới suy nghĩ một chút, bước ra một bước rồi biến mất. Tại chiến trường giữa Bắc Đầu Trụ Cầu và Cổ Kiếm Trụ Cầu, dưới bầu trời sao, Đùi Quỷ Đạo đã ít hơn trước rất nhiều và cũng không có ai bổ sung. Chiến tranh từ lâu đã dừng lại. Thân ảnh Vương Giới xuất hiện giữa đám Đùi Quỷ Đạo, giơ tay chạm vào hư không. Gợn sóng lan tỏa, thân thể hắn lặn vào trong đó. Nơi này là Tiền Doanh, Tử Chuyết Tiền Doanh. Âm khí lạnh lẽo thổi qua những bức tường nhuốm màu máu. Vương Giới tiến vào Tiền Doanh. Tử Chuyết hiện thân, cung kính hành lễ, tham kiến ngoại tông chủ. Phía sau, từng đạo thân ảnh đồng loạt hành lễ. Vương Giới quan sát Tử Chuyết, miễn lễ. Tử Chuyết đứng thẳng người, lớp vải đen che khuất cánh tay khô héo, có chút câu nệ. Vương Giới buồn cười, không cần diễn kịch với ta. Quan hệ giữa hạ vị Thi Tông và thượng vị Thi Tông thế nào ta biết rõ. Tử Chuyết cung kính, giọng nói khàn khàn, ngoại tông chủ nói đùa, thuộc hạ không dám diễn kịch. Ta là người đưa ngươi vào tông môn, không cần khách sáo. Tôn ti có biệt. Vương Giới quan sát Tiền Doanh một chút, ta luôn tò mò. Sự ẩn nấp của Tiền Doanh này với Trường Dạ Tinh Khung và vật ẩn nấp của ba họ Tinh Cung có gì khác biệt? Tử Chuyết nói, sự ẩn nấp của Tiền Doanh chỉ là phương pháp lợi dụng không gian thô thiển, đừng nói thế giới cảnh, ngay cả luyện tinh cảnh lợi hại một chút cũng nhìn thấu được. Còn sự ẩn nấp của Tinh Cung trước kia thì không tầm thường, ngay cả Thính Tản và Vi Lão Thái đều không nhìn thấu. Phương pháp đó là gì ta cũng không rõ. Vương Giới chậm rãi bước đi, cuối cùng đi tới nơi quen thuộc. Hắn nhìn về phía chiếc quan tài phía trước. Lúc đầu ta chính là nằm ở bên trong để trở thành bách quan, trên nắp quan tài có phải có thứ gì đó không? Có, nhiều đời bách quan đều đã xem qua, nhưng không ai lĩnh ngộ được. Vương Giới giơ tay định bén nắp quan tài lên, Từ Chuyết vội vàng ngăn cản, "Ngoại tông chủ, quy củ của tông môn là hễ ai đã ra khỏi quan tài thì không được nhìn lại nữa. Ngay cả tông chủ cũng không ngoại lệ. Còn có loại quy củ này sao?" Vương Giới kinh ngạc, một tay đặt trên quan tài, nhìn Từ Chuyết, "Nếu ta cứ nhất quyết muốn xem thì sao?" Từ Chuyết nhìn qua lớp vải đen về phía bài vị phía sau quan tài, thi chủ đang nhìn đấy. Vương Giới nhướng mày, có chút kiêng dè nên buông tay ra, quay đầu hướng về bài vị thi chủ chậm rãi hành lễ. Từ Chuyết cũng đi theo hành lễ. Không biết ngoại tông chủ đến đây có gì phân phó. Vương Giới giơ tay ra, trong lòng bàn tay là một tờ giấy, trên giấy có một cái tên tống tử. Từ Chuyết kinh ngạc nhìn chằm chằm, tâm trí quay ngược về thời gian rất lâu trước đây. Kỳ thật cũng không tính là lâu, hơn 20 năm. Hơn 20 năm trước, lão từng đưa một tờ giấy cho Vương Giới, bảo hắn viết một cái tên. Vương Giới đã viết xuống ba chữ Huyền Thế Tông. Đây cũng chính là căn nguyên khiến Huyền Thế Tông bị diệt. Hôm nay, Vương Giới chủ động đưa cho lão một tờ giấy. Từ Chuyết chỉ có thể thu lấy. Đúng rồi. Vương Giới bỗng nhiên nhớ ra, lúc trước tông môn diệt Huyền Thế Tông, người ra tay là ai? Hắn nhớ tới việc mọi người ở Huyền Thế Tông bị bao bọc trong kén tơ nhện, liệu có liên quan đến Hắc Băng thời đại không? Nếu đúng như vậy thì Thi Tông có vấn đề. Từ Chuyết cung kính nói, ngoại tông chủ yên tâm, người ra tay là một trong tam mộ cựu doanh của ta, tiểu thượng pháp của hắn vốn là như vậy, tuyệt đối không liên quan đến điều đại nhân lo lắng. Ngươi biết ta lo lắng điều gì sao? Hắc Băng thời đại. Hắc Đế đã liên lạc với chúng ta, cũng tiết lộ đặc thù của Hắc Băng thời đại. Vương Giới gật đầu, rời đi. Hơn 10 ngày sau, Lạc Minh đón chào một nghị viên mới, Mạnh Cực. Dung mạo Mạnh Cực trẻ trung, mới vào hội nghị nhưng thái độ cực kỳ cung kính, gặp người là gọi tiền bối, mở miệng một tiếng kính ngưỡng đã lâu. Điều này khiến không ít người nhìn về phía Vương Giới, bởi vì Vương Giới ngày xưa cũng từng như vậy. Hầu Khuynh Ca nói khẽ với Vương Giới, nghe nói người này cũng xuất thân từ Bắc Đầu Chu Cầu, rất nhiều tán tu tuyên bố hắn là Bắc Đầu Song Kiệt. Vương Giới ngẩn ra, Bắc Đầu Song Kiệt, người còn lại là ngươi. Hầu Khuynh Ca mỉm cười. Vương Giới. Mạnh Cực đến nơi, đối diện với Vương Giới vui vẻ chào hỏi, Vương huynh đệ, đã lâu không gặp. Vương Giới gật đầu, Mạnh huynh khách sáo rồi. Mạnh Cực nói, kỳ thật ta muốn gặp Vương huynh đệ từ lâu rồi, luôn không có cơ hội, hôm nay cuối cùng cũng được thấy. Không biết có thể đến Bắc Đầu Trụ Cầu bái phòng huynh đệ một chút không? Vương Giới không từ chối, lại khách sáo thêm vài câu. Lần hội nghị này chủ yếu là để làm quen với Mạnh Cực. Mạnh Cực cũng mang đến một đề tài thảo luận mới tăng thêm danh ngạch cho tán tu nhập bí cảnh. Đề tài này nằm trong dữ liệu. Người này được tán tu đẩy lên, đương nhiên phải giúp tán tu tranh thủ lợi ích. Có lẽ là nể mặt, mọi người nhất trí đồng ý tăng thêm danh ngạch cũng chẳng sao. Một người vào là vào, 10 người vào cũng là vào. Không cần thiết vì chuyện này mà đắc tội với giới tán tu. Lúc này ai bỏ phiếu trống, đám tán tu đông đảo ngoài kia có thể sẽ hận chết kẻ đó. Mạnh Cực vui mừng, đứng dậy hành lễ cảm tạ mọi người. Tan họp. Vương Giới rời đi trước, Mạnh Cực lại tìm đến muôn bái phòng. Lần này không phải là lời khách sáo xa giao. Quyết định vậy nhé, huynh đệ ta sẽ đi tuyển môn ngay. Mạnh huynh tùy ý. Quay về tuyển môn chưa được mấy ngày, có đệ tử bẩm báo Mạnh Cực đến bái phòng. Để hắn vào đi. Tiến Tùng tự mình đi đón. Rõ. Lúc này, thiết bị liên lạc cá nhân rung lên, có người gửi hình ảnh tới. Trong tấm hình là Tống Lao Quỷ. Ánh mắt Vương Giới lấp liệt. Ngoài Tống Lao Quỷ còn có Thi Nhâm. Là hình ảnh do Thi Tông chuyển tới. Chỉ thấy dưới bầu trời sao, Tống Lao Quỷ đại chiến với Thi Nhâm, đã thi triển triệt để phù bổ giới, tam trọng phù bổ giới va chạm với Thi Nhâm, nhưng dưới chiêu huyền thi chạm đạo của đối phương cũng liên tiếp đổ máu. Bất đắc dĩ Lao phải thi triển tinh đạo. Đây là lần đầu tiên Vương Giới nhìn thấy tinh đạo của Tống Lao Quỷ. Tinh đạo này tên là Bản Thiên. Cấu trúc nên vùng địa vực phù bổ, lợi dụng phù bổ để vận chuyển hết thảy mọi thứ trong khu vực, ví dụ như lực đả kích của kẻ thù, vũ khí, hay là chính bản thân lão. Thi Nhâm là cường giả của thượng vị Thi Tông, từng có chiến tích một chiêu tiêu diệt lão ngũ. Nhưng lão ngũ chỉ là một thế giới cảnh bình thường nhất, không thể so sánh với Tống Lao Quỷ. Muốn giết Tống Lao Quỷ không dễ dàng như vậy, nhưng Tống Lao Quỷ lại càng không thắng nổi Thi Nhâm. Tuy nói lúc trước khi vừa gia nhập thượng vị Thi Tông hắn đã từng một trưởng đánh bị thương Thi Nhâm, nhưng điều đó không có nghĩa là Thi Nhâm yếu hơn lúc đó. Lúc đó hai người chưa thực sự giao thủ, Thi Nhâm chỉ là trở tay không kịp. Tống Lao Quỷ cũng từng bị hắn đánh bị thương. Lập tức cục diện rơi vào giằng co. Có người đang tiếp cận. Tống Lao Quỷ kích động hô to, "Ngọc Hành, có cường địch của Thi Tông ở đây, mau giúp ta giết hắn." Ánh mắt Vương Giới khẽ động. Hướng Tống Lao Quỷ nhìn chính là vị trí đang quay chụp hình ảnh. Hình ảnh này là do Ngọc Hành quay. Ngọc Hành chính là một trong tam mộ. Đáng tiếc Tống Lao Quỷ hoàn toàn không biết. Hình ảnh không ngừng tiến lại gần Tống Lao Quỷ. Tống Lao Quỷ lòng tin tăng vọt, ngược lại còn muốn vây khốn Thi Nhâm. Hình ảnh dần dần hạ thấp xuống. Bên ngoài, Tiến Tùng dẫn theo Mạnh Cực cũng đã tới. "Đại nhân, Mạnh Cực nghị viên bái phỏng." Vương Giới thở ra một hơi, đặt thiết bị liên lạc xuống, đi ra ngoài, "Mạnh huynh, xin mời." Mạnh Cực cười nói, "Đà tạ Vương huynh." Trong sân, lá cây bay rụng. Tiến Tùng tự mình dâng trà. Mạnh Cực đứng dậy tiếp nhận, "Không dám làm phiền Yến Tông chủ tự mình châm trà cho ta." Yến Tùng cười nói, "Mạnh nghị viên cứ ngồi đi, mời dùng trà." Cảm xúc của Mạnh Cực dâng trào. Đây chính là thứ hắn muốn. Đúng vậy, là thứ bấy lâu nay khát vọng đạt được. Không ai có thể hiểu được một tán tu để đi đến bước này đã phải nỗ lực bao nhiêu, trải qua bao nhiêu lần danh sinh tử. Hôm nay hắn đã thành công. Tông chủ tuyển môn châm trà, ngồi đối diện với một Vương Giới đang không ai bị kịp. Hắn đã đạt được rồi. Vương Giới lặng lặng nhấp một ngụm trà, chờ Mạnh Cực lên tiếng trước. Bởi vì hắn cũng không biết người này tìm mình để làm gì. Kỳ thật với thân phận nghị viên, lúc này đáng lẽ phải được khắp nơi lôi kéo. Chỉ là ngoại giới đang điều tra tình hình của người này, vẫn chưa kịp hành động gì. Người này có vẻ hơi nóng nội. Chương 796, đúng hay không? Chương 796, đúng hay không? Vương huynh đệ, nói lời này không phải khách sáo. Ta từ lâu đã muốn kết giao với ngươi. Chỉ là trước kia thân phận đôi ta khác biệt một trời một vực, ngươi từng là người ta chỉ có thể ngước nhìn, cho nên mãi chưa có cơ hội gặp mặt. Mạnh Cực lên tiếng, ánh mắt không giấu nổi vẻ hưng phấn, đặc biệt là khi nhớ lại lần đầu Vương huynh đệ đoạt ngôi Khôi Thủ Mãn Tinh hội võ, khoảnh khắc đó đã chấn hưng tinh thần của vô số tán tu. Bởi vì ngươi vốn không phải xuất thân từ đại tông môn thế lực, mà đi lên từ một làm tinh nhỏ bé không ai ngờ tới, xét về bản chất thì chẳng khác gì giới tán tu chúng ta, đúng không? Vương Giới đặt chén trà xuống, cười gật đầu, không sai. Ta kỳ thật cũng coi như là tán tu, chỉ có điều vận khí tốt một chút được Xương Hoa Tông coi trọng, sau đó mới từng bước đi tới ngày nay. Mạnh Cực phân chấn, Vương huynh có biết trong vũ trụ này có bao nhiêu tán tu hâm mộ ngươi không? Chắc chắn là ngươi không biết rồi, bởi vì từ khi ngươi leo lên đỉnh cao Khôi Thủ hội võ, người ngươi kết giao toàn là đệ tử thế lực lớn, ít khi có điểm chung với tán tu. Rất nhiều đồng đạo muốn tìm Vương huynh để thỉnh giáo mà không có cửa, chỉ có thể nghe truyền thuyết về ngươi mà cảm thán. Mạnh huynh rốt cuộc muốn nói gì? Vương Giới nghe mà cứ cảm thấy như mình đang bị khiển trách. Mạnh Cực nhấp một ngụm trà, đè nén cảm xúc, nhìn chằm chằm Vương Giới, ta hy vọng Vương huynh có thể giúp ta. Vương Giới nghi hoặc, giúp ngươi chuyện gì? Thành lập liên minh tán tu. Vương Giới kinh ngạc, liên minh? Người đầu tiên hắn nghĩ đến là tộc Vũ Thị. Mạnh Cực đặt chén trà xuống, trầm giọng nói, hiện nay những thế lực nắm quyền ở bốn đại trụ cầu như hội nghị, tinh cung, tinh khung thị giới, có ai thực sự coi trọng tán tu? Ta hy vọng có thể giúp tán tu đứng thẳng lưng, để khi đứng cùng đám đệ tử thế lực lớn kia không còn cảm thấy hèn mọn. Ta hy vọng tán tu thiên hạ cũng có tài nguyên tu luyện phong phú như tử đệ đại tông môn. Ta hy vọng giới tu luyện này được công bằng nhất có thể. Vương Minh, ta hy vọng ngươi giúp ta. Vương Giới nhìn Mạnh Cực, có một cảm giác không cách nào hình dung nổi, nói sao nhỉ ngây thơ. Mới vào giới tu luyện, tầng lớp thấp kém khát vọng công bằng là chuyện bình thường. Nhưng tu luyện đến bước này mà còn nghĩ như vậy, thì một là đại thiện, hai là đại ác. Vương Giới liếc qua thiết bị liên lạc cá nhân, bên kia chắc đã xong việc rồi. Hắn ngước mắt nhìn Mạnh Cực. Mạnh Cực nhìn thẳng hắn, ánh mắt không chút lùi bước, ta tin rằng Vương Minh đã nếm trải cái khổ của tán tu. Đối mặt với những nhân vật lớn, tán tu run rẩy sợ hãi, khi tranh giành thì hung hãn hơn bất cứ ai, mạo hiểm vượt xa đám đệ tử tông môn, nhưng thu hoạch được lại chẳng đáng là bao. Thế này quá bất công. Vương Giới ngắt lời, những lời này của Mạnh huynh ngoài nói với ta ra, còn nói với ai nữa không? Không giấu gì Vương Minh, ta đã đi tìm Tiền Bối Độc Mục lão nhân. Ồ, Tiền Bối nói sao? Độc Mục lão nhân một lòng chỉ vì bản thân, rõ ràng cũng là tán tu nhưng chẳng hề nghĩ cho các tán tu khác, không nhắc tới cũng được. Mạnh Cực bất mãn, giọng điệu nặng nề, giới tu luyện kẻ ích kỷ quá nhiều. Mạnh Mỗ chính vì có tấm lòng này nên mới được vô số tán tu đẩy lên vị trí nghị viên. Đã ngồi vào vị trí này, ta phải nghĩ cho mọi người. Nói đến đây, hắn đứng dậy hành lễ thật sâu với Vương Giới, mong Vương huynh suy nghĩ kỹ. Mạnh Mỗ thay mặt hàng tỷ tán tu bốn đại trụ cầu đa tạ Vương huynh. Đúng lúc này, Yến Tùng hớt hải chạy vào, đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Vương Giới và Mạnh Cực cùng nhìn lại. Yến Tùng nuốt nước bọt, tống tử của tinh cung chết rồi. Ánh mắt Vương Giới vẫn bình thản. Mạnh Cực thì đột nhiên đứng bật dậy, tống tử, tống lao quỷ đó sao? Yến Tùng gật đầu. Mạnh Cực chấn kinh, ai giết? Tiến Tùng nói, tinh cung truyền tin ra, hẳn là do Thi Tông làm. Mạnh Cực nhìn về phía Vương Giới, xem ra sắp tới sẽ có đại loạn. Tinh cung sẽ không bỏ qua đâu, hội nghị chắc chắn cũng phải tìm cách đối phó Thi Tông. Vương Minh, ta xin cáo từ trước. Nói xong, hắn vội vã rời đi. Một con quái vật khổng lồ như tinh cung có bất kỳ biến động nào cũng tất yếu ảnh hưởng đến cả giới tu luyện. Vương Giới nhìn theo bóng lưng gã, ánh mắt trầm tư. Người này, từ đầu đến cuối không hề đề cập đến chuyện hắn tu luyện hóa lực, bởi vì bản thân gã tu thần lực, mà tán tu, đa số lại tu luyện hóa lực. Mở thiết bị liên lạc ra, Vương Giới nheo mắt lại. Tống La Quỷ, vĩnh biệt. Ngày hôm sau, Vương Giới đi đến tổ tinh của Thuẫn Sơn Nhạc tại Tinh Liên thứ 5. Tinh Liên thứ 5 hiện nay đã bàn giao cho liên minh, Thuẫn Sơn Nhạc coi như đã hoàn toàn biến mất, nhưng tổ tinh thì vẫn còn. Vương Giới tới đây là để đợi người. Không lâu sau, một luồng khí âm lãnh quét qua, hai người từ hư không rơi xuống. Vương Giới nhìn lại, hai người này chính là Nhạc Trầm và Nhạc Hạ, cựu trưởng lão và tông chủ của Thuẫn Sơn Nhạc. Lúc tranh đoạt tinh vân thứ 3 với Bắc Tạng, Nhạc Trầm đột ngột phản bội khiến tình thế xoay chuyển cực nhanh, nếu không nhờ Khê Lưu bày kế, Vương Giới đã sớm mất tinh vân thứ 3. Có thể nói Nhạc Trầm chính là kẻ cầm đầu. Hiện tại cả hai đều đã bị phế. Nhạc Trầm và Nhạc Hạ nằm rạp trên đất, suy sụp nhìn Vương Giới. Vương Giới bình tĩnh đứng đó, hai vị đã lâu không gặp. Nhạc Trầm nhắm mắt, hoàn toàn tuyệt vọng. Nhạc Hạ đắng chát nhìn quanh, cảnh tượng quen thuộc khiến lao hoài niệm. Vương Giới không phải dậy, họ là do thi nhân bắt tới. Chọn gặp mặt ở đây là yêu cầu của Nhạc Hạ, lao sẵn sàng nói ra tất cả. Còn quay lại đây làm gì nữa? Nhạc Trầm lên tiếng, lạnh lùng liếc nhìn bốn phía, thắng làm đua thua làm giặc mà thôi. Nhạc Hạ ho ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt, trưởng lão, ta hối hận vì đã nghe lời ông. Nhạc Trầm trừng mắt nhìn lão, lão phu làm vậy cũng là vì muốn Thuẫn Sơn Nhạc tiến thêm một bước, chỉ là vận may không đứng về phía ta, bất lực mà thôi. Nhưng lựa chọn đó tuyệt đối đúng. Chẳng lẽ muốn đi đầu quân cho người này như Hiển Sư Tông hay Túy Mộng Sơn chẳng sao? Tuyền môn còn đầu quân được, chúng ta có gì mà không thể? Nhạc Hạ gầm lên, chút hết nỗi bất hận bao năm qua đều tại ông, chính vì ông tự chủ trương phản bội nên mới dẫn đến cục diện hôm nay, khiến ta phải lẩn trốn như chuột cống. Thuẫn Sơn Nhạc mất rồi, Nhạc gia cũng mất rồi. Ông chết là xong, còn ta thì sao? Ta biết ăn nói thế nào với Tiền Bối Nhạc gia. Nhạc Trầm lắc đầu, không còn sức để tranh luận, lão nhìn Vương Giới, giết ta đi. Vương Giới chậm rãi nói ra những gì ta muốn biết. ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Nhạc Trầm cười lạnh, ngươi bây giờ còn muốn tra cái gì nữa? Ân oán cũ với ngươi chẳng qua chỉ là hạt bụi nhỏ trên con đường thăng tiến mà thôi. Cần gì phải ngoái nhìn? Vương Giới nhìn về phía Nhạc Hạ. Nhạc Hạ lưu luyến thu hồi ánh mắt, đối mặt Vương Giới, kẻ sai khiến lao tổ phản bội ngươi chính là Kiếm Đỉnh. Ánh mắt Vương Giới lóe lên, hắn đã từng đoán qua đáp án này. Ngươi là hậu nhân Nam gia, bất kể thật giả, Kiếm Đỉnh đều sẽ không để ngươi sống sót, thậm chí là để ngươi tiến xa hơn tại tinh không thế giới. Hơn nữa, kẻ diệt Nam gia chính là Kiếm Đỉnh. Ngươi còn sống ngày nào thì chuyện này sẽ còn bị thiên hạ nhắc đến ngày đó, sớm muộn gì cũng bị tra ra. Kiếm Đỉnh không thể chịu đựng được việc này, cho nên họ dùng danh nghĩa giúp Tinh Cung để lôi kéo lao tổ, khiến lao tổ phản bội ngươi vào thời khắc mấu chốt. Nói đến đây, Nhạc Hạ cười khổ, nhưng chẳng ai ngờ nổi ngay cả như vậy cũng không giải quyết được ngươi. Bắc Tạ là phế vật, hai chúng ta cũng là phế vật. Vương Giới nhìn lão, không đoán sai thì các ngươi làm việc cho Tống lao quỷ là theo lệnh của Nguyên Thiên nhỉ? Nhạc Hạ gật đầu, Kiếm Đỉnh gặp nạn, Nguyên Thiên giúp Tinh Cung vu oan ngươi cấu kết với Liên Cầu Kiếm Trang, đồng thời cũng tiết lộ tung tích của chúng ta cho Tống lao quỷ. Trước đó Tống lao quỷ bị liên lụy vì chuyện Bắc Tạ, tất cả lực lượng có thể huy động đều bị giám sát, chúng ta là những kẻ duy nhất lão có thể sai khiến. Đó đều là chuyện cũ. Vương Giới cũng không quá để tâm, nhiều chân tướng đã sáng tỏ, năm xưa ở Thuận Sơn Nhạc, kẻ đầu tiên ra tay với ta thuộc thế giới cảnh là ai? Nhạc Hạ lắc đầu, không biết. Vương Giới lại nhìn Nhạc Trầm. Nhạc Trầm nói, chúng ta thực sự không biết. Từng đoán là người của Kiếm Đỉnh nhưng đã phủ định. Khi đó Kiếm Đỉnh không thể mạo hiểm đến bắt đầu chủ cầu. Họ sẽ không làm bất cứ điều gì để bị nghi ngờ. Chúng ta cũng từng đoán là người của Tinh Cung, nhưng lúc đó chẳng ai biết ngươi định nói gì, lực lượng chủ yếu đối phó ngươi thực chất vẫn là cựu thủ của Nam gia. Chuyện này chúng ta cũng luôn hiếu kỳ. Khả năng lớn nhất thực ra là Tinh Khung Thị Giới tự đạo tự diễn để làm lớn chuyện. Vương Giới cũng nghĩ như vậy. Nếu những chuyện xảy ra chỉ liên quan đến luyện tinh cảnh thì tầm ảnh hưởng có hạn, nhưng nếu kéo theo cả thế giới cảnh thì lại khác. Đặc biệt là lúc đó hắn còn vu oan cho Tinh Cung. Sự tồn tại của thế giới cảnh gần như là nhãn mác của Tinh Cung. Sau khi thoát khỏi Thuẫn Sơn Nhạc, các ngươi luôn trốn ở Kiếm Đỉnh sao? Vương Giới hỏi. Nhạc Hạ bi ai, mai danh nhận tích, ngụy trang dung mạo, sống chui lủi ở Kiếm Đỉnh ngay cả họ tên cũng không dám lộ. Khoảng thời gian đó ta chịu đủ rồi. Cho đến khi thần tộc tấn công, Kiếm Đỉnh bắt chúng ta ra chiến trường. Vốn tưởng có thể tiếp tục cần mình, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Vương Giới biết, trong cuộc chiến với thần tộc đã có người nhìn thấy Nhạc Trầm. Nhạc Hạ nhìn Vương Giới, có thể chôn cất chúng ta ở đây không? Dù không còn mặt mũi nào gặp tiền bối, nhưng ta họ Nhạc, nên có một nơi để về. Nhạc Trầm nhìn Nhạc Hạ với ánh mắt phức tạp, thấy vẻ khẩn cầu của lão, lần đầu tiên gã cảm thấy hối hận. Hối hận vì đã kéo lão xuống nước. Nếu năm xưa Nhạc Hạ không chạy trốn cùng gã, với tính cách dùng người lúc đó của Vương Giới thì sẽ không làm gì lão. Ít nhất Tuấn Sơn Nhạc và Nhạc gia vẫn có thể giữ được. Vương Giới đồng ý, vốn dĩ hắn cũng không định mang hai người này đi đâu khác. Thù hận, tân đoán, cuối cùng lấy cái chết làm ranh giới cuối cùng. Ta có một câu hỏi không biết ngươi có thể trả lời không, để ta được chết một cách minh bạch. Nhạc Trầm đột ngột hỏi. Vương Giới nhìn gã, ngươi chẳng trả lời được gì cho ta, tại sao ta phải trả lời ngươi? Nhạc Trầm cười khổ, coi như trao đổi đi. Ba kẻ thuộc Nguyên gia bị ngươi mang đi là kẻ thế thân, kẻ thực sự được bảo vệ tên là Nguyên Đồ. Nhạc Hạ kinh ngạc, lão cũng không biết chuyện này. Vương Giới chằm chằm nhìn Nhạc Trầm, Nguyên Đồ. Nhạc Trầm gật đầu, đáng tiếc ta chỉ biết tên là Nguyên Đồ, còn mặt mũi thế nào, thiên phú ra sao thì hoàn toàn không rõ. Nguyên gia cấu kết với Liên Cầu Kiếm Trang, biết rõ một khi bại lộ chắc chắn sẽ bị diệt môn, nên đã giấu Nguyên Đồ rất kỹ, không ai thấy được. Nhưng Nguyên Đồ có thể được Nguyên gia coi là kẻ nối dõi tông đường, thiên phú của hắn chắc chắn vượt xa đám Nguyên Bạch. Vương Giới truy hỏi, Nguyên Đồ đang ở đâu? Nhạc Trầm tự giễu cười một tiếng, ngươi quá để cao ta rồi. Ta ngay cả mặt hắn còn không biết thì sao biết được vị trí? Nhưng ta đoán hẳn là đã được đưa tới Liên Cầu Kiếm Trang từ lâu rồi. Ánh mắt Vương Giới lóe lên, từ khi Kiếm Đỉnh bị diệt, tất cả mọi người ở bốn đại trụ cầu đều tìm kiếm con đường liên lạc giữa họ và Liên Cầu Kiếm Trang. Nếu ngươi có thể cung cấp manh mối, chuyện cũ bỏ qua, Thuẫn Sơn Nhạc có thể tiếp tục tồn tại. Nhạc Hạ đầy hy vọng nhìn về phía Nhạc Trầm. Nhạc Trầm thở dài thườn thượt, nếu chỉ cần có một tia khả năng, ta cũng đã lừa ngươi rồi. Nhưng chuyện này đến lừa cũng chẳng lừa nổi. Vương Giới thất vọng. Nhạc Trầm nói thật, gã không cần phải vì Nguyên gia mà chịu chết. Năm xưa gã phản bội cũng chỉ vì bị tham niệm che mờ mắt, muốn đưa Thuẫn Sơn Nhạc tiến xa hơn. Bây giờ đến lượt ngươi trả lời ta. Nhạc Trầm chằm chằm nhìn Vương Giới, ngươi là người của Thi Tông, hơn nữa địa vị cực cao, đúng hay không? Cái chết của Tống Lao Quỷ có liên quan đến ngươi, hẳn là việc phệ tinh khóa lực của Thiên Trùng Nhân bị hủy đã khơi dậy sát cơ của ngươi, ngươi không chỉ tìm ra Tống Lao Quỷ mà còn bám đuôi được chúng ta, đúng hay không? Nhạc Hạ cũng nhìn hắn chân chối. Chương 797, đời này không hối tiếc. Chương 797, đời này không hối tiếc. Vương Giới nhìn thẳng vào mắt Nhạc Trầm, không trả lời, cũng thực sự không thừa nhận. Một cái tên chưa bao giờ được coi là lời giải đáp chính thức. Nhạc Trầm dường như đã biết rõ đáp án, lão cười to, tiếng cười vừa châm chọc vừa bi ai đến cực điểm. Sắc mặt Nhạc Hạ cũng u ám không kém. Bọn họ cứ ngỡ dựa vào Kiếm Đỉnh và Tinh Cung là có thể dễ dàng đối phó với một kẻ tu luyện khóa lực mới chỉ vừa đứng chân được ở Tinh Cung thị giới. Nhưng không ngờ kẻ này phía sau lại che giấu nhiều thứ hơn, thâm sâu hơn thế. Không oan, thua không hề oan. Ha 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 ha, đến cả Tống Lao Quỷ còn phải chết, thua không oan chút nào. Nhạc Trầm gào lên một tiếng, hơi thở đoạn tuyệt, chết ngay tại chỗ. Nhạc Hạ đau xót, nhìn đăm đăm vào xác Nhạc Trầm, phát ra âm thanh trầm đục, kể từ khi rời khỏi Thuẫn Sơn Nhạc, Kiếm Đỉnh chưa bao giờ coi chúng ta là người nhà, chưa từng cho chúng ta sắc mặt tốt. Bị Tống Lao Quỷ tìm thấy cũng chẳng qua là coi chúng ta như lũ chó săn để sai khiến mà thôi. ta hối hận vì đã rời khỏi tinh vân thứ năm, hối hận vì đã tin lời lão tổ. Nhưng có một điểm ta muốn nói cho rõ ràng. Lão nhìn về phía vương giới, ta chưa từng muốn phản bội ngươi. Khi ngươi dùng thần mạch thuẫn tỏa để giao dịch với chúng ta đã thực tâm muốn hợp tác. Vương giới gật đầu, ta tin ngươi. Nhạc Hạ thở hắt ra một hơi, kẻ muốn dùng phệ tinh khóa lực để đối phó ngươi không chỉ có Tống lão quỷ, còn có kẻ khác mà ta không rõ là ai, nhưng nghe hắn nói thì mọi chuyện đã bắt đầu rồi. Vương giới rời khỏi tinh vân thứ năm. Trước khi đi, hắn chôn tất cả Nhạc Trầm và Nhạc Hạ ngay tại tổ địa của Nhạc gia. Tâm trạng hắn vô cùng nặng nề. Quả nhiên, đối phó với hắn không chỉ có Tống lão quỷ mà trong bóng tối còn có kẻ khác. Phệ tinh khóa lực chỉ là một trong những quân bài của chúng. Trong đầu Vương giới hiện lên hàng loạt cái tên. Kẻ thù của hắn rất nhiều, nhưng kẻ dám ra tay vào lúc này thì ít lại càng thêm ít. Sẽ là ai? Tinh cung, Thành Nhất Đạo, hay là tàn dư của tộc Đấu Họa, hay là phe phái của Khải Nguyên? Giữa tinh không đen tối, tại sao Tống lão quỷ lại chết? Tại sao Thi Tông đột ngột giết lão? Không biết, ta cũng không cách nào khống chế được hành động của Thi Tông. Tống lão quỷ là quân cờ chúng ta định dùng để đối phó vương giới. Muốn định phá hủy hơn nửa phệ tinh khóa lực rồi đẩy Tống lão quỷ ra cho vương giới giết, mượn việc này để ép vương giới rời khỏi hội nghị, buộc hắn phải khai chiến với tinh cung. Nhưng Tống lão quỷ chết rồi thì mọi chuyện không thành. Vừa hành động đã bị giết, liệu có liên quan đến vương giới không? Làm sao có thể? Tinh cung thị giới còn không tra ra ai đã hủy phệ tinh khóa lực của tộc Thiên chủ nhân, cho dù tra ra thì cùng lắm cũng chỉ đến hai người Nhạc gia, không thể tới chỗ Tống lão quỷ được. Hơn nữa việc phá hoại phệ tinh mới chỉ bắt đầu từ viên đầu tiên, không thể nhanh như vậy. Nhưng hai người Nhạc gia cũng mất tích rồi, ta sẽ tìm ra bọn chúng. Hành động nhắm vào vương giới vẫn tiếp tục, ta muốn hắn không kịp thở dốc, càng không thể đột phá luyện tinh cảnh. Rõ. Vương giới dùng thân phận thái khung hành giả, khởi động năng lực tình báo của tinh khung thị giới, đứng ở góc độ kẻ địch để bắt đầu thu thập tin tức về chính mình. Hắn tự đặt mình vào vị trí kẻ thù trong bóng tối, phải làm sao để đối phó với hắn. Phệ tinh khóa lực chỉ là bước đầu tiên, nhưng ngoài chuyện đó ra thì còn cách nào khác? Với chiến lược hiện tại của hắn, nhìn khắp bốn đại chủ cầu, ngoại trừ mấy vị tối cao kia thì thực sự không có ai làm gì được hắn, mà mấy vị đó chắc chắn không ra tay với hắn. Vậy là những người bên cạnh hắn. Hắn lập tức sai người di tản bọn bia lão, nhắc nhở những người khác phải cẩn thận. Đứng ở góc độ kẻ địch, chính bản thân hắn cũng thấy đối thủ này quá khó đối phó. Hắn lại sai Thi Tông đi thu thập tình báo. Kẻ trong bóng tối đang muốn đối phó hắn thì chắc chắn phải có thủ đoạn. Hắn thậm chí bắt đầu nghi ngờ đến Liên Cầu Kiếm Trang và Hắc Băng thời đại. Không lâu sau, tin tức đầu tiên từ tinh khung thị giới truyền đến, Lục Bất Khí mất tích. Vương giới đã nghĩ đến rất nhiều người, duy chỉ có Lục Bất Khí là hắn chưa từng nghĩ tới. Đối phương làm sao biết đến Lục Bất Khí? Và tại sao lại bắt anh ta đi? Sắc mặt hắn tối sầm lại. Một khi Lục Bất Khí bị lợi dụng, hậu quả sẽ rất phiền phức. Bởi hắn từng giả dạng Lục Bất Khí để gia nhập Tam Thiện Tiên. Nếu việc này bại lộ, Tam Thiện Tiên chắc chắn sẽ bất mãn với hắn. Mà Ngọc Hành là một trong các nghị viên, thực lực rất mạnh. Đây là âm mưu muốn dồn Ngọc Hành sang phía đối lập với hắn. Hắn nhanh chóng đến hành tinh nơi Lục Bất Khí sinh sống. Nơi này đã bị người của tinh khung thị giới phong tỏa, người ngoài không thể vào. Linh vị gia phụ Lục Xính, cha của Lục Bất Khí đã mất từ lâu, tên là Lục Xính. Trong lúc Vương Giới đang tìm kiếm những vật dụng cũ trong nhà thì thần sắc khẽ động. Hắn nhìn lên tinh không, kẻ kia cũng đã tới. Đẩy cửa sân bước vào, Thính Thần nhìn Vương Giới, ngươi còn nói mình không giả dạng Lục Bất Khí sao? Vương Giới bình thản, không có. Thính Thần nhíu mày, vậy sao ngươi lại ở đây? Ta là Thái Cung hành giả. Người này mất tích đã báo cáo lên đại tiểu thư các người. Ta đang ở gần đây, đến xem một chút không được sao? Nguyên tắc của Vương Giới là, chỉ cần không bị bắt quả tang tại trận, tuyệt đối không thừa nhận. Thính Thần hừ lạnh một tiếng. Vương Giới hỏi bắt lại, đại tiểu thư, không phải cô cố ý giấu anh ta đi đấy chứ? Thính Thần đáp, ta không rảnh để đùa kiểu đó. Vương Giới ngẫm lại cũng đúng. Thính Thần tuy có tính tiểu thư nhưng không hề hồ đồ, nhiều khi chỉ là khẩu xả tâm vật. Vậy chắc chắn là kẻ trong bóng tối ra tay. Thính Thần cứ chằm chằm theo dõi nhất cử nhất động của Vương Giới khiến hắn thấy không thoải mái. Đại tiểu thư, cô cứ nhìn chằm chằm ta làm gì? Ngươi định làm gì? Điều tra. Chỉ là một phàm nhân, cần đến Thái Khung hành giả điều tra sao? Cũng chỉ là một phàm nhân, cần đến đại tiểu thư đích thân tới đây sao? Thính Thần nhìn xoáy vào mắt Vương Giới một lúc rồi xoay người bỏ đi. Đi được vài bước, tiếng Vương Giới vang lên từ phía sau. Lúc trước kẻ đến hư chức gây rối là ai? Hội nghị thành lập, cả hư chức và trường dạ đều bị điều tra và chịu nhiều bất ức. Có kẻ cố ý lấy cái chết để vu oan hư chức cấu kết với Liên Cầu Kiếm Trang, khiến Thính Thần và mọi người gặp không ít phiền phức. Chuyện này Vương Giới từng hỏi qua, Tinh Cung thị giới không truy cứu, Thính Lan cũng không nhắc lại. Thính Thần lạnh lùng đáp, tự chúng ta sẽ xử lý. Nói xong, nàng rời đi. Sau khi Thính Thần đi khuất, Vương Giới lập tức lấy quyển sách ra kiểm tra. Mở sách, đập vào mắt hắn là cảnh Lục Bất Khí bị xích treo lên, toàn thân đầy máu. Ánh mắt Vương Giới lẫm liệt, hắn nhìn đăm đăm vào cảnh tượng đó cho đến khi hình ảnh biến mất. Hắn chậm rãi nắm chặt tay, không rời đi mà cứ ở lại đó. Ngày hôm sau hắn tiếp tục kiểm tra, vẫn là cảnh tượng tương tự. Nửa tháng tiếp theo, ngày nào hắn cũng quan sát. Lục Bất Khí sống ở đây đã lâu, mọi ngóc ngách đều vương lại khí tức của anh ta. Hắn xem xét từng ngày một. Có lúc Lục Bất Khí tỉnh lại nhưng lại bị kẻ nào đó đánh đập dã man, toàn thân không còn miếng thịt nào nguyên vẹn, xương cốt nhiều chỗ bị rút ra, cực kỳ tàn nhẫn. Khí thế của Vương Giới ngày càng áp lực, hắn tiếp tục theo dõi. Chỉ dựa vào hình ảnh thì không thể tìm ra vị trí. Mãi đến vài ngày sau, một tia sáng chiếu vào mặt Lục Bất Khí, có kẻ kéo anh ta ra ngoài, rời đi. Tinh khung thị giới đang giáo giết tìm người, nên kẻ bắt cóc phải liên tục di chuyển vị trí, nếu không sớm muộn cũng bị phát hiện. Vương Giới chằm chằm nhìn vào hình ảnh, không ngừng bổ sung thêm những vật dụng của Lục Bất Khí. Cho đến mấy ngày sau, hắn đã thấy được Lôi Tỉnh. Lục Bất Khí bị chuyển đến Lôi Tỉnh. Bắt đầu trụ cầu không chỉ có một Lôi Tỉnh. Vương Giới vốn quen với Lôi Tỉnh ở Tinh Vân thứ 3, nhưng Lôi Tỉnh trong ảnh lại rất lạ, nếu không nhầm thì là ở Tinh Vân thứ nhất, nằm cạnh Giáp Nhất Tông. Lôi Tỉnh của Giáp Nhất Tông nằm ngay dưới tinh tường. Vương Giới bước ra một bước, lao thẳng về phía Lôi Tỉnh. Tinh tường từng bị hài cốt long nghiền nát, giờ vẫn còn dấu vết chưa được tu sửa hoàn toàn. Khi Vương Giới đến bên ngoài Lôi Tỉnh, Thính Thần thế mà cũng đã tới. Cả hai đều ngạc nhiên vì đối phương có thể tìm ra nơi này. Vương Giới đột nhiên nhìn về phía Lôi Tỉnh, có kẻ đang lao ra, chạy về phía xa. Có rất nhiều người tu luyện ở Lôi Tỉnh, nhưng kẻ này lọt vào mắt Vương Giới vì hắn đã liếc nhìn về phía này một cái. Ánh mắt đó đủ để lộ ra quá nhiều điều. Vương Giới lập tức đuổi theo, Thính Thần bám sát phía sau. Nhưng khi bắt được, kẻ đó đã tự sát. Không ổn. Lục Bất Khí. Khóa lực của Vương Giới quét qua Lôi Tỉnh, lập tức tìm thấy anh ta trong một phòng tu luyện cạnh đó. Khi hắn tìm thấy Lục Bất Khí, thân thể anh ta đã bị lưỡi kiếm sắc bén đâm thủng, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, huyết nhục bầy nhầy, ngay cả cổ cũng bị chém nước, chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn, có thể chết bất cứ lúc nào. Sắc mặt Thính Thần trắng bệnh, nàng chậm rãi nắm chặt tay. Vương Giới vội vàng lấy đan dược duy trì mạng sống, không ngừng đút vào miệng anh ta. Giọng Thính Thần trầm xuống, "Vô ích thôi, hắn chết chắc rồi." Trong mắt Vương Giới hiện lên sát ý ngút trời. Tuy hắn và Lục Bất Khí không người thân không thích, cũng chỉ gặp qua vài lần, nhưng người này vì hắn mà chết, khiến lòng hắn nặng chịu áp lực. Ánh mắt Thính Thần trầm trọng, chắc đối phương phát hiện ra ta nên mới giết hắn. Là lỗi của ta. Kẻ vừa chạy trốn chỉ là cấp bách tinh, không thể nào phát hiện ra Vương Giới, nhưng chắc chắn đã phát hiện ra Thính Thần nên mới hành động gấp gáp như vậy. Việc di chuyển Lục Bất Khí cũng là để đề phòng Tinh Không Thị Giới. Lúc này, Lục Bất Khí mở mắt. Đan dược đã có tác dụng, nhưng không thể khiến anh ta sống lại, chỉ là giúp kéo dài thêm một hơi thở cuối cùng. Anh ta nhìn thấy Vương Giới, và cũng thấy cả Thính Thần. Kiếp nạn này của anh là vì tôi. Anh còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành cứ nói đi, tôi sẽ giúp anh. Vương Giới lên tiếng, giọng nói đầy nặng nề. Ánh mắt Lục Bất Khí u ám, anh ta chậm rãi nhìn về phía Thính Thần, khẽ mỉm cười, tôi chỉ là một người bình thường. Vốn tưởng rằng sẽ sống bình thường qua cả đời, cho đến khi gặp được cô. Thính Thần chấn động, nàng ngơ ngác nhìn anh ta, cái gì? Lục Bất Khí nhìn nàng, mắt lấp lánh nụ cười, lần đầu tiên cô xuất hiện trước mặt tôi đã bắt đầu hướng tới vũ trụ, khát vọng tu luyện. Tôi biết người cô tìm không phải tôi, nhưng tôi muốn tìm thấy cô đi qua tinh không bao la để tìm thấy cô. Cảm ơn cô đã cho tôi được nhìn thấy. Cảm ơn cô đã giúp tôi đời này không hối tiếc. Thính Thần sững sờ, những lời này tạo thành một cú sốc mạnh mẽ đối với nàng. Chưa từng có ai nói với nàng những điều như thế. Người này thích nàng sao? Vương Giới bây giờ mới biết tại sao Lục Bất Khí đột nhiên muốn tu luyện, hóa ra là vì Thính Thần. Nói xong, Lục Bất Khí như chút được gánh nặng, thở phào một hơi, cô nương có thể ra ngoài một lát không? Tôi muốn nói chuyện riêng với anh ta. Thính Thần lặng lặng đi ra ngoài. Nàng thậm chí không biết mình đang nghĩ gì. Một phàm nhân chỉ mới gặp một hai lần lại mang đến chấn động tâm can cho nàng. Lời tỏ tình trước lúc lâm chung khiến nàng rúng động. Nàng không biết phải đối mặt thế nào, vì đối với nàng, đây thực sự chỉ là một người xa lạ. Lục Bất Khí nhìn về phía Vương Giới, kẻ đó bắt tôi nói về anh những chuyện về anh. Hắn muốn tôi đứng ra tố cáo. Nhưng tôi không đồng ý, tôi không nói gì cả. Vương Giới nhìn sâu vào mắt anh ta, cảm ơn anh. Lục Bất Khí mỉm cười, máu từ khỏe miệng không ngừng chảy xuống. Tôi muốn sống tiếp, nhưng phải sống theo cách của chính mình chứ không phải làm con rối. Anh đã cứu tôi, cho cha con tôi mấy chục năm bình yên. Đó là điều tôi nên làm. Nói đoạn, ánh mắt anh ta bắt đầu ra rời. Nhưng tôi thực sự rất muốn sống tiếp để đi vào tinh không xem vũ trụ này trông như thế nào. Xem người ấy người mà anh đang bảo vệ. Anh ta bỗng nhiên dùng sức túm lấy cánh tay Vương Giới, khẩn cầu, tôi không muốn bị lãng quên. Anh từng giả dạng tôi từng dùng cái tên Lục Bất Khí ấy. Vậy nên xin anh cầu xin anh hãy tiếp tục dùng nó để thay tôi nhìn xem vũ trụ này rốt cuộc rộng lớn đến nhường nào. Được không? Đôi mắt sắp lủi tắt trong khoảnh khắc đó lại bừng sáng lạ thường.